Chương 213, có hồn chứng không hồn chứng. Chương 213, có hồn chứng không hồn chứng, cảm tạ. Phiên mục bạch. Khen thưởng tăng thêm 10, 10. Tăng thêm xong, các huynh đệ, 10 càng ta có chút chịu không được, về sau phải trả có lễ vật chi vương ta liền nằm càng đi, ta tích lũy văn, 10 càng thật sự là quá mệt mỏi, ta sợ cường độ cao càng văn chất lượng hạ xuống lần nữa, cảm tạ phiệt một bạch khen thưởng. Đám người xếp bằng ngồi dưới đất, nước cá long nhóm đem gốm sứ đĩa bày trên mặt đất, không có bộ đồ ăn, dùng tay bắt. Bởi vì Lý Tần Vũ minh sắc nói không ăn sống ăn, cho nên trừ hoa quả, bưng lên đều là nướng qua hoặc là nấu qua đồ ăn. Đi theo Lý Tần Vũ tình báo đầu lĩnh cả gì còn muốn bày tỏ trung tâm thử độc, ăn Lý Tần Vũ ép một cái túi. Mẹ nó liền lao tử thân thể này tố chất, cái gì độc chết đến chết. Lý Tần Vũ cầm bốc lên một đầu nướng vùng đất ngập nước cá, trực tiếp đưa vào miệng nhấm nuốt, chúng nước cá long đều cẩn thận nhìn xem hắn. Lý Tần Vũ nhấm nuốt một hồi, liền xương cá cùng một chỗ nuốt xuống bụng, sau đó tung ra hai chữ: "Ăn ngon." Chúng nước cá long đều nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu ăn ăn ăn. Lý Tần Vũ nắm lên một đầu khác vùng đất ngập nước cá, cái đồ chơi này nướng có chút yêu, xử lý cũng rất đơn giản, chính là phần bụng phá vỡ đi trừ nội tạng, giải lên muối. Có chút mùi tanh, nhưng vùng đất ngập nước cá là ma thú, ẩn chứa rất nhiều ma lực, hắn theo sinh vật trên bản năng cảm thấy ăn ngon. Lý Tần Vũ đã phái người nghiệm chứng qua, đại lượng dùng ăn vùng đất ngập nước cá, có thể gia tăng gỗ lìn cầu đầu nhân tiến hóa xác suất. Lý Tần Vũ tương lai phát triển kiến thiết bên trong, dự định bạo sinh vùng đất ngập nước cá sản lượng, để cao nhân khẩu chất lượng, hắn đều đã có thể tưởng tượng, tương lai sông lớn bên cạnh một mảnh tiếp lấy một mảnh ao cá phồn vinh cảnh tượng. Lý Tần Vũ liên tục ăn năm đầu vùng đất ngập nước cá, ánh mắt nhìn về phía nướng thủy sinh cây. Cái đồ chơi này chính là ném vào lửa than bên trong nướng, cùng khoai tây nướng đồng dạng. Lý Tần Vũ cầm lấy một cây cháy đen thủy sinh cây, há mồm liền cắn. A, cái kia muốn trước lột ra. Mông lực nhắc nhở một câu, nhưng là Lý Tần Vũ đã cắn xuống, còn miệng lớn bắt đầu nhai nướt. Cháy đen tầng ngoài sốt giòn, nội bộ thì giàu có tinh bột, cùng khoai tây cùng loại, nhưng so khoai tây mềm, mà lại có một cỗ thực vật thanh hương. Tóm lại, ăn ngon. Lý Tần Vũ mấy ngụm đem một cây thủy sinh cây ăn hết, sau đó nắm lên cái thứ hai, cái thứ ba. Hoàn toàn không có cân nhắc lột ra cái gì. Hắn đợi trước ăn nướng khoai tây liền thích chừa chút tiêu ra, vị trí này thơm nhất. Chúng nước cá long nhìn Lý Tần Vũ cái này phương pháp ăn, cũng là ngậm miệng, sau đó đều cầm lấy nướng cháy thủy sinh cây, không có lột ra từng cây làm. Lý Tần Vũ tuyệt đối nghĩ không ra, cá nhân hắn ẩm thực quen thuộc, sẽ theo hắn đại quân truyền bá đến toàn bộ đại lục, trở thành hậu thế thủy sinh cây tiêu chuẩn phương pháp ăn. Về sau Lý Tần Vũ kiên trì ăn một loại được xưng làm thủy ấu trùng đồ chơi, yến hội liền đi tới món chính câu. Một cái bị cậy mở xác, nước nóng đun sôi nước cá long trứng bị bưng đến Lý Tần Vũ trước mặt. Lý Tần Vũ nhìn xem cái kia cùng loại trứng đà điều trứng, rơi vào trầm tư. Ăn cái đồ chơi này thật không có vấn đề sao? Hắn nhìn về phía chúng nước cá long đều mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn xem hắn. Lý Tần Vũ lại liếc nhìn nước cá long trứng, mí mắt giật một cái. Ta nói các vị, các người nước cá long, đem nước cá long trứng bưng lên. Có phải là có chút quá địa ngục rồi? Trường giả cùng mông lực liếc nhau, trường giả giải thích nói, vương, đây là không hồn trứng, vốn chính là muốn bị ăn hết. Nước cá long trứng thủ kim trở ngại, một năm sinh hạ trứng có 4 đến 6 cái, thủ trứng vàng một nửa không đến. Có kinh nghiệm nước cá long vừa nhìn liền biết đây có phải hay không là thủ trứng vàng sẽ bị đưa đi đất cắt tập thể ấp trứng, không hồn trứng chính mình ăn hết bổ sung dinh dưỡng, hoặc bán cho nước cá long dũng sĩ. Hả? Ý tứ là không hồn trứng tại các ngươi nước cá long bên trong là thương phẩm. Trường giả nhẹ gật đầu. Không hồn trứng không ăn đi chính nó liền mục nát, đây là rất chân quý dinh dưỡng, không thể lãng phí. Lý Tần Vũ ồ một tiếng, lần này không tâm lý gánh vác. Hắn rút ra chùy thủ, đem trứng chia mấy phần, nắm lên một phần nhét vào trong miệng, sau đó con mắt đột nhiên trợn to. Nồng hậu dày đặc thủy ma lực theo hắn bị tuân hướng toàn thân, hắn tựa như phẩm vị sơn xuyên đại hạ, nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác tại hắn bị rắc bên trên nhảy nhót, linh hồn của hắn đều cảm thấy mẹ cứng. Đây là hắn hôm nay, không, là hắn đi tới dị thế giới ăn vào thứ ăn ngon nhất. Ma lực nồng độ là rắc ngạc thịt sườn 3 lần. Lý Tần Vũ cảm giác ma lực của mình yếu ớt tăng lên, hệ thống kinh nghiệm cũng dài một tiểu tiết, thứ này nếu như có thể đại quy mô sản xuất, toàn viên đại gỗ lỉn hóa không phải là mộng a, nhưng Lý Tần Vũ lông mày lại sâu nhíu chung một chỗ, hắn ý thức được một vấn đề. Nước cá long không muốn đản, nước cá long chính mình liền hoàn thành thương nghiệp hóa, lại nước cá long truyền thống trong sinh hoạt, đạo đức có thể để hắn phân chia không hồn chứng có hồn chứng, nhưng liên minh phát triển chú định sẽ phá hủy truyền thống đạo đức quan. Tương lai liên minh xã hội thương nghiệp hóa không khí, truy cầu nước chứng á long người khẳng định sẽ rất nhiều, nếu là lúc kia, có người đem có hỗn đản xem như không hỗn đản ra bán, này sẽ náo ra bao nhiêu huyết án à. Mọi người tại đây nhìn Lý Tần Vũ ăn một miếng trứng, lông mày liền thật sâu nhăn lại, không biết phát sinh cái gì, cũng là cẩn thận từng ly từng tí không dám nói lời nào, thật tình không biết Lý Tần Vũ ngay tại lo lắng nước cá long nhất tộc tương lai. Lý Tần Vũ hiện tại kiến thiết đạo đức quan, pháp luật, phần lớn đều đến từ hậu thế, đối với người cá thể này giới định vô cùng rõ ràng, đời trước pháp luật chuyển tới cơ hồ đều có thể dùng. Nhưng là, nước cá long loại này để trứng sinh sôi phương thức, không hồn trứng cùng có hồn trứng khác nhau, lại làm cho người cùng thương phẩm giới hạn có mơ hồ cùng một chỗ nguy hiểm. Lý Tần Vũ đông nhiên đứng dậy, nhìn xem trên mặt đất trứng, phản phất thời gian rối loạn, nhìn thấy không phải protein cùng lòng đỏ trứng, mà là một cái phát dục chưa thành tục nước cá long thôi thai. Vương! Vương! Là chúng ta làm cái gì để ngài bất mãn sao? Vương! Vương! Xin thứ tội, xin tha thứ chúng ta. Vương, vương, mời nói cho chúng ta biết nơi nào làm sai. Nước cá long nhóm nhìn Lý Tần Vũ biểu lộ nghiêm túc như thế, đều là kinh sợ, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lý Tần Vũ chậm rãi ngồi xuống, thương nghiệp xã hội phát sinh cái gì cũng có khả năng, liên minh sớm muộn sẽ tiến bộ đến ngày đó, mơ hồ sinh mệnh giới hạn sự tình không cho phép phát sinh, muốn đem chuyện này làm vấn đề nguyên tắc đến giải quyết, mở đầu liền ngăn chặn. Truyền mệnh lệnh của ta. Lý Tần Vũ một câu, để tùy hành nhân viên tất cả đều ưỡn thẳng lưng cán. Về sau nước cá long trứng không cho phép vào đi giao dịch, đẻ trứng về sau, trứng nhất định phải trải qua chí ít 3 vị có kinh nghiệm lớn tuổi nước cá long phán đoán có hồn không hồn. Nếu như phán định vì có hồn, mang đến vùng đất ngập nước cấp trứng, nếu như không hồn, nhất định phải tại 3 vị có kinh nghiệm lớn tuổi nước cá long dưới sự chứng kiến chính mình ăn hết. Nếu như phát hiện nước cá long đem trứng tiến hành tự mình bán, nhất là bán cho không phải nước cá long chủng tộc, nghiêm trị không tha. Chương 214, xi măng đáy bằng hơi nước tuyển, 1, chương 214, xi măng đáy bằng hơi nước tuyển, 1, Lý Tần Vũ đem nước cá long trứng thương phẩm hóa về sau tệ nạn nói cho đám người, làm ở đây nước cá long không biết làm sao. Bọn hắn không quá lý giải Lý Tần Vũ miêu tả thương nghiệp xã hội, hết thảy đều có thể giao dịch cái gì, chưa thấy qua. Dựa theo hiện tại bọn hắn truyền thống, có hồn trứng cầm đi đất cắt tấp trứng, không hồn trứng cầm đi bán, đây không phải đương nhiên sao? Vì sao lại có người đem có hồn trứng cũng cầm đi bán a? Bọn hắn không hiểu, nhưng Vương Đô như thế yêu cầu, bọn hắn biểu thị sẽ tuân thủ. Lý Tần Vũ không có cách nào cùng bọn này văn hóa tố chất không cao, chưa thấy qua độ cao thương nghiệp hóa xã hội ma vật giảng bọn hắn chưa thấy qua đồ vật. Lý Tần Vũ đến thời đại kia, xã hội độ cao thương nghiệp hóa, truyền thống giá trị quan cơ hồ bị phá hủy, mới giá trị quan lại không có thành lập, buộc phát ra rất nhiều vấn đề, tỉ như thời đại mới hôn nhân đã lưu lạc làm một loại thương phẩm. Liên minh phát triển về sau, tất nhiên sẽ đi vào công nghiệp hóa thương nghiệp hóa xã hội, đến lúc đó nước cá long truyền thống giá trị quan bị phá hủy, sẽ buộc phát ra bao nhiêu nghiêm trọng xã hội vấn đề. Tại thương nghiệp hóa trong xã hội, vì lợi ích, có hồn trứng không hồn trứng thật có trọng yếu không? Phải biết đời trước có một món ăn thế nhưng là gọi lông trứng. Đẻ trứng sinh vật đối với người giới định quá mức mơ hồ, Lý Tần Vũ ngồi ở chỗ này đều có thể tưởng tượng ra mấy trăm loại thảm án. Cũng may liên minh hiện tại vừa mới cất bước, có chút vấn đề ngay từ đầu liền xem như tính nguyên tắc vấn đề đối đãi, liền có thể ngăn chặn rất nhiều tình huống phát sinh. Mặc dù nước cá long nhóm đối với Lý Tần Vũ chế định pháp luật không quá lý giải, nhưng cũng đều lựa chọn phục tùng. Dù sao nước cá long sinh ra tới không hồn trứng phần lớn từ mẫu thể chính mình ăn hết, lấy bổ sung tiêu hao dinh dưỡng, là có chút giống được nước cá long chiến sĩ tiến hành đại quy mô lao động chân tay hoặc sinh bệnh chữa trị về sau sẽ ăn chút nước cá long trứng bổ sung dinh dưỡng, nhưng những này dinh dưỡng hoàn toàn có thể thông qua cách khác bổ sung. Bởi vậy nước cá long nhóm đối với đầu này pháp luật kháng cự tính cũng không cao. Tiến hội kết thúc, Lý Tần Vũ cùng nước cá long nhóm thương thảo tương lai phương hướng phát triển. Tiếp xuống Lý Tần Vũ liền sẽ chế tạo hơi nước thuyền, tiêu trừ sông lớn lệch trời, đem mặt phía nam vật tư hướng mặt phía bắc vận, sau đó khai phát mặt phía bắc, đại quy mô khai phát vùng đất ngập nước ao cá, nuôi dưỡng vùng đất ngập nước cá, trồng trọt mật quả. Lý Tần Vũ hy vọng nước cá long bộ lạc di chuyển một bộ phận đến bờ nam đi, tại bờ nam vùng đất ngập nước bên cạnh phát triển, mông lực cùng trưởng giả hai người đều biểu đạt duy trì. Lần này thị sát đến nơi đây cũng liền kết thúc, trước khi đi, Lý Tần Vũ để trưởng giả gọi một đám giống cái nước cá long tới, kiểm tra bụng của các nàng. Lần này thị sát cũng là bởi vì nước cá long phần bụng gặp trọng kích sắp chết đưa tới, Lý Tần Vũ đối với nước cá long giống cái sinh tồn tình trạng tương đối quan tâm. Một hàng giống cái nước cá long đứng ở trước mặt Lý Tần Vũ, trưởng giả chỉ vào một cái nước cá long phần bụng nói, vương mời xem, cái cô nương này phần bụng phi thường phồng lên, mấy ngày nữa nàng liền có thể sinh hạ một viên trứng. Lý Tần Vũ xích lại gần con kia giống cái nước cá long hỏi, ta có thể sờ sờ sao? Giống cái nước cá long có chút xấu hổ, nhăn nhó nhẹ gật đầu. Lý Tần Vũ để bàn tay vuốt ve tại cái kia nô ra trên phần bụng, mềm mại lân phiến chuyển đến lạnh buốt lạnh chân mềm xúc cảm. Hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, hơi mỏng lân phiến xuống là một tầng mỡ, xuống dưới nữa là tầng cơ bắp, lại đi đến là cái thô sáp đồ vật, hẳn là trứng. Điểm này tổ chức bảo hộ phi thường yếu kém, nước cá long đời này tinh thành thục về sau, hàng năm một nửa thời gian ở vào cao nguy trạng thái, liền dựa vào điểm này bảo hộ, khó trách giống cái nước cá long có như thế lớn tỷ lệ tử vong. Lý Tần Vũ cẩn thận vuốt ve về sau thu tay lại, lâm vào trầm tư. Nhân loại mang thai tháng 10, phụ nữ mang thai cũng là vô cùng nguy hiểm, bị trọng thương cũng sẽ sinh non suất rất nhiều, nhưng nhân loại cả một đời liền một đến hai thai, mang thai lúc có thể không cần làm việc, gánh chịu nguy hiểm thời gian có hạn, không giống nước cá long, một nửa nhân sinh đều tại cao nguy thời đoạn. Càng hỏng bét chính là, nước cá long xã hội sức sản xuất không cao, giống cái nước cá long nhất định phải tham dự sản xuất hoạt động, tiến một bước gia tăng nguy hiểm. Lý Tần Vũ đang nghĩ, có thể hay không tạo chút phụ nữ mang thai vật dụng, bảo hộ giống cái nước cá long phần bụng. Hắn muốn dùng sắt thép tạo chuyên môn bảo hộ phần bụng áo giáp, để giống cái nước cá long mặc, để các nàng tiến hành sản xuất sinh hoạt lúc tránh phần bụng gặp đả kích. Bất quá cân nhắc đến nước cá long sản xuất hoạt động thường xuyên ở trong nước, sắt thép ngâm tại nước sẽ xảy ra gỉ, dùng sẽ không xảy ra gỉ nện chất keo có lẽ sẽ tốt hơn. Nện chất keo hơi cho khô về sau sẽ trở thành cứng ngắc, cùng loại công trình ngựa, cái đồ chơi này nghĩ độ bền bị cường độ không bằng sắt thép, nhưng thắng ở nhẹ nhàng trong nước, bộ cái quân lúc liền có thể sản xuất hàng loạt. Lý Tần Vũ lập tức cáo tử, mang lên 10 con phần bụng nổi lên giống cái nước cá long, cưỡi phi thuyền trở về thiết thành. Khu công nghiệp bên trong, Lý Tần Vũ đem cái này 10 cái giống cái nước cá long làm tài liệu, dùng thạch cao lấy các nàng phần bụng ngược lại mô hình, dùng nện chất keo liên tục chơi đùa mấy khoản chất keo giáp hình, sau đó bắt đầu cải tiến, cuối cùng đạt được một cái ưu hóa sản phẩm. Cái đồ chơi này cùng bản giáp, một trước một sau hai cái giáp phiến bọc tại giống cái nước cá long phần bụng, hình thành một cái cứng rắn chất khu phòng ngự, mặc thuận tiện, nhẹ, có thể gánh chịu trọng lực đả kích. Lý Tần Vũ cầm cái chiến truy, dùng 3 phân lực khí hướng giáp phiến bên trên truy, giáp phiến tiếp nhận 3 lần công kích mới xuất hiện rõ ràng biến hình. Cái này đã chứng minh nó là kiện hợp cách sản phẩm, dù sao không phải ra chiến trường, có thể bảo hộ giống cái nước cá long một lần liền đáng giá về giá vé. Lý Tần Vũ lập tức để các công nhân chế tạo 100 bộ lớn nhỏ không đều sắt khối lúc, dùng để sản xuất chất keo dụng cụ bảo hộ. Nửa tháng sau, cái kia 10 con giống cái nước cá long mang đại lượng chất keo dụng cụ bảo hộ trở lại bộ lạc, gây nên manh động. Loại này nhẹ nhàng không ảnh hưởng hành động phần bụng bảo hộ biện pháp quả thực đâm chọn nước cá long nhất tộc tâm khảm khảm bên trên. Hai mảnh đơn giản màu ngà sữa dụng cụ bảo hộ liền có thể bảo hộ các nàng miễn đi chứng phá xuất huyết nội vận mệnh. Tất cả giống cái nước cá long đều điên cuồng muốn đạt được một bộ loại này dụng cụ bảo hộ. Lý Tần Vũ vì thu nạp lòng người, đem chất keo dụng cụ bảo hộ làm xã hội phúc lợi, miễn phí phát cho giống cái nước cá long nhóm. Bất quá muốn chính các nàng đi vùng đất ngập nước bên cạnh cơ quan chính phủ cao ốc nhận lấy, cũng coi như bồi dưỡng liên minh tại nước cá long trong bộ lạc cảm giác tồn tại. Xử lý tốt nước cá long nhất tộc sự tình, Lý Tần Vũ bắt đầu nghiên cứu hơi nước thuyền. Trước đó Tệ Ốc làm hơi nước thuyền chìm sông, nguyên nhân là liên minh không ai sẽ tạo thuyền, không biết làm sao làm. Tệ Ốc làm cái thuyền bỏ bọc, bởi vì không biết làm sao cân bằng, một lên trên chuyển động cơ hơi nước, thuyền liền lệch, sau đó nước vào chìm. Lý Tần Vũ trở lại khu công nghiệp, tìm đến khối gỗ, dùng tiểu đao gọt đầu gỗ, nhìn xem như thế nào thuyền hình có thể trôi. Chương 214, xi măng đáy bằng hơi nước thuyền 2, chương 214, xi măng đáy bằng hơi nước thuyền 2, hắn căn cứ đời trước nhìn qua thuyền hình, liên tục gọt hơn 50 loại thuyền hình, sau đó ném vào trong chung nước, kết quả thuyền đáy bằng so đáy nhọn thuyền càng bình ổn. Lý Tần Vũ nhớ tới, thuyền đáy bằng giống như càng thích hợp sóng gió nhỏ bé sông lục địa, thuyền đáy bằng chuyên trở lượng cũng nhiều hơn, độ khó cũng càng đơn giản. Lý Tần Vũ chọn một cái dài 10 cm, rộng 6 cm thuyền mô hình, dài rộng so càng tiếp cận, kháng phong sóng năng lực tự nhiên càng cao, trên lý luận đến nói, toàn bộ hình vuông ném trên sông nhất không dễ dàng chìm. Đương nhiên, dạng này thuyền nhanh liền phi thường chậm, lực cản quá lớn. Tuyển định thuyền mô hình, Lý Tần Vũ phái người tìm đến cốt thép cùng xi măng, tạo đại hào thuyền mô hình. Lý Tần Vũ dự định tạo xi măng thuyền. Xi măng thuyền xây dựng chi phí thấp, chế tạo tốc độ nhanh, không cần xử lý qua vật liệu gỗ, có thể dùng lớn nhất tốc độ trải rộng ra. Nhưng tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, xi măng thuyền tự trọng lớn, vận chuyển hàng hóa hiệu suất thấp, không thích hợp cự ly xa đi thuyền, cơ hồ không có biển hàng năng lực. Xi măng thuyền không có cách nào làm quá lớn, điểm này rất chí mạng, động cơ hơi nước muốn có đi xa năng lực, thuyền liền nhất định phải lớn, mang càng nhiều than đá mới có hiệu quả. Cũng may Lý Tần Vũ mục tiêu minh xác, hắn chỉ cần xi măng bắt thuyền có vượt qua sông lớn năng lực, đem nam bắc hai bên bờ liên thông là đủ. Lý Tần Vũ điều mấy trăm đội công trình gỗ lìn đến đánh cho, dưới sự chỉ huy của hắn, trước tạo cái 1m06m bê tông thuyền sắt. Xác định cái đồ chơi này có thể phiêu về sau, Lý Tần Vũ lại tăng lớn thuyền mô hình, tạo cái 5m3m thuyền mô hình, đồng thời ở phía trên dùng gậy gỗ thay thế cốt thép, chế tạo thuyền sắt nội bộ kết cấu. Lý Tần Vũ còn tìm đến cái đe sắt, thả tại lớn mô hình đáy thuyền, mô phỏng động cơ hơi nước. Động cơ hơi nước loại này đống sắt đống trọng lượng quá cao, cần thả tại đáy thuyền, dạng này thuyền tính ổn định tại cao. Trên đe sắt thuyền mô hình còn có thể phiêu, Lý Tần Vũ liền bắt đầu quy hoạch phòng làm việc, than đá ở giữa, bể nước, khói nói vân vân. Chờ tất cả những thứ này làm xong, thuyền mô hình còn tung bay ở trên sông, xi măng thuyền đáy bằng kỹ thuật cũng liền nghiệm chứng hoàn tất, Lý Tần Vũ bắt đầu tạo thật thuyền. Đầu tiên là tạo đủ tàu, tại sông lớn bên cạnh đào hố, dùng bê tông tu chỉnh. Lý Tần Vũ sửa thuyền ổ nhiều lần đo đạc, chủ đánh một cái ngang ngay dọc thẳng, đủ tàu sửa xong, thuyền cũng sẽ không lệch. Hơn nửa tháng về sau, một cái dài 30m, rộng 20m bê tông gụ tàu xây dựng hoàn thành, phía trên còn xây dựng đại lượng giàn giáo cùng bằng gỗ cần cầu. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Lý Tần Vũ bắt đầu chủ đạo kiến thiết xi măng thuyền đáy bằng. Đầu tiên là dùng cốt thép xây dựng khung xương, xi măng thuyền cũng là muốn cốt thép khung xương, không phải nhịn không được, chỉ là xi măng thuyền dùng sắt thép chỉ có phổ thông thuyền một nửa không đến. Chờ khung xương xây dựng hoàn tất, sau đó chính là lên thuyền sắt. Thuyền sắt cũng là cần sắt thép tham dự, không phải nói trực tiếp dán xi măng. Trước dùng tơ thép kết nối tại khung xương bên trên, sau đó dùng đầu gỗ xây dựng vỏ bọc, tại một vỏ bọc bên trong rót vào bê tông là được, cùng xây dựng phòng ở đồng dạng. Thuyền càng lớn, tơ thép liền muốn càng thô, cũng muốn mấy tầng. Lý Tần Vũ nơi này tạo chính là thuyền nhỏ, chỉ dùng mảnh tơ thép, cửa hàng 3 tầng. Mấy tuần về sau, thuyền xác tạo xong làm, Lý Tần Vũ bắt đầu đem động cơ hơi nước chờ thiết bị lắp đặt tiến vào thuyền xác. Sớm nhất hơi nước thuyền dùng chính là minh vọng, một trái một phải hai cái bánh xe lớn. Cái đồ chơi này bánh xe lớn hơn phân nửa lưu trên mặt biển, lãng phí động lực, mà lại kết cấu phức tạp, cho nên bị cánh quạt thay thế. Lý Tần Vũ trực tiếp chính là tạo cánh quạt. Cánh quạt có kết cấu cường độ yêu cầu, dù sao một mực chuyển, cường độ không cao dễ dàng bẻ gãy, nhưng Lý Tần Vũ tạo chính là thuyền nhỏ, động cơ hơi nước vận tốc quay cũng không cao. Đối với cánh quạt yêu cầu tự nhiên cũng không cao, cho nên trực tiếp áp dụng rèn đúc pháp, một thể rèn đúc cánh quạt. Rèn đúc tốc độ rất nhanh, một khâu này, cánh quạt liền tạo ra đến, bị kết nối đến xi măng thuyền đáy bằng bên trên, công trình tiến độ cũng liền hoàn thành 80 chỉ kém không giới hạn. Nhưng Lý Tần Vũ không có hạ lệnh không giới hạn, mà là để người hướng ụ tàu bên trong đường, nhìn xem thuyền này có thể hay không trôi. Kết quả sát thực phiêu lên, còn rất ổn định, nhưng là mẹ nó gì nước. Xi măng thuyền đáy bằng tại trong ụ tàu nghiêng mắt nhìn nửa ngày, Lý Tần Vũ tiến vào nội bộ kiểm tra, phát hiện đáy thuyền có nước. Cẩn thận kiểm tra về sau phát hiện là liên tiếp động cơ hơi nước động lực cán thuyền sắt chỗ dỉ nước. Cái đồ chơi này bởi vì cao hơn nhanh chuyển động, liên thông thuyền sắt bên ngoài, cho nên có khe hở, nước sẽ chảy đến, chính là cái bịt kín tính không được vấn đề. Lý Tần Vũ có chút vào đầu, không biết muốn thế nào giải quyết, hắn nhớ kỹ đời trước tựa như là thông qua đặc thù kết cấu đến giải quyết, cụ thể như thế nào lại không rõ ràng. Đây chính là người xuyên việt tệ nạn, biết tất cả mọi chuyện một điểm, cái gì đều không tin. Suy tư thật lâu, không có gì tốt chú ý, cao tốc chuyển động truyền lực cán, luôn không khả năng hướng bên trong nhét nện chất keo a. Sau đó Lý Tần Vũ nghĩ đến cái đần biện pháp, bên trên máy bơm. Xi măng thuyền đáy bằng nước vào tốc độ không nhanh, Lý Tần Vũ tại nước vào vị trí móc cái lỗ khảm, hướng bên trong thả cái hơi nước máy bơm, chỉ cần bơm nước tốc độ nhanh hơn nước vào tốc độ là được. Lại là mấy ngày cải tiến, nước vào vấn đề giải quyết, Lý Tần Vũ bắt đầu hạ lệnh không giới hạn. Nửa tháng sau, một đầu dài 20 mét, rộng 12 mét, hai tầng thuyền nhỏ xây dựng hoàn tất. Lý Tần Vũ đem đầu này thí nghiệm thuyền lấy tên Sơ Đi Hảo, lập tức tại cạn bờ bắt đầu thử thuyền, cũng triệu tập 100 cái nước cá long làm đội cứu viện vây quanh ở thuyền bên cạnh. Sơ Đi Hảo thiết lập nồi hơi công 6 người, những nhân viên khác 6 người. Sơ Đi Hảo có 2 tầng, tận cùng dưới đáy cất đặt động cơ hơi nước, than đá, thiết kế. Tầng thứ 2 là kho hàng, sau đó là trên bong tàu, có cái nhỏ phòng thao tác, khống chế thuyền phương hướng, những vị trí khác có thể đứng khách nhân vận. Sơ Đi Hảo không thuyền tốc độ 14 tiết, chứa đầy 500 tấn hàng hóa lúc 9 tiết, năng lực đường dài rất kém cỏi, cơ hội chỉ có thể tại sông lớn chạy tới chạy lui một vòng. Chống đi chở than đá không gian lấy ra chuyên chở hiệu quả cao hơn, dù sao thuyền này mục đích đúng là lui tới tại bờ sông, mỗi lần cập bờ gỡ kiếm hàng lúc tiện thể bên trên than đá là được. Lý Tần Vũ liên tục đợi tại Sơ Đi Hảo bên trên thử thuyền 5 ngày, lui tới sông lớn hai bên bờ hơn 40 lần, cuối cùng xác nhận động cơ hơi nước hệ thống độ tin cậy, chuyên chở cực hạn cũng bị định tại an toàn 450 tấn. Ra khơi hào tại Thiết Thành bến tàu dừng lại, thuyền viên đoàn bắt đầu kiểm tra động cơ hơi nước, Lý Tần Vũ xuống thuyền, đối với một người trung niên loại nói, có thể, sơ hàng hào đã chứng minh có thể thực hiện, lập tức bắt đầu khuyết trương sinh, trước xây 5 tòa 30 mét cấp độ tàu, sau đó khuyết trương sinh 30 chiếc Sơ Đi Hảo. Nhân loại trung niên là Cơ Dịch, một nhân loại công nhân, trước đó tại khu công nghiệp phụ trách động cơ hơi nước chế tạo, bởi vì cứu hỏa có công tiến vào Lý Tần Vũ tầm mắt. Lúc trước xử lý khoa kỳ lúc họp ăn cơm, Cơ Dịch còn phải cái cấp 2 anh dũng huân chương. Lý Tần Vũ cần nhân tài phụ trách thuyền sản xuất, liền chọn lựa quen thuộc động cơ hơi nước Cơ Dịch. Cơ Dịch bảo đảm nói, vậy hạ, ta nhất định cho ngươi quản tốt xưởng đóng tàu. Lý Tần Vũ nhẹ gật đầu, khích lệ nói, tương lai chúng ta tạo thuyền sẽ càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, xi măng thuyền là tạm thời, tiếp xuống chúng ta còn muốn tạo thuyền thép, vũ trang thuyền, thuyền biển. Ngươi phải thật tốt làm, nhiều học tập, tương lai ta có càng lớn gánh giao cho ngươi. Cơ Dịch nháy mắt thẳng tắp sống lưng, kém chút đem ngực cấp 2 anh dũng huân chương đội lên Lý Tần Vũ trên mặt. Vậy hạ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ răng. Cơ Dịch giống như trông thấy, tương lai chính mình trở thành liên minh ngành đóng tàu lão đại, tạo ra mấy trăm mấy ngàn chiếc thuyền lớn, trở thành có thể bị lịch sử ghi nhớ tồn tại. Đợt, các minh đệ, thu thập thuyền số liệu, mọi người nghĩ tạo cái gì thuyền có thể ở trong này nói, tương lai muốn thuận sông lớn đi đánh hải chiến. Chương 215, gây xuống tới ủng ngục thập chương 215, gây xuống tới ủng ngục thập có câu thông nam bắc hai bên bờ phương pháp, Lý Tần Vũ bắt đầu chuyển vận vật tư đến bờ bắc tiến hành khai phát. Lý Tần Vũ hy vọng kiến thiết một cái yết đường nhà máy cùng xưởng đóng hộp, đường có thể coi như thương phẩm, lại là vật tư chiến lược, có đường gia trì, bộ đội sức chịu đựng có thể tăng lên, một khối nhỏ đường có thể để cho binh sĩ nhiều chạy mấy cây số. Đến nơi đồ hộp, có thể cất giữ mật quả, đun nước mọc dễ, vùng đất ngập nước cá, để bộ đội tại cực đoan dưới tình huống cũng có thể bổ sung dinh dưỡng. Lý Tần Vũ an bài tốt kiến thiết, trở lại đại thủ lĩnh chỗ ở, đại khách trong phòng, tình báo đầu lĩnh cả gì tìm tới. Vậy hạ, hai cái bị bắt thánh đồ miệng đã cậy mở, bọn hắn biết tất cả tin tức đều gõ đi ra. Lý Tần Vũ rút ra truy thủ, bắt đầu rèn luyện móng tay. Ân, có cái gì thú vị tin tức sao? Cả gì nói, vậy hạ, chủ yếu là một chút sinh mệnh nữ thần dạy một chút phân chia bố dạng này tin tức, tương đối trọng yếu tin tức lời nói, có hai cái. Một cái là sinh mệnh nữ thần giáo có loại thánh thủy, có thể gia tăng tuổi thọ của con người, chữa trị đau sót. Sản xuất thánh thủy đồ vật là chén thánh, một cái hoàng kim cái chén, mỗi ngày sẽ tự nhiên sinh ra một giọt thánh thủy, là sinh mệnh nữ thần giáo ba thần khí một trong, hiện tại chủ tế trên tay. Một cái khác là 10 thánh đồ bồi dưỡng phương pháp. Lý Tần Vũ rèn luyện móng tay động tác dừng lại. 10 thánh đồ có thể sản xuất hàng loạt. Cả Di nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. 10 thánh đồ bồi dưỡng phương pháp phi thường thống khổ, không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Cả Di cẩn thận giải thích 10 thánh đồ bồi dưỡng phương thức, chủ yếu là cùng pháp sư minh tưởng, gia tăng thể nội ma lực hàm lượng, sau đó cố ý đánh nát xương cốt, xé rách cơ bắp, dùng chữa trị ma pháp chữa trị chút ít tổn thương, còn lại để nhục thể tự động khôi phục. Phối hợp tam thuốc, loại này tự tàn thức rèn thể phương pháp có thể trên phạm vi lớn gia tăng nhục thể cơ bắp xương cốt mật độ, để 10 thánh đồ có tiểu siêu nhân thực lực. Lý Tần Vũ nghe xong loại phương thức này, tại chỗ lắc đầu, đánh gãy xương cốt xé rách cơ bắp cái gì, ngấm lại liền đau nhức, loại này rèn thể phương thức không có cách nào mở rộng, không có ý nghĩa. Lý Tần Vũ nói, đã hai người đem biết đều luôn, kia liền không dùng, đem hai người họ mang tới. Cả gì xác nhận, đi ra đại thủ lĩnh chỗ ở, chỉ chốc lát sau, gỗ cùng một tay nhấc trượt một cái thánh đồ tới. Hai cái thánh đồ bị khóa lớn dây xích buộc, đã gầy không còn hình dáng, hai người bọn họ miệng rất cứng, phá hư tâm lý của bọn hắn phòng tuyến dùng một chút thời gian. Lý Tần Vũ đi lên hai đao giải quyết bọn hắn, chỉ tại cái cổ lưu lại một cái vết thương nhỏ. Hắn mở ra thuộc tính giao diện, thăng lên một cấp, đem điểm thuộc tính đến lực khống chế bên trên. Mang đi, giao cho gộp chết chế tác thành tử linh. Gộp cùng đem hai cỗ thi thể kéo ra ngoài, lại nói tám cái thánh đồ thi thể hiện tại toàn thành tử linh, mà lại là chất lượng siêu cao loại kia. Lý Tần Vũ dự định để 10 thánh đồ cùng nhau dòng dã, toàn bộ biến thành tử linh vì liên minh kiến thiết hiệu lực. Hắn hướng Cạ Dĩ hỏi, mặt khác hai cái thánh đồ tình báo làm đến không có. Hành động chỗ thế nhưng là đã xây dựng hoàn tất, liền chờ tình báo của ngươi. Cạ Dĩ túi đầu nói, vậy hạ, thần vô năng, tổ chức tình báo sơ thiết, tạm thời không tìm được mặt khác hai cái thánh đồ vị trí. Nhưng chúng ta thám tử nghe nói một cái lời đồn, 10 thánh đồ toàn bộ chết, không còn một ngống, sinh mệnh nữ thần chỉ bảo tại phạm vi lớn sàng chọn nhân viên, dự định gây dựng lại 10 thánh đồ. chết hết rồi. Lý Tần Vũ nhướng mày, 10 thánh đồ bọn hắn giết 8 cái, còn lại 2 cái không biết cái kia tản bộ đâu, này làm sao chuyển ra toàn viên hủy diệt tin tức. Lý Tần Vũ ngón tay ở trên bàn có tiết tấu đập, 10 thánh đồ phải chết, vì bọn họ làm sự tình chỗ tội, hắn muốn gặp được thi thể của bọn hắn. Tra một chút cái này lời đồn, 10 thánh đồ sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ngươi phối hợp một chút, để hành động chỗ một đội tiến vào xạ sổ vương quốc, phát hiện 10 thánh đồ, tự động đánh giết. Hành động chỗ một đội có 50 người, 40 cái cấp 5 binh tay bắn tỉa, 10 cái cấp 5 binh cẩu đầu nhân kẻ săn đuổi, toàn viên trang bị hạng nặng bằng giáp, dài hơn nòng súng trước trang súng ngắm, hạng nặng thủ pháo, lựu đạn, ngư lôi. Những vũ khí này tất cả đều là Lý Tần Vũ tự tay đánh, có thuộc tính tăng thêm, đánh lén dưới tình huống, giết chết một cái thánh đồ cũng không có vấn đề. Cả gì gật đầu nói, vậy hạ, ta đã thành lập 3 đầu an toàn tiến vào xạ sổ vương quốc tuyến, 1 đầu an toàn tiến vào vương đô đi nạt tuyến, lấy hành động chỗ đội viên thân thủ, chính là tuyệt đối không có khả năng bại lộ. Lý Tần Vũ ừ một tiếng. Còn có cái gì chuyện thú vị muốn cho ta báo cáo sao? Có, bệ hạ, con kia cự ma vương ủng ục thập rượi vào ăn uống điều độ đem chính mình gầy xuống tới, gần nhất tinh thần hắn giống như khôi phục không ít, ngài muốn hay không tiếp kiến một chút hắn? Ồ, gia hỏa này thế mà thành công gầy xuống tới rồi. Lý Tần Vũ nhớ tới cái kia thật mập cự ma, bởi vì bạo thực chi thần chúc phúc biến đầy người to mọng. Theo cái khác cự ma nói, đời trước bạo thực chi vương bị bạo thực chi thần thần hắn ăn, cho ủng ục thập tạo thành cực lớn tâm lý xung kích. Ủng ục thập không nghĩ bước lên một nhiệm kỳ hạ trạng, bị Lý Tần Vũ bắt lấy về sau, một mực đang giảm ăn. Chờ một hồi, Ung Ngục Thập bị vô cùng ép đến Lý Tần Vũ trước mặt, Lý Tần Vũ bị kinh sợ. Ung Ngục Thập trước đó là cái siêu cấp đại mập mạp, khoảng cách bạo thực chi vương chỉ kém mấy ngàn thẻ, nhưng bây giờ, trên người hắn một đống da, thân, chính là thịt mỡ giảm ánh sáng về sau, lưu lại một thân lỏng lỏng lẻo lẻo ra. Ung Ngục Thập trên thân da cùng con góc, một tầng chồng lên một tầng, xem ra cực kỳ kinh dị, Ung Ngục Thập con mắt lõm, toàn bộ cự ma cùng lập trình biên đồng dạng. Lý Tần Vũ hướng Cạ Dị nhỏ giọng nói, mẹ nó sẽ không tứ ta thế này. Cạ Dị cũng có chút bắt không được. Muốn không giờ đúng ăn cho hắn. Lý Tần Vũ để Cạ Dị nhanh đi, chỉ chốc lát sau, Cạ Dị đều bắt nồng cháo tiến đến. Lý Tần Vũ để gột quần không chế ung ngục thập tòa hạ, Cạ Dị cầm chén thả trước mặt hắn. Lý Tần Vũ vận chuyển phiên dịch ma pháp. Ăn đi, lại không ăn người muốn nói tứ. Ung ngục thập nhìn xem trước mặt nồng cháo, nuốt ngụm nước bọt, sau đó bụng mặt ô ô ô khóc lên. Ô ô ô, hắn còn đang nhìn ta. Ta không thể ăn, ô ô ô. Như thế đại hán khóc thành dạng này, Lý Tần Vũ có chút xấu hổ. Nhưng ngươi lại không ăn cái gì, ngươi liền muốn chết đói. Ung ngục thập đột nhiên bạo động, một bàn tay đem cháo đánh bay, sau đó cùng hùng nói, không thể ăn. Ta không thể ăn a. Hắn sẽ khống chế ta. Ta ăn một lần đồ vật liền không dừng được a a a. Gột cùng đội vàng xông lên đè lại hắn, ung ngục thập gào khóc, trên thân da vung qua vung lại, trên da hình xăm màu đen giống con rết bỏ qua bỏ lại. Lý Tần Vũ đối với gia hỏa này vẫn là có chút đồng tình, cũng có chút bội phục, sinh vật bản năng là khó khăn nhất khắc chế, gia hỏa này vì chống cự tà thần, lại có bản sự đem chính mình đói thành bộ dáng này. Lý Tần Vũ nhìn xem khóc lớn ung ngục thập, nghĩ đến hiện tại cự ma thế cục. Cự ma là cái đại chủng tộc, mà lại phân phương Bắc cự ma, phương Nam cự ma. Phương Nam cự ma đã biết nhân khẩu có hơn 8 vạn, thực tế bao nhiêu quỷ biết. Lý Tần Vũ hiện tại chỉ khống chế cự ma thành, cự ma tại phương Nam lớn nhất thành thị, còn có đại lượng cái khác cự ma căn cứ ở vào đối địch trạng thái. Chỉ là cự ma chính quyền bị đánh dụng, hiện tại ở vào làm theo ý mình tình huống, nếu như ông ngục thập vị này bạo thực chi vương có thể xuất sĩ, hắn số 1 triệu, không chừng có bộ phận cự ma chủ động đầu nhập. Lý Tần Vũ đứng người lên, đối với cô cùng nói, mang lên hắn, chúng ta đi tháp ma pháp. Chương 216, giải phẫu chương 216. Giải phẫu Lý Tần Vũ muốn lợi dụng ủng ngục thập, liền muốn trước giải trừ bạo thực chi thần đối với ảnh hưởng của hắn. Bọn hắn đi tới tháp ma pháp, tìm kiếm Tây Hải bỗng nhiên trợ rút. Tây Hải bỗng hiện tại hình thái có thể trông thấy ma lực lưu động, quanh hắn ủng ngục thập chuyển mấy vòng. Ân, thú vị, đặc thù ma lực lưu lại tại gia hỏa này trên thân, một vị tà thần ấn ký sao? Lý Tần Vũ hỏi, có thể hay không đi trừ loại này ấn ký? Tây Hải bỗng nhiên nhẹ gật đầu. Lúc đầu loại này ấn ký sâu tận xương thủy, nhưng là hắn thông qua phương thức nào đó suy yếu nó, hiện tại những này ấn ký chỉ dừng lại ở trên da. Lý Tần Vũ nhìn xem ủng ngục thập trên da hình xăm. Ý của ngươi là cắt mất? Tây Hải bỗng nhiên nhẹ gật đầu. Đúng, cắt mất, vị này tà thần ấn ký theo làn da đổ vào đến thể nội ấn ký tiêu tán không sai biệt lắm, nhưng trên da rất ngoan cố, đề nghị trực tiếp cắt mất. Lý Tần Vũ xách một tiếng, ủng ngục thập trên thân vằn đen thân đều nhanh nối liền, lập tức liền thành đen nhánh, cái này mẹ nó cắt mất, không được đem cả trường da đều cắt bỏ. Tây Hải bỗng nhiên thấy Lý Tần Vũ biểu lộ, nói, để pháp sư phối hợp phóng thích trị liệu thuật, cắt một khối da, thi pháp mọc một khối. Lý Tần Vũ tưởng tượng cái kia trang diện, có chút líu lưỡi, đây coi như là lăng trì a. Hắn vận chuyển phiên dịch ma pháp, đem giải quyết tà thần ấn ký phương thức nói cho ung ngục thập. Ung ngục thập con mắt nháy mắt sáng. Cắt. Ta muốn cắt. Ta muốn. Tự do. Lý Tần Vũ nhìn hắn tích cực như vậy, liền đối với cả gì nói, đi đem hạ nạ tiểu thư đội điều trị gọi tới. Tây Hải bỗng nhiên nói, đem mị ma cũng kêu đến, đoạn thời gian trước không phải có mị ma gia nhập lãnh địa của người sao. Các nàng có cái mê man năng lực, để cái này to con ngủ lại cử động đau, hắn liền không cảm giác được đau đớn. Lý Tần Vũ cảm thấy có thể thực hiện, để cả gì tiện thể đem mị ma cũng kêu đến, mặt khác hắn cảm thấy chuyện này có thể coi như tuyên truyền, nói cho cự ma, liên minh có để bọn hắn thoát khỏi tà thần thủ đoạn, giải phẫu địa điểm hẳn là định tại cự ma thành, để các cự ma đến xem. Mấy tiếng về sau, Lý Tần Vũ triệu tập mấy trăm nhân viên tương quan, cưới hơi nước thuyền hướng bờ bắc đi. Sau 3 ngày, cự ma thành một chỗ trên đất trống, mặt đất lát thành vải thô, chung quanh dùng vải vóc làm vây cản chắn gió, mấy ngàn cái cự ma ngồi tại cùng loại sân bóng ghế gỗ bên trên, nhìn xem vây cản bên trong bàn giải phẫu. Bọn hắn vương, hôm nay muốn từ bỏ bạo thực chi thần tín ngưỡng, cái này khiến bọn hắn nỗi lòng phức tạp. Bạo thực chi thần tín ngưỡng là theo phương Bắc cự ma chuyển tới, cũng không phải là phương Nam cự ma nguyên sinh tín ngưỡng, phương Nam cự ma nguyên sinh tín ngưỡng là đại địa nữ thần. Phương Nam cự ma đối với bạo thực chi thần tín ngưỡng rất phức tạp, bọn hắn một phương diện bài xích bạo thực chi thần, cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lại không thể không tín ngưỡng bạo thực chi thần, lấy thu hoạch được lực lượng. Cự ma hiếu chiến, dân gian có nhiều tư đấu phát sinh, cái khác cự ma tín ngưỡng bạo thực chi thần, để cao thể trọng, thu hoạch được lực lượng, ngươi không tin, liền sẽ bị bạo truy, liền sẽ lưu lạc thành xã hội tầng dưới chót nhất. Trước hết nhất đánh vỡ quy củ người có thể thu được ưu thế, cái khác cự ma không muốn bị ức hiếp, cũng bắt đầu tín ngưỡng bạo thực chi thần. Hiện tại, liên minh mang trật tự phô thiên cái địa đánh tới, bạo thực chi thần tín ngưỡng sẽ bị trừ tận gốc, liền theo ngục thập bắt đầu. Một cái tóc tím mị ma tiến vào bây cản, bắt đầu thi pháp. Tóc tím mị ma nói, cái kia, ngươi không nên chống cự, không phải mê man thuật có thể sẽ mất đi hiệu lực. Ngục thập nằm ở trên bàn giải phẫu, nhìn lên trên trời mặt trời. Nếu như giải phẫu thất bại, liền đừng để ta tỉnh. Tóc tím mị ma một trận thao tác, ngục thập nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Lý Tần Vũ cùng một đám pháp sư đi vào bây cản, Lý Tần Vũ hỏi, ngươi xác định hắn sẽ không đau tỉnh? Tóc tím mị ma nhẹ gật đầu. Hắn rất phối hợp, hoàn toàn không có chống cự, mê man thuật toàn bộ có hiệu lực, chính là cắt đứt tay chân của hắn cũng sẽ không tỉnh lại. Lý Tần Vũ nhẹ gật đầu, mặc vào toàn thân áo trang phục, mang lên cậu trang, cầm lấy sắc bén 10 dao giải phẫu. Hắn muốn đích thân động đao, xoát một chút ý thuật độ thuần thủ. Lý Tần Vũ đao rơi tại ủng ngục thập trên da, bắt đầu cắt. Hắn định đem giải phẫu chia hai bộ phận, đầu tiên đem ủng ngục thập trên thân dư thừa ra cắt mất, khâu lại, sau đó dùng pháp thuật chữa trị. Dạng này có thể bỏ đi đại lượng dư thừa làn da, khôi phục ủng ngục thập thân thể, đợi trước quá mập mạp người giảm béo về sau, lưu lại một chuỗi làn da, cũng cần thông qua giải phẫu cắt mất. Lý Tần Vũ đao vừa nhanh vừa chuẩn, ủng ngục thập trên thân từng khối dư thừa làn da bị cắt xuống, chứa ở một bên bàn sắt tử bên trong, rất nhanh liền chất lên một tòa gian núi. Xung quanh quan sát giải phẫu cự ma bắt đầu nuốt nước miếng, còn có không ít đang sát mồ hôi lạnh trên trán. Lúc trước bọn hắn không cam lòng tiếp nhận bạo thực chi thần tín ngưỡng, hiện tại lại muốn trả giá lớn như thế đại giới trừ tận gốc nó sao? Lý Tần Vũ cắt xuống tất cả dư thừa làn da về sau, đem làn da khâu lại tốt, hiện tại ung ngục thập xem ra như cái người bình thường. Hạ Nạ tiểu thư mang pháp sư đội điều trị tiến lên đây, từng cái trị liệu thuật bị đưa vào ung ngục thập thân thể, vết thương được chữa trị, tiếp xuống đến phiên chân chính lộ ra. Ung ngục thập trên da có đại lượng hình xăm màu đen, những này là bạo thực chi thần ấn ký cụ hiện hóa, muốn triệt để thoát khỏi bạo thực chi thần khống chế, liền phải đem cả trương da đảo. Trị liệu thuật năng lực khôi phục có hạn, không có khả năng một chút cắt mất cả trương da, cần cắt một điểm, dùng trị liệu thuật trị liệu mọc trở lại một điểm. Lý Tần Vũ dự định một lần cắt mất 20 cm 5 cm làn da, sau đó để pháp sư tổ thi triển trị liệu thuật chữa trị, mọc ra mới làn da, một mực lặp lại, thẳng đến cắt đứt ung ngục thập tất cả làn da. Công việc này tiếp tục sắp tới 5 giờ, đến quan sát giải phẫu cự ma càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều, cực hạn lúc chí ít có 5000 cự ma đến quan sát. Từng tầng cao lớn cự ma tụ tập tới, để duy trì trị an chiến văn cự ma có chút áp lực, mà lại bọn hắn lực chú ý cũng tại vây cản bên trong, muốn nhìn một chút bọn họ có phải hay không thật có thể thoát khỏi bạo thực chi thần nguyên rủa. Từng bàn nhiễm máu cùng dầu chân làn da màu đen bị đưa ra vây cản, được đưa đến các cự ma trước mặt biểu hiện ra, gây nên từng đợt kinh hô. Đến lúc cuối cùng một khối có hình xăm làn da bị Lý Tần Vũ cắt lấy, pháp sư tổ một cái trị liệu thuật đem vết thương khôi phục, ung ngục thập trên thân triệt để không có hình xăm màu đen. Chương 217, tân sinh chương 217, tân sinh, cảm tạ. Xã hội ta hổ béo. Khen thưởng tăng thêm, ung ngục thập đã khôi phục bình thường cự ma hình tượng, bởi vì là mới giải làn da, cả người hắn phi thường non mịn, thuộc về là mới tinh đào được bản cự ma. Nhưng giải phẫu còn không có kết thúc, Lý Tần Vũ tay đè đặt ở ung ngục thập to lớn trên bụng, nơi đó có cái quái dị nô lên. Hà Nạ tiểu thư lau một cái mồ hôi chán nói, bụng của hắn thật lớn a. Lý Tần Vũ thu tay lại. Hắn không có bụng, đây là túi dạ dày, lớn túi dạ dày. Ung ngục thập trên bụng giống bệnh sa nang nô lên là túi dạ dày, trường kỳ rượu trẻ ăn uống quá độ đưa đến. Lý Tần Vũ đang do dự muốn hay không cắt đứt hắn túi dạ dày, chủ yếu là nhìn khó chịu. Nhưng mở bụng giải phẫu có phong hiểm, Lý Tần Vũ người kỹ thuật không ủng hộ. Nghĩ nghĩ, Lý Tần Vũ mở ra thuộc tính giao diện, phát hiện vừa mới 5 cái tiếng đồng hồ hơn giải phẫu xuống tới, y thuật của hắn độ thuần thục đến 51, giải tỏa một cái kỹ năng. Ngoại khoa giải phẫu, ngài thu hoạch được đại lượng ngoại khoa giải phẫu tri thức. Lý Tần Vũ điểm kích kỹ năng, sau một khắc, một đống có quan hệ ngoại khoa giải phẫu tri thức tràn vào đầu óc của hắn, để hắn đều có chút mê muội. Nhưng, tới thật đúng lúc, Lý Tần Vũ lập tức động đao. Ung ngục thập phần bụng bị cắt ra, mỡ, cơ bắp, các loại tổ chức bị cắt ra. Lý Tần Vũ giao giải phẫu lách qua các loại mạch máu, mấy lần liền đem to lớn túi dạ dày bại lộ ở trong không khí, đến nơi có khuẩn vô khuẩn cái gì, giao cho ma pháp. Sau mười mấy phút, một cái có bồn tắm rửa lớn như vậy túi dạ dày bị cắt bỏ, để dưới đất, trọng lượng vượt qua 10 kg. Lý Tần Vũ đem cái này đống dạ dày mở ra, lộ ra bên trong để người rơi sạn nhỉ tỉ cảnh tượng. Loét liên tiếp loét, thịt thừa bên trên mọc ra thịt thừa, cái này nếu là thả ở trên thân nhân loại, sớm mẹ nó treo, cũng liền cự ma nhịn tạo a. Lý Tần Vũ đối với hai cái chiến văn cự ma vẫy vẫy tay. Hai người đem cái này đống dạ dày mang đi ra ngoài cho cái khác cự ma nhìn xem bạo thực chi thần đối với các ngươi làm cái gì. Hai trận chiến văn cự ma sắc mặt tái xanh, mang cái này đống thối nát không chịu nổi dạ dày bắt đầu tuần hành, để chúng các cự ma kinh hô liên tục. Các cự ma thường xuyên đi săn, nhìn qua thú săn dạ dày, bóng loáng, phấn nộn, mà trước mắt cái này đống, rõ ràng là cực kỳ hỏng bét. Có chút tín ngưỡng bạo thực chi thần rất sâu cự ma lúc này cũng dao động, bọn hắn che lấy bụng của mình, thần sắc kinh hoàng, chẳng lẽ mình dạ dày cũng như thế thối nát không chịu nổi sao? Lý Tần Vũ đem vùng ngục thập dạ dày khâu lại tốt, trị liệu thuật quét một cái, dạ dày mọc tốt, Lý Tần Vũ đem tuyến hủy đi, lại quét một cái trị liệu thuật, dạ dày bên trên tuyến lốt đều không còn. Cứ như vậy từng tầng khâu lại, thẳng đến làn da. Lý Tần Vũ ném đi dao giải phẫu, đối với tóc tím mị ma nói, tỉnh lại hắn. Tóc tím mị ma đem bờ môi tiến đến vùng ngục thập bên hai, nhẹ nhàng thì thầm một câu gì, vùng ngục thập con mắt liền chậm rãi mở ra. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bầu trời, mặt trời đã theo ngay phía trên trượt hướng phía tây. Lý Tần Vũ mặt to tiến đến trước mắt hắn hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Ta thần còn đang nhìn chăm chú ngươi sao? Ung Ngục Thập hít sâu một hơi, cảm thụ được vô cùng dễ dàng thân thể, cười một tiếng, thoải mái thở dài một hơi. Ta giống như tự do. Ung Ngục Thập trên mặt xuất hiện nụ cười, hắn cảm giác cái kia không giờ khắc nào không nhìn mình chằm chằm ánh mắt biến mất, loại kia một làn sóng tiếp theo một làn sóng bạo thực dục vọng biến mất không còn tâm tích, hắn theo chỗ không có nhẹ nhõm qua, thật giống như lúc tuổi còn trẻ chính mình, cường tráng, nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Lý Tần Vũ hỏi, ngươi có thể tự mình đứng lên sao? Ung Ngục Thập cảm giác chính mình có chút suy yếu, cùng chính mình có một lần cùng hoang dại vật lộn bị tổn thương, ra máu quá nhiều, nhưng hắn cảm giác chính mình có thể vượt qua. Ung Ngục Thập chậm chạp ngồi dậy, đột nhiên nhìn thấy trước mặt có một cái cùng chính mình dài giống nhau như lúc người. Ung Ngục Thập sững sờ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện người kia. Lý Tần Vũ thanh âm truyền đến, kia là tấm gương, có thể chiếu rọi ngươi bộ dáng, xem thật kỹ một chút tân sinh về sau chính mình đi. Ung Ngục Thập đã nghe không vô Lý Tần Vũ lời nói, hắn mới bước chạy đến tấm gương một bên, không thể tin nhìn xem chính mình. Cái kia đầy người hình xăm, bụng, đốm đen, bệnh ngoài da liên tục xuất hiện, to mọng không chịu nổi chính mình không thấy, thay vào đó là làn da non mềm, tinh tế, khỏe mạnh, 20 tuổi khoảng chừng chính mình. Ung Ngục Thập tại chỗ quỳ xuống khóc giống không thôi, đều nói ngàn vàng khó mua thuốc hối hận. Ung Ngục Thập từng tại vô số cái ban đêm nắm bắt chính mình thịt mỡ khó mà chìm vào giấc ngủ. Hắn nghĩ tới muốn cải biến, muốn ăn uống điều độ, nhưng mỗi khi loại ý nghĩ này sinh ra, cảm giác đói bụng tựa như đao cắt linh hồn của hắn. Đây cũng không phải ý chí có thể khắc phục, mà là nguyền rủa. Mình bây giờ, rốt cục thoát khỏi nguyền rủa. Ung Ngục Thập khóc một hồi lâu, đột nhiên cảm giác đại lượng ánh mắt tập trung trên người mình. Hắn ngẩng đầu một cái, phát hiện vây cản đã bị rút mở. Đại lượng cự ma nhìn xem hắn, bọn hắn hoặc chần chờ, hoặc rung động, nhưng nhiều nhất là ao ước. Lý Tần Vũ đi đến Ung Ngục Thập bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tới ngươi nhân dân bên trong, để ngươi nhân dân nhìn xem ngươi bây giờ. Ung Ngục Thập hướng Lý Tần Vũ ném đi một cái ánh mắt cảm kích, chậm rãi đứng dậy, giang hai tay ra đi hướng cự ma quần. Các cự ma dùng tay vuốt ve Ung Ngục Thập non mềm da thịt, cảm thụ được tự nhiên mỹ hảo. Lần này công khai giải phẫu là thành công đem bạo thực chi thần tín ngưỡng đánh vào cống thoát nước, trở thành bạn chúng phỉ nhổ tồn tại. Đồng thời nói cho các cự ma, liên minh nắm giữ triệt để khu trục bạo thực chi thần nguyền rủa kỹ thuật, để bọn hắn khôi phục khỏe mạnh. Lý Tần Vũ thành công chiêu mộ Ung Ngục Thập, là một cái đẳng cấp cao nở cờ, hắn thuộc tính là sức sống 36, khống chế 21, sức chịu đựng 21, xảo trá 10, xã giao 15, trí lực 15. Đương nhiên, tác dụng của hắn không phải mang binh, mà là hắn văn hóa thuộc tính. MOUNTB là hai bên trong, người chơi khống chế thành trấn về sau, bởi vì văn hóa khác biệt, trong thành trấn nhân khẩu sẽ rơi độ trung thành. Làm độ trung thành rơi sạch về sau, liền sẽ sinh ra phản loạn. Hiện tại hệ thống giao diện bên trong, cự ma thành độ trung thành tại 01 cùng 01 nhiều lần hơn ngày. Độ trung thành là bởi vì trong thành trấn 500 cái chú quân chú đầy, chú quân sẽ độ trung thành. Rơi độ trung thành là bởi vì cự ma thành không có giới nghiêm, ngoại lai cự ma có thể tùy ý vào thành. Những này ngoại lai cự ma đối với liên minh có lý, là không ổn định nhân tố, ra ra vào bảo, cự ma thành độ trung thành liền bắt đầu ba động. Hiện tại có cái cự ma văn hóa nở cờ, Lý Tần Vũ trực tiếp đem Ung Ngục Thập treo tại cự ma thành đảm nhiệm tổng đốc. Đồng văn hóa tổng đốc có các loại tăng thêm, Ung Ngục Thập một thành vì tổng đốc, cự ma thành độ trung thành liền biến thành 28. Trừ phi Lý Tần Vũ làm chút gì nghịch thiên thao tác, không phải cự ma thành không có khả năng xuất hiện phản loạn. Lý Tần Vũ hiện tại thật cao hứng, tiếp xuống để Ung Ngục Thập dẫn đầu gia nhập liên minh, lại phát biểu cái quy thuận hình văn, cự ma phương diện cục diện liền mở ra. Hắn mở ra hệ thống nhìn về phía kỹ năng, ý thuật độ thuần thục 73, còn kém 2 điểm lại có thể giải tỏa một cái kỹ năng. Hắn nhìn về phía cự ma quần, hô lớn, còn có ai nghĩ tân sinh? Chương 218, ý lý thuật tăng nhiều. Chương 218, ý lý thuật tăng nhiều. Cảm tạ. Thích linh chi nấm xanh thảm. Khen thưởng tăng thêm. Các huynh đệ, nhìn thấy có huynh đệ nói cái này mấy chương có chút phản nhạc. Ta thêm gia tốc, cái này mấy chương chủ yếu là làm nội chính, an bài tốt liền đánh. Chủ yếu không thể một mực đánh, ta lập tức làm xong, 5 chương tả hữu đi, làm xong lập tức an bài đại chiến, về sau nội chính ta viết thú vị điểm. Tiếp xuống vài ngày, Lý Tần Vũ một mực đợi tại Cự Ma Thành, vì nghị thoát ly bạo thực chi thần nguyền rủa cự ma làm giải phẫu. Bạo thực chi thần nguyền rủa từ cao xuống thấp, cao nhất là to mọng vô cùng chiến văn cự ma, bọn hắn nguyền rủa xâm nhập thể nội, muốn trước giảm béo lại làm giải phẫu. Lý Tần Vũ đem những này cự ma toàn bộ dùng hệ thống nước thuốc để bọn hắn vận động, khống chế ẩm thực, giảm béo sau khi thành công lại đến làm giải phẫu. Cái khác cự ma nguyền rủa không sâu, có cự ma thân thể cũng còn không có biến hóa, trên thân liền 1-2 đạo hình xăm, loại này cự ma bị Lý Tần Vũ kéo tới lột ra, rất dễ dàng liền đi trừ nguyền rủa. Từng cái cự ma ở trên tay Lý Tần Vũ được chữa trị, ý thuật của hắn độ thuần thục cũng là mạnh mẽ giải. Ý dị thuật độ thuần thục 75, giải tỏa kỹ năng nội khoa người có quyền, ngài biết rõ nội khoa tật bệnh, cũng biết như thế nào trị liệu. Ý dị thuật độ thuần thục 100, ký sinh trùng cùng vi sinh vật chống, ngài biết rõ ký sinh trùng cùng vi sinh vật, cũng biết như thế nào dự phòng cùng trị liệu bọn hắn. Y dị thuật độ thuần thục 125, kỹ năng lão trung y đi, ngài nắm giữ trung y cao thâm tri thức, biết rõ dược lý, có thể phối trí phương thuốc. Y dị thuật độ thuần thục 150, ma dược, ngài có thể chế tạo đặc thù dược tề. Lý Tần Vũ lúc đầu chỉ muốn lại tăng cái 1-2 cấp liền đỉnh chỉ đi làm chuyện khác, nhưng hắn càng ngày càng không dừng được, giải tỏa từng cái như bức kỹ năng. Những kỹ năng này cũng đều là có thể mở rộng, giống nội khoa người có quyền, ký sinh trùng cùng vi sinh vật chống, chỉ cần viết xuống đến để người khác học tập, liền có thể lan ra mở. Lao trung y cùng ma dược liền lợi hại hơn, trong đó lao trung y phối trí đơn thuốc bên trong có cầm máu phấn, bảo mệnh hoàn, kim sáng tạo cao trở có thể sản xuất hàng loạt dược vật. Ma dược có thể dùng một chút chân quý vật liệu phối trí hiệu quả nghịch thiên dược phẩm, tỉ như trước đó Lý Tần Vũ uống người sói dược tề, bên trong liền có. Còn có mấy loại ma dược, tỉ như sức chịu đựng dược tề, lực lượng dược tề, ma lực thuốc hồi phục tề, nước phổi dược tề. Nhưng ma dược phần lớn là kiếm hai lưỡi, tăng lên siêu cường đồng thời tác dụng phụ cũng siêu cường. Lý Tần Vũ hiện tại còn đỉnh lấy cái đen trắng trong mắt đâu, tạm thời tìm không thấy khôi phục thải sắc thị giác phương pháp. Bất quá y thuật độ thuần thục soát đến 150 về sau, tiến triển bắt đầu chậm chạp, Lý Tần Vũ liên tục làm 7-8 đài đại phẫu mới lên thăng một điểm. Tiếp tục soát y thuật độ thuần thục tiền lợi bắt đầu giảm xuống, Lý Tần Vũ dự định xử lý sự vật khác. Mấy ngày nay xuống tới, Lý Tần Vũ xử lý hơn 500 đầu cự ma, đại đa số trên thân chỉ có mấy đạo hình xăm, mấy đao sự tỉnh, nhưng Lý Tần Vũ bởi vì giải tỏa không ít y thuật kỹ năng, một bên lột da còn một bên thực tiễn y thuật, phát hiện các cự ma có không ít tật bệnh, tại chỗ cho bọn hắn chữa trị. Trong đó một cái thuốc đông y khu trùng tán Lý Tần Vũ dùng nhiều nhất, bởi vì cự ma có ăn đồ sống quen thuộc, rất nhiều đều có ký sinh trùng. Lý Tần Vũ phái người tìm rất nhiều dị thế giới thực vật, lão trung y kỹ năng là dị thế giới phiên bản, dị thế giới thực vật hắn vừa nhìn liền biết tác dụng. Một loại cỏ dại chịu nước, có thể hữu hiệu khu trùng, cái đồ chơi này phơi khô chế tạo khu trùng tán càng hữu dụng, hắn lập tức phái người thu thập dược thảo, vì ngày sau sản xuất hàng loạt dược phẩm làm chuẩn bị. Về sau Lý Tần Vũ lại làm sự kiện, hắn đem trước đó tại sinh mệnh nữ thần chủ trong miếu làm tín ngưỡng tinh túy lấy ra, đạp nát, lẫn vào bê tông. Tại cự ma thành trung ương dựng thẳng một tòa cao 5 mét đại địa nữ thần giống. Trước đó Lý Tần Vũ tín ngưỡng kỹ năng độ thuần thục đến 25, giải tỏa một cái cung phụng thần minh danh lệch, có thể lựa chọn cung phụng một vị thần minh, thu hoạch được kỳ lạ hiệu quả. Lý Tần Vũ xem xét trong đầu các loại thần minh cung phụng hiệu quả cùng thần minh tính cách, cuối cùng vẫn là lựa chọn đại địa nữ thần. Đại địa nữ thần là một vị không có lập trường thần, còn là một vị chủ thần, toàn bộ đại địa đều là thân thể của nàng, nàng sẽ không can dự trên mặt đất các tộc phát triển, ngươi yêu làm gì làm cái đó, chống đẩy nàng đều mặc kệ ngươi. Đại địa nữ thần chỉ đối với con của nàng thực nhân ma cùng cự nhân ném xuống chú ý, dù sao mẫu thân đối với chính mình hài tử có chỗ thiên vị. Nếu như lựa chọn chiến tranh chi thần, hắn sẽ chúc phúc ngươi cùng quân đội của ngươi, để bọn hắn hiếu chiến, thúc giục ngươi đi chiến đấu. Lựa chọn giao dịch chi thần, hắn sẽ muốn cầu ngươi cực đoan chấp hành công bằng. Những vật này nghe không sai, nhưng đối với Lý Tần Vũ đến nói, công cụ là công cụ, người là người, người phải có lựa chọn có dùng hay không công cụ quyền lực, mà không phải cầm lấy liền không bỏ xuống được công cụ. Làm đại địa nữ thần pho tượng tại cự ma nơi đóng quân dựng đứng về sau, Lý Tần Vũ đầu óc xuất hiện một loạt nhắc nhở. Đinh, ngài lựa chọn cung phụng đại địa nữ thần đối với ngài độ thiện cảm 50, lãnh địa của ngươi thu hoạch được chúc phúc, nữ thần chiếu cố, cây nông nghiệp sản lượng gia tăng 0.5. Đinh, bởi vì ngài lãnh địa có đại địa nữ thần chúc phúc, con của nàng các thực nhân ma sẽ vô ý thức hướng ngài lãnh địa dựa sát vào. Đinh, cự ma cùng ngài độ thiện cảm 20, đại địa nữ thần là cự ma nguyên sinh tôn giáo, ngài cử động gây nên cự ma hảo cảm. Đại địa nữ thần pho tượng dựng lên, đại lượng cự ma đi tới đại địa nữ thần giống trước mặt cung phụng, dâng lên bọn hắn tại thổ địa bên trong trồng trọt đi ra cây nông nghiệp, cũng tìm kiếm thoát ly tà thần tâm lý an ủi. Hạ Nạ tiểu thư nhìn xem đại địa nữ thần giống bên trên đại lôi, siêu cấp đại lôi, một mặt mộng bức đối với Lý Tần Vũ nói, cái này không đúng sao? Đại địa nữ thần hình tượng không phải như vậy a? Nàng rõ ràng là hình tượng thuộc nữ tới. Lý Tần Vũ hai tay ôm ngực, đối với chính mình tác phẩm phi thường hài lòng. Đối với Hạ Nạ tiểu thư lời nói, Lý Tần Vũ chỉ là liếc mắt nhìn ngực của nàng, cắt một tiếng. Hạ Nạ tiểu thư nháy mắt giận, chỉ vào siêu cấp đại lôi pho tượng. Ngươi dạng này loạn tạo thần giống, là sẽ để cho thần minh nổi giận. Lý Tần Vũ vừa định trào phúng, đột nhiên, mặt đất truyền đến chấn động, một thanh âm tại mọi người trong đầu vang lên. À đúng, ta chính là dạng này, đừng nghe nàng, nàng chính là đố kỵ. Chấn động biến mất, ở đây mấy ngàn cự ma nhìn về phía Hạ Nạ tiểu thư, ánh mắt rời xuống, sau đó kỳ kỳ cắt một tiếng, quay đầu tiếp tục cung phụng đại địa nữ thần. Hạ Nạ tiểu thư thâm thụ đả kích, ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn, trong miệng nói không phải đại tài tốt, quá lớn là dị dạng loại hình nghe không hiểu. Kiến thiết xong tự thần, cự ma bên này dân tâm bình phục, về sau để ủng hộ thập hướng cái khác cự ma căn cứ đi một chuyến, đại cục cũng liền không sai biệt lắm ổn xuống tới. Lý Tần Vũ trị liệu đại lượng cự ma, cũng đem khu trùng tán công bố đến dân gian, tại cự ma bên trong lưu lại hiển vương danh hiệu, liền trở về bờ nam. Vừa xuống hơi nước thuyền, Lý Tần Vũ liền thu được cái tin tức tốt, sắp trở về, mang phi thuyền trở về, mà lại là hai chiếc. Chương 219, hai chiếc phi thuyền, 1, chương 219, hai chiếc phi thuyền, 1, minh giới cây đã thành một cái to lớn binh doanh. Xây dựng có mấy cái to lớn sân vận động cho các binh sĩ dùng cho huấn luyện. Mà lúc này, những này trên sân vận động thản neo một lớn một nhỏ hai chiếc phi thuyền. Lý Tần Vũ đuổi tới hiện trường thời điểm, bị cái kia chiếc quái vật khổng lồ cho kinh ngạc một chút. Lớn cái kia chiếc phi thuyền hoàn toàn là không trung cự thú, liếc mắt nhìn sang, chiều dài vượt qua hơn 200 mét, so không số một phi thuyền còn muốn mọc ra 50 mét. Mà lại chiếc này phi thuyền phi thường rộng, vượt qua hơn 80 mét, nó hoàn toàn chính là một cái to lớn không trung bình đài. Sắp đi tới Lý Tần Vũ bên người, cười hắc hắc. Bệ hạ, nhiệm vụ vượt mức hoàn thành, tại hạ thành công đem hai chiếc phi thuyền mang về hắc hắc. Gia hỏa này cười phi thường hèn mọn, hắn đối với trộm cắp phi thuyền việc này cảm giác vô cùng hưng phấn, giống như giải tỏa đặc thù gì yêu thích. Lý Tần Vũ nhìn xem một lớn một nhỏ hai chiếc phi thuyền, cũng kích động và phấn. Nhanh giới thiệu cái này hai chiếc phi thuyền. Sắp mang Lý Tần Vũ hướng lớn chiếc phi thuyền đi đến. Bệ hạ, nhắc tới cũng khéo, cái này hai chiếc phi thuyền cùng không số một phi thuyền, đều là công hội phi thuyền đại sư thẻ mặt đại sư tác phẩm. Lớn chiếc này gọi không trung nữ vương hảo, là di động không trung quán trọ. Hai người tiến vào phi thuyền, Lý Tần Vũ bị không trung nữ vương hảo nội bộ xa hoa cho chói mù con mắt. Màu đỏ thảm, tinh mỹ dụng cụ, từng dãy đá cẩm thạch pho tượng, một cái không trung bể bơi, to lớn vũ hội đại sảnh. Nhất là vũ hội đại sảnh, là phi thuyền tầng cao nhất, đỉnh chóp tất cả đều là pha lê chất liệu không giới hạn, ở trong này khiêu vũ có thể trông thấy mênh mông bát ngát bầu trời. Dù cho Lý Tần Vũ đến từ hậu thế, kiến thức rộng rãi, lúc này hắn cũng không nhịn được hô câu, thật tờ mở xa hoa. Sắc cũng là một bộ rất là tán thành bộ dáng. Vậy hạ, không trung nữ vương hảo xa hoa còn không chỉ như thế, ta chậm rãi nói với ngươi. Tại sạp giảng thuật bên trong, Lý Tần Vũ bắt đầu hiểu rõ không trung nữ vương hảo. Không trung nữ vương hảo không phải truyền thống đơn túi khí phi thuyền, mà là song túi khí đang phi thuyền hai bên trái phải phần dưới phân, mà không phải ở trên bộ phận. Có thể tưởng tượng thành hai cái trái phải túi khí, trở đi ở giữa một cái to lớn giọt nước hình kho hàng. Không trung nữ vương hảo bán điểm là tinh không phòng khiêu vũ, chính là phi thuyền tầng cao nhất, bị lồng thủy tinh phòng khiêu vũ. Vì không quấy nhiễu tinh không trong vũ trường nhân viên tầm mắt, hai cái túi khí bị ép phi thường thấp, tinh không phòng khiêu vũ bị lắp đặt phi thường cao, loại kết cấu này trọng tâm phi thường bất ổn. Nhưng theo sạp nói tới, vị kia gọi thẻ mạt phi thuyền đại sư dùng phi thường như bức thủ đoạn, thực hiện phi thuyền cân bằng. Đài này phi thuyền có hai cái túi khí, hai bộ ma lực động cơ, 12 cái cánh quạt tổ cơ động, tốc độ có thể chạy đến mỗi giờ 30 cây số. Trừ bỏ hiện đã lắp đặt công trình, còn có thể tải trọng hơn 600 tấn, nó có thể tiếp nhận 2.000-2.500 mét tải lưu thủy triều ma lực cọ rửa, toàn bộ phi thuyền tham số so không số một mạnh hơn một mảng lớn. Không trung nữ vương hào có 4 tầng, một tầng sắp đặt ma pháp động cơ cùng các loại thiết bị, thiết tế, thao tác phi thuyền thiết bị nhân viên công tác hoạt động khu vực. Hai tầng là cái to lớn phòng bếp, phục vụ ở giữa, người hầu thuyền viên phòng ngủ. Toàn bộ tầng thứ nhì tồn tại chính là vì cho bên trên hai tầng quý nhân cung cấp phục vụ. Ba tầng là các quý nhân trụ sở, phòng ăn, cùng các loại hoạt động không gian. Bốn tầng liền ngữ bức, tầng thứ tư phần đuôi là cái bể bơi, chiếm cứ tầng thứ tư 1/4 không gian. Còn lại không gian thì là cái to lớn sàn nhảy, các quý nhân đem ở trong này nhảy múa xã giao, cũng thông qua to lớn pha lê mái vòm thưởng thức bên ngoài tinh không. Lý Tần Vũ lúc này đi đến bốn tầng, nơi mắt nhìn thấy là đại lượng xa hoa nhạc khí. Hắn có thể tưởng tượng đến, không trung nữ vương hảo tại cái nào đó trăng sáng sao thưa trong đêm, bay đến 2.500 mét không trung. Lúc này ngươi trong ngực vây quanh giai nhân, nghe âm nhạc, nhìn xem không nhốn bụi trần bầu trời, ngôi sao cùng mặt trăng vì ngươi lấp lánh, quyền lực cùng tiền tài bị ngươi dẫm ở dưới chân, đây là cỡ nào tình cảnh. Giờ khắc này, Lý Tần Vũ thân là gỗ lìn tham lam bản năng đều bị kích phát ra đến, hắn muốn đem không trung nữ vương hảo chiếm thành của mình, để nó trở thành chính mình tư hữu đồ chơi, chỉ vì hắn một người phục vụ. Lấy hắn hiện tại quyền thế, lấy hắn địa vị bây giờ, mỗi ngày mở ra phi thuyền đến trên trời vui đùa đều không ai nói cái gì, cũng không ai dám nói hắn cái gì. Nhưng hắn thiết thực tâm lý còn là chiến thắng loại này tham lam. Đi xuống phi thuyền về sau, Lý Tần Vũ nói với sạc, chờ một lúc ta để công nhân bên trên phi thuyền cải tạo, ngươi phối hợp một chút, đem tất cả cùng tính năng không quan hệ đồ vật đều triệt tiêu, trang bị thêm hỏa pháo cùng ném bom đạo quỹ. Sạc ứng tiếng là, biểu lộ có chút u ám. Lý Tần Vũ lý giải hắn, chính hắn đều có chút đau lòng đau nhức, như thế cái không chúng tác phẩm nghệ thuật muốn bị cải tạo thành cỗ máy chiến tranh, không đau lòng chính là cái này. Ngón tay cái. Tiếp xuống Lý Tần Vũ đi tới nhỏ bé phi thuyền một bên, chiếc này phi thuyền chiều dài chỉ có 30 mét không đến, cùng không trung nữ vương hảo so ra chính là tiểu bất điểm. Nó chẳng những chiều dài ngắn, độ rộng cùng độ cao cũng nhỏ, toàn bộ phi thuyền xem ra tựa như cây to dài mâu. Lý Tần Vũ bị sạc dẫn tiến vào phi thuyền bên trong, nội bộ thông đạo phi thường chật hẹp, chủ yếu thông đạo miễn cưỡng có thể để cho hai người song hành, mà lại có nhiều chỗ muốn túi đầu tài năng thông qua. Đều chiếc phi thuyền chỉ có một tầng, ma lực động cơ, thao tác thiết bị, thuyền viên chỗ nghỉ ngơi toàn thả tại tầng này, vô cùng chặt chẽ tất đặt phương thức. Nếu như nói không trung nữ vương hảo là chiếc tính năng lợi nhuận, có thể gánh chịu một đống trang trí không trung bình đài, vậy cái này chiếc phi thuyền nhỏ xem ra tựa như vì đạt được đến loại nào đó tính năng, làm ra các loại ý nghĩa hy sinh, liền cùng loại tàu ngầm. Quả nhiên, sắp giải thích cũng xác minh Lý Tần Vũ suy đoán. Vậy hạ, chiếc này phi thuyền gọi chuồn chuồn hảo, thẻ mặt đại sư thí nghiệm phi thuyền. Chuồn chuồn hảo đặc tính là tốc độ rất nhanh, có thể chạy đến 45 km/h, nó có thể làm ra như là chuồn chuồn lướt nước cơ động. Sắp nói cơ động phương thức là phi thuyền đột nhiên hạ xuống, đến không có thủy triều ma lực không vực ngắn ngủi phi hành. Về sau lại lập tức lên cao, trở lại có thủy triều ma lực không được tiếp tục phi hành. Quá trình này sẽ không tiêu hao ma lực tinh hạch, hoàn toàn dựa vào túi khí bên trong tự mang ma lực, toàn bộ phi hành quá trình xem ra tựa như chuồn chuồn lướt nước, cho nên chiếc này phi thuyền được mệnh danh là chuồn chuồn hảo. Lý Tần Vũ nghe xong liền biết, ma pháp công hội đang thí nghiệm một loại không cần ma lực tinh hạch liền có thể cất cánh phi thuyền. Hiện tại bọn hắn kỹ thuật chỉ có thể để phi thuyền tại không ma không vực thời gian ngắn phi hành, giống chuồn chuồn lướt nước, như vậy về sau đâu? Kỹ thuật có thể hay không thực hiện đột phá, để phi thuyền có thể tùy ý hạ cất cánh, không nhận có ma không ma quấy nhiễu. Lý Tần Vũ âm thầm hạ quyết tâm, liên minh nhất định phải nhanh có được chế tạo phi thuyền năng lực. Phi thuyền tiềm lực rất lớn, Lý Tần Vũ cảm thấy nắm giữ phi thuyền liền có thể nắm giữ tương lai. Liên minh ma pháp công nghiệp nhất định phải lại thêm gia tốc, tái thiết đứng vài tòa trường học ma pháp, tìm thương hội nhiều mua chút ma pháp thiết bị. Chương 219, hai chiếc phi thuyền, 2, chương 219, hai chiếc phi thuyền, 2, hai người đi xuống phi thuyền, Lý Tần Vũ nhìn xem Chuẩn Chuẩn Hào nói, nhìn có thể hay không đem súng phòng không mang lên chiếc này phi thuyền, tốc độ của nó nhanh như vậy, lắp đặt cao thân ép vũ khí liền có thể săn bắn cái khác tốc độ thấp phi thuyền. Sắp nhẹ gật đầu, sau đó mặt có chút thần sắc lo lắng. Ai, bệ hạ, mặc kệ không trung nữ vương hào còn là Chuẩn Chuẩn Hào, đều là thẻ mặt đại sư tâm huyết chi tác, tăng thêm không số 1, chúng ta đã theo vị này phi thuyền đại sư trên tay trộm lấy 3 chiếc phi thuyền. Vị đại sư này lúc này nhất định tâm tính nổ tung, nghị trăm phương ngàn kế muốn báo thủ trở về. Lý Tần Vũ hỏi, ngươi cảm thấy vị đại sư này sẽ khai thác như thế nào trả thù thủ đoạn? Mặt khác nói một chút ngươi về ma pháp công hội trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì? Sắp chậm rãi giảng thuật lên trong khoảng thời gian này tao ngộ. Sắp từ lúc bị ma pháp công hội chuộc về đi, lập tức nhận trọng dụng, nguyên nhân là hắn khống chế phi thuyền bị công kích về sau, hắn đem phi thuyền bình ổn hạ xuống, loại kinh nghiệm này đối với phi thuyền thuyền dài đến nói là phi thường quý giá. Có một lần hạ cánh khẩn cấp kinh nghiệm, lần sau xuất hiện tình huống khẩn cấp, hắn khẩn cấp năng lực khẳng định rất mạnh. Sắp cùng hắn thuyền viên bị phi thuyền đại sư thẻ mặt chiêu mộ, thành công trung nữ vương hào thao tác viên. Thẻ mặt đại sư còn hướng bọn hắn biểu hiện ra khái niệm mới phi thuyền chuẩn chuẩn hào, yêu ngạo công bố cực hạn dưới trạng thái vẹn vẹn một người liền có thể điều khiển. Lúc ấy sạp chỉ muốn đem không trung nữ vương hào làm trở về là được, kết quả nghe thẻ mặt đại sư kiểu nói này, à, một người liền có thể mở a. Kling. Cái nào đó dạ hắc phong cao ban đêm, sạp để 30 cái bị hệ thống khống chế pháp sư sờ lên không trung nữ vương hào, tự thân hắn ta đi mở chuẩn chuẩn hào. Sạp cũng không dám nghĩ, thẻ mặt đại sư thu được phi thuyền không tin tức sẽ có bao nhiêu nổ tung, sẽ không trực tiếp tức chết à? Vậy hạ, thẻ mặt đại sư là vị lạc hậu đạo sư, trong tay hắn phi thuyền tác phẩm vượt qua 50 chiếc. Những này phi thuyền đại bộ phận bán cho cái khác pháp sư hoặc là vương quốc quý tộc, nhưng trong tay hắn tồn tại 9 chiếc phi thuyền, đều là hắn hài lòng nhất tác phẩm, không lỡ bán. Nếu như thẻ mặt đại sư tại những này trên phi thuyền trang bị ma đạo khí, đem bọn chúng biến thành không trung vũ khí, đối với chúng ta đến nói là không tiểu nhân uy hiếp. Còn muốn chú ý thẻ mặt đại sư tổ chức pháp sư quân đoàn, lấy thanh danh của hắn, ít nhất có thể tổ chức 1000 người thuần pháp sư tư nhân quân đoàn. Mặt khác, ta tại Hiền Giả Chi Thành lúc nghe nói một tin tức, xạ sổ vương quốc A Thảm có xanh hành tỉnh phương Bắc quân đoàn tại xuôi Nam, đây là vương quốc biết đánh nhau nhất quân đoàn một trong, quân đoàn mang binh thống soái là Luca. Luca phụ thân bệ hạ ngài cũng biết, chính là phi sở bá tước. Lý Tần Vũ trong mắt hơi hiếp. Dạy phi sở bá tước trưởng từ sao? Thú vị. Lúc trước phụ thân hắn đều không phải đối thủ của ta, không biết hắn lại như thế nào đâu. Thị giác đi tới một bên khác, xạ sổ vương quốc phương Bắc hành tỉnh. Xạ sổ vương quốc phương Nam là đại lượng bình nguyện, nhiều đồng ruộng, phương Bắc liền nhiều núi, có thể trồng trọt thổ địa không nhiều, đây cũng là phương Bắc lạc hậu hơn phương Nam nguyên nhân. Lúc này trong sơn đạo, một chi quy mô khổng lồ quân đoàn ngay tại xuôi Nam, chi này quân đoàn trong lúc tiến lên đội ngũ chỉnh tề, quân sĩ không có châu đầu ghé hai, bọn hắn đỉnh nón trụ măng giáp, trên thân có vết máu, không ít người trên áo giáp còn có lõm. Mỗi người bọn họ đều ánh mắt kiên định, khí thế lăng lệ, bọn hắn là mới từ chiến trường phương Bắc xuống tới A Thảm cỏ xanh phương Bắc quân đoàn, thống soái chính là phi sở bá tước trưởng tử Luca. Luca người này tướng mạo anh tuấn, thân hình cao lớn bả vai dày đặc, vừa nhìn liền biết là mạnh tướng. Hắn cưỡi một thất bạch mã, cùng chính mình các tướng quân cùng một chỗ đứng ở bên đường, nhìn xem nhanh chóng tiến lên bộ đội, bản thân hắn giữa lông mày mang theo mấy phần ưu sầu. Luca đã nhận được tin tức, phụ thân phỉ sơ bị ma vật gây thương tích, mất đi một đầu đuổi. Đệ đệ của mình cùng ma vật giao chiến lúc cũng chết, vương quốc thế cục càng là biến hóa khó lường. Vị kia 120 tuổi lão quốc vương thế mà tại quốc gia cùng đổ nổ bạn vương quốc giao chiến trong lúc mấu chốt chết đi, vương vị chuyển cho duy nhất có 12 tuổi lệ mẹ ở. Những tin tức này một cái liên tiếp một cái, giống bom ở trong đầu hắn nổ tung, để hắn đầu óc biến hỗn loạn. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh về A Thảm cỏ xanh chủ trì đại cục, ứng đối sắp đến ma vật đại quân. Không sai, ma vật đại quân, 10 thánh đồ mang đến sai lầm tin tức, còn tại ảnh hưởng xạ sổ vương quốc cao tầng quyết định. Bọn hắn đến bây giờ còn coi là Lý Tần Vũ bộ đội huấn luyện giã ngoại là lần đại quy mô tiến công, thực tế trưởng trị quân cùng quân đội chính quy đã sớm trở lại thiết thành cùng của bảo. Lý Tần Vũ trồng trọt loại như hoan, đang tiêu hao xong lần trước cướp đoạt đến lương thực, đem gỗ lìn nhân khẩu tăng lên tới 500,000 trước đó, hắn là không có chủ động tiến công kế hoạch. Đương nhiên, những việc này xạ sổ phương diện cũng không biết, cho nên phương Bắc quân đoàn bị sai lầm triệu hồi A Thảm cỏ xanh. Lúc này một cái kỵ binh nhanh chóng rồi ngựa chạy đến Luca trước mặt, kỵ binh xuống ngựa quỳ một chân trên đất bẩm báo nói, thống soái, phía trước ba dặm phát hiện một chỗ vô chủ thôn, nhân khẩu ước chừng 100, có hai ngụm giếng, muốn hay không để các binh sĩ đi lấy nước. Cái gọi là vô chủ thôn, chính là không có lãnh chúa thôn trang, loại này thôn trang phần lớn từ lưu dân hoặc chạy trốn nông nô sở kiến, đồng dạng đều tại rừng sâu núi thẳm bên trong, dựa vào khai khẩn một chút cằn cỗi thổ địa cùng đi săn mà sống, nhân khẩu thưa thất lại giao không lên bao nhiêu thuế. Loại này vô chủ thôn không có quý tộc vui lòng muốn, thoát ly vương quốc quản khống, nhưng làm vô chủ thôn tự động phát triển tới trình độ nhất định, vương quốc liền sẽ điều động quan viên tiến vào chiếm giữ quản lý, hoặc đem một chút lập nền quân công quý tộc phong tới nơi đây, tục xưng hái quả đảo. Luca lắc đầu hạ lệnh, cấm chỉ binh sĩ vào thôn nhiều dân, người vi phạm trạm. Tiếp tục xuôi nam, lại đi năm dặm có thể nhìn thấy một đầu sông, để các binh sĩ đi nơi nào lấy nước, cũng đóng quân cắm trại. Luca không nghĩ để binh sĩ tiến vào thôn trang nhiều dân, binh lính của hắn mới từ dưới chiến trường đến, lệ khí rất lớn, nếu để cho bọn hắn đi vào thôn trang, sẽ làm ra chuyện gì hắn không dám nghĩ. Đại quân không nhìn thôn trang, cũng tại thôn trang hạ du chỗ năm dặm tìm tới một con sông lớn, bắt đầu đóng quân. Luca cũng không biết, hắn lựa chọn không nhìn thôn trang, để hắn bỏ lỡ một trận trò hay. Lúc này cái kia cằn cỗi vô chủ trong thôn, một cái cường tráng nhân loại nam tính một tay nhấc cùng, tay kia dẫn theo hai con thỏ. Nam nhân đến một gian rách nát nhà gỗ trước, tay vừa phóng tới nhà gỗ trên cửa, nhà gỗ liền tự mình mở ra, một thân ảnh từ trong nhà thoát ra ôm lấy nam nhân. Mèo, ngươi cái tên này, lại dám muộn như vậy mới trở về. Cắn ngươi nha. Ôm lấy nam nhân thân ảnh chính là miêu nữ Phenny, nam nhân thì là lui ra bí ngân áo giáp số 1 thánh đồ. Trong khoảng thời gian này bọn hắn một đường bắc thượng, tránh né thám tử, cuối cùng lựa chọn tại cái này dựa vào núi nước xanh vô chủ thôn sinh hoạt. Số 1 thánh đồ nhìn xem ôm chính mình có ác cọ Phenny, trên mặt phủ lên hạnh phúc bất đắc dĩ biểu lộ. Phenny đừng như vậy, ta trong núi chạy cả ngày, trên người bây giờ thối quá. Phenny mặt lại tại bộ ngực hắn cọ hai lần, một mặt hạnh phúc. Nàng tiếp nhận hai con thỏ. Đói bụng không, mau vào, chúng ta cùng một chỗ đem thỏ xử lý tốt, lập tức liền có thể lấy ăn cơm. Phenny nắm số 1 thánh đồ tay hướng trong phòng đi, số 1 thánh đồ cười ha hả để Phenny nắm. Nhưng đột nhiên, số 1 thánh đồ cảm giác có cỗ tràn ngập ác ý ánh mắt tại nhìn chính mình, hắn vừa quay đầu lại, nhìn thấy vô chủ thôn cửa thôn, đất vàng trên đường đứng một người mặc áo dài trùm nam nhân. Nam nhân kia toàn thân trên dưới đều che tại áo dài trùm bên trong, thấy không rõ hắn tướng mạo. Nam nhân thấy số 1 thánh đồ hướng hắn quăng tới ánh mắt, đội vàng rời đi ánh mắt hướng thôn đi ra ngoài. Số 1 thánh đồ nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Giáo hội người tìm tới sao? Không nên a. Những ma vật kia đem cái khác thánh đồ thi thể đều mang đi. Giáo hội hẳn là cũng cho là ta chết rồi. Ân, chẳng lẽ là nô lực thương nhân? Số 1 thánh đồ quay đầu, liếc nhìn trong phòng bận rộn Phenny. Hắn trước kia nghe nói qua, dáng dấp xinh đẹp như vậy miêu nữ, tại nô lệ trên thị trường rất có giá trị. Không chừng bọn hắn cư ngụ ở nơi này, bị nơi đó thôn dân đem tin tức nói cho nô lệ thương nhân, dẫn tới những này xài lang. Số 1 thánh đồ hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đóng lại cửa gỗ. Nếu thật là lái buôn nô lệ, vậy liền đem mệnh lưu tại nơi này đi. Nhưng cái kia áo dài trùm nam nhân cũng không phải là lái buôn nô lệ. Áo dài trùm nam nhân xác nhận số 1 thánh đồ địa chỉ về sau, một đường ra thôn, đi tới trong núi sâu, tại một mảnh đất trũng bên trong tìm tới hơn 50 cái đồng dạng người mặc áo dài trùm quái nhân. Áo dài trùm nam nhân đến một cái quái nhân trước, nhỏ giọng nói, đội trưởng, xác nhận, số 1 thánh đồ ngay ở phía trước trong thôn trang. Quái nhân ngay tại ăn thịt làm, nghe nói như thế động tác dừng lại, chậm rãi đem thịt khô thăm dò về trong bọc. Quái nhân kéo xuống áo choàng, lộ ra một tấm xấu xí gỗ lì mặt. Hắn đối với sau lưng một đám quái nhân nói, hành động chỗ một đội. Phát hiện mục tiêu, toàn viên chuẩn bị vũ khí, khuya hôm nay hành động. Chúng quái nhân gỡ xuống mũ trùm, lộ ra gỗ lìn cùng cầu đầu nhân mặt, bọn hắn cầm ra giáp trụ mặc vào, kiểm tra tay súng kiếp pháo cùng lựu đạn, nhìn xem thuốc nổ có hay không bị ẩm. Hành động chỗ một đội đội trưởng rút ra hai thanh thủ pháo, con mắt hiện ra lục quang. Đối với liên minh tạo thành tổn thương địch nhân nhất định phải trả giá đắt. Bọn hắn đã không có quyền lợi sống trên thế giới này, tử vong là bọn hắn cuối cùng kết cục. Chúng ta nhất định phải đem sợ hai phần tử đầu người đưa đến 699 bia kỷ niệm trước, an ủi 699 cái quân dân linh hồn. Chương 220, đêm tối truy sát chương 220, đêm tối truy sát đêm khuya, trong rừng rậm chuyển đến côn trùng kêu to, trừ cái đó ra, không có bất kỳ thanh âm gì. Hành động chỗ một đội 50 cái đội viên tập hợp, bọn hắn mặc trọng giáp, cầm súng kiếp, nhanh chóng lại tĩnh mịch hướng vô chủ thôn đi đến. Bọn hắn vừa tiến vào thôn trang, nông dân nuôi chó liền kêu lên, một cái gọi, toàn thôn chó đều gọi, gâu 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 thanh âm vang lên không ngừng. Đội trưởng hướng một cái cầu đầu nhân liếc mắt ra hiệu, cầu đầu nhân nâng cao đầu. Gâu. Một tiếng chó sủa, toàn thôn chó đều an tĩnh, hành động chỗ một đội tiếp tục đi tới. Cụ nát trong nhà gỗ, trên giường, ông Phèn Nỉ số 1 thánh đồ mở to mắt, ánh mắt của hắn lăng lệ, hướng cửa thôn phương hướng nhìn lại. Cái kia thân chó sủa, làm sao có điểm giống ma vật? Số 1 thánh đồ nhanh chóng xoay người mà lên, theo dưới giường kéo ra một cái ba bố, bên trong là tách ra long hà sát như bí ngân bản giáp. Hắn đội vàng đem giáp ngược mặt lên, phủ lên hai thanh bí ngân trường kiếm, trong đó một thanh là bị hắn giết chết cái kia thánh đồ. Hắn không kịp mặc cái khác giáp, hắn ôm vào còn đang ngủ say Phèn Nỉ, trực tiếp từ sau cửa sổ lộn ra ngoài. Hắn cảm nhận được nguy hiểm, thân là thánh đồ, giúp giáo hội làm bao nhiêu bận sự tình. Những chuyện này rèn luyện để hắn vô cùng cảnh giác. Vừa mới cái kia âm thanh chó sủa, hắn kỳ thật cũng không phân rõ là ma vật còn là chó, nhưng hắn chỉ cần có cảm giác nguy cơ, liền sẽ không có may mắn tâm lý. Số 1 thánh đồ ôm Phenny, mấy bước liền nhảy đến sau phòng trên núi, Phenny bị sốc này làm tỉnh lại. Nàng mở ra mơ hồ hai mắt, có chút không biết làm sao. Ai? Kẹo? Làm sao? Xuyệt. Số 1 thánh đồ để Phenny im lặng, hắn nhanh chóng chạy trốn tới phía sau núi một chỗ núi nhỏ đỉnh, từ nơi này có thể ở trên cao nhìn xuống nhìn thấy bọn hắn tiểu ra. Kẹo? Làm sao rồi? Phenny bị ôm, trên thân chỉ mặc đồ ngủ đơn bạc, nàng cảm giác có chút lạnh. Số 1 thánh đồ sắc mặt khó coi nói, chúng ta đến chuyển sang nơi khác. Dưới núi nhà gỗ nhỏ, hành động chỗ đội viên nhanh chóng tràn vào nhà gỗ một bên, trực tiếp cầm ra 10 cái ngư lôi, nhóm lửa hướng trong cửa sổ ném vào. Các đội viên nhanh chóng rời xa, rầm 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 to lớn tiếng nổ vang về sau, nhà gỗ nhỏ cơ hồ toàn bộ biến mất, các đội viên lại giơ súng kíp vây lại. Không có phát hiện bị nổ nát vụn huyết đủ. Đội trưởng sắc mặt khó coi, hướng đội viên vung tay lên. Lục soát. Các đội viên nhanh chóng lục soát, chỉ chốc lát sau, số 1 thánh đồ không kịp mặc bí ngân giáp trụ cái khác bộ kiện bị tụ tập đi qua. Đội trưởng cẩn thận phân biệt rồi nói ra, đây là bí ngân, chính là thánh đồ trang bị, giáp ngực không thấy, cái khác giáp hẳn là không kịp xuyên. Hắn chuột gỗ, chúng ta bị phát hiện. Đối phương khẳng định là vừa đi. Lúc này một cái cầu đầu nhân theo tường đổ bên trong kéo ra một kiện đen trắng trang phục hầu gái, hắn lập tức chạy đến đội trưởng trước mặt, đem trang phục hầu gái biểu hiện ra cho hắn nhìn. Đội trưởng, cái này bên trên có rất nồng nặc thư thối. hẳn là thú nhân. Hắn đem mũi chó tiến đến trang phục hầu gái bên trên cẩn thận nghe. Phía trên có loại nào đó mùi vị nước hoa, còn có ngũ cốc. Không, hẳn là mùi rượu. Đội trưởng nhìn về phía theo bọn hắn phòng tình báo nhân loại. Mục tiêu bên người có giống cái thú nhân. Chuyện gì xảy ra? Phòng tình báo nhân loại có chút chột dạ nói, buổi sáng xác thực phát hiện mục tiêu bên người có cái giống cái mèo thú nhân, bọn hắn quan hệ thế nào chúng ta còn chưa nắm giữ. Phòng tình báo vừa xây dựng, rất nhiều tin tức cũng không biết, liền ngay cả bọn hắn có thể truy xét đến số 1 thánh đồ đều là vận khí cùng tài nguyên đắp lên. Bọn hắn trước theo cái khác thánh đồ nơi đó tra tấn ra số 1 thánh đồ tướng mạo, thân cao, khẩu âm, nhân chủng, màu tóc, màu mắt chờ tin tức, sau đó phân tích số 1 thánh đồ sẽ chạy đến đâu, trọng điểm hướng cái hướng kia lục soát. Phòng tình báo đã điều tra rõ ràng, sinh mệnh nữ thần giáo công bố ra ngoài 10 thánh đồ toàn biên chết bởi ma vật độc thủ, hồn về nữ thần thần quốc, nhưng mà liên minh bên này không cấp số. Lý Tần Vũ hoài nghi, có phải hay không là mặt khác hai cái thánh đồ mượn cơ hội nghị thoát ly giáo hội khống chế, giả chết thoát thân. Loại này trên kịch bản đời xem chiếu bóng bên trong cũng không có thiếu dạng, Lý Tần Vũ liền hoài nghi hai cái thánh đồ kết bạn giả chết chạy, có khả năng nhất chạy trốn phương hướng chính là phương Bắc. Xa sổ vương quốc phương Bắc có chiến sự, xã hội dung chuyển ngư long hỗn tạp, đối với thánh đồ loại này người có bản lĩnh đến nói quả thực là như cá gặp nước. Tăng thêm phương Bắc nhiều núi, thuận tiện chạy trốn, Lý Tần Vũ liền để phòng tình báo trọng điểm hướng phương Bắc dò xét. Phòng tình báo hơn 1000 người, cầm hai cái thánh đồ chân dung một đường đảo qua đi, số một thánh đồ chính là tại làm sao cẩn thận, cũng không có khả năng không lưu lại dấu vết. Tại loại này sàng như thế công xuống, cái nào đó phòng tình báo nhãn tuyến tốn 3 cái ngân tệ, tại cái nào đó quán trọ lão bản trong miệng biết được số 1 thánh đồ độc tính. Nhưng hệ thống tình báo không thành thục, nhân viên không chuyên nghiệp, bọn hắn cũng không biết phèn nhỉ là tình huống gì. Đội trưởng nhìn nhân viên tình báo nói không nên lời cái 1 2 3, hừ lạnh một tiếng, đang nghĩ nói chút gì, cầu đầu nhân đột nhiên đem cái mũi theo trang phục hầu gái bên trong vân ra. Hắn mới bước nhảy ra phía tích, đi tới rừng rậm sau núi một bên, mũi chó một trận có rúm. A, đội trưởng, ta nghe được con kia thú nhân mùi thối. Đội trưởng vui mừng, vội vàng truy vấn, cách chúng ta bao xa? Một dặm không đến. Đối phương hẳn là đang nhanh chóng rời xa, trừ thú nhân, còn có nhân loại nam nhân, chính là thánh đồ. Hương vị kia chính là thánh đồ. Bá lạp lạp, đám người nháy mắt cầm ra các loại vũ khí. Đội trưởng hô to, truy. Hành động chỗ đội viên dưới sự dẫn dắt của cầu đầu nhân xông vào rừng rậm. Rừng rậm chỗ sâu, số một thánh đồ ôm Penny, nhanh chóng chạy trốn, hắn có thể cảm giác được sau lưng gặp nguy hiểm đi theo hắn nhất định phải mau trốn. Penny cũng biết tình huống bây giờ không đúng, yên tĩnh bị số một thánh đồ ôm, trên mặt có nồng đậm bất an. Kẻ đuổi giết cùng bị đuổi giết người ở giữa cách trước chừng một cây số, tại cái này bí ẩn trong đêm, bắt đầu một trận bí ẩn chạy trốn. Số một thánh đồ thể lực rất tốt, nhưng hắn ôm Penny, Penny mặc dù xem ra thon thả, nhưng thân thể mật độ so với nhân loại cao, mầm thon thả đầu một người có 65 kg. Số một thánh đồ có 65 kg phụ trọng, tăng thêm hắn không thể ban đêm thấy vật, trong rừng rậm địa hình phức tạp, hắn tiến lên rất gian nan. Mà phía sau hắn, đuổi theo hắn 50 cái hành động chỗ đội viên tất cả đều là cấp 5 binh, thể lực kém tại thánh đồ, nhưng phụ trọng chỉ có 30 kg không đến. Mà lại bất luận gỗ lìn còn là cẩu đầu nhân đều có thể ban đêm thấy vật, có thể lựa chọn tốt nhất truy kích lộ tuyến, khoảng cách song phương ngay tại nhanh chóng rút ngắn. Số một thánh đồ trước thời hạn trong núi dẫm qua điểm, hắn muốn thông qua địa hình bức bỏ truy binh sau lưng. Nhưng một mực dày vò hơn 2 cái giờ, sau lưng cảm giác gáp bách từ đầu đến cuối tồn tại, hắn đột nhiên nhớ tới trước đó nghe tới cái kia âm thanh hư hư thực thực ma vật chó sủa, trong lòng tự nhủ đối phương không có cẩu đầu nhân a. Hiện tại hướng gió gây bất lợi cho chính mình, lúc trước đầu thổi tới gió đem mùi của mình thổi tới sau lưng, để ma vật từ đầu đến cuối theo thật sát sau lưng. Đáng chết. Số một thánh đồ chửi nhỏ một tiếng, bị Fenny nghe tới. Fenny bị số một thánh đồ ôm, đại lượng mồ hôi thuận số một thánh đồ cái cằm nhỏ tại trên mặt mình, nàng biết số một thánh đồ thể lực nhanh không được. Nàng nhỏ giọng nói, "Kèo, sông, qua sông có thể tạm thời tiêu trừ chúng ta mùi." Số một thánh đồ sững sờ, lập tức ở trên mặt Fenny hôn một cái, vội vàng thay đổi phương hướng, hướng sông lớn phương hướng phóng đi. Phía sau bọn hắn, hành động chỗ đội viên từng cái mệt mỏi không được, nhưng không có một người hô mệt mỏi, ánh mắt của bọn hắn ở trong đêm tối bốc lên lục quang, cắn răng chết truy. Trong đội ngũ cầu đầu nhân đột nhiên hô to, bên trái, mục tiêu hướng bên trái chạy. Hành động chỗ lập tức hướng bên trái truy, đội trưởng đầu góc chuyển nhanh, hắn nhớ tới trên bản đồ nhìn, bên trái có một đầu sông. Không được. Đối phương nghĩ qua sông tiêu trừ mùi. Toàn viên bắn gọn. Lần này nếu là đem địch nhân thả đi, lần sau muốn tìm đến hắn liền không có dễ dàng như vậy. Chúng ta mệt mỏi, hắn mệt mỏi hơn, đuổi theo, giết hắn. Hành động chỗ đội viên đột nhiên tăng tốc, bọn hắn không nhìn phổi thiêu đốt, kiên định hướng phía trước truy kích, trong đêm tối tất cả đều là bước chân rơi xuống đất cục cục âm thanh. Chỉ là trong đội ngũ cầu đầu nhân thể lực bắt đầu chống đỡ hết nổi, bọn hắn lẻ lưỡi, khỏe miệng đã ra bọt trắng. Cầu đầu nhân xuyên chỉ có bố giáp, trọng lượng không cao, nhưng thể lực của bọn họ vẫn như cũ chỉ có gỗ lìn bảy thành tả hữu. Đội trưởng vừa chạy vừa nói, cầu đầu nhân tổ chức ở phía sau truy, chúng ta trước sông đi lên quấn lấy đối phương, các người đúng chỗ sử dụng sau này súng ngắm cự ly xa xạ kích. Nói xong mang gỗ lìn tổ ra tốc hướng phía trước truy kích, mấy chục giây liền đem cầu đầu nhân tổ vứt bỏ. Chương 221, đêm tối truy sát 2 chương 221, đêm tối truy sát tháng 2 năm 40 cái gỗ lìn căn cứ cầu đầu nhân cho phương hướng. Không còn tiết kiệm thể lực, mở ra cực hạn truy kích hình thức. Phía trước số một thánh đồ cắn răng chạy nhanh, hậu phương cảm giác gáp bách càng ngày càng gần, mà hắn bởi vì muốn ôm Penny, thể lực nhanh chóng tiêu hao. Tay của hắn rất chua, phổi đau rát, chân càng là nặng nề vô cùng, chạy nhanh tốc độ cũng chỉ có cực hạn một nửa. Penny bắt đầu rơi lệ, nàng nhìn số một thánh đồ bộ dáng liền biết, đến địch nhân rất lợi hại, nàng rất sợ hãi, nhưng nàng cực lực áp chế hoảng hốt, không thể cho số một thánh đồ quấy nhiễu. Rốt cục, trải qua 20 phút cực hạn chạy nhanh, số một thánh đồ nghe tới phía trước xuất hiện tiếng nước, bọn hắn khoảng cách sông lớn không xa. Số một thánh đồ đại hỉ, cuối cùng đã tới, chỉ cần vào sông, hậu phương địch nhân liền sẽ mất đi khí tức của bọn hắn. Số một thánh đồ chống rông dâng lên mấy phần sức lực, đang nghĩ thừa thế xông lên nhảy xuống sông, đột nhiên hậu phương truyền đến một tiếng súng vang, một phát viên đạn đánh vào bên cạnh hắn trên một thân cây. Số một thánh đồ kinh hãi, nhìn lại, hơn 40 cái thở hồng hộc mắt bốc lục quang gỗ lìn đã đuổi theo. Ma vật. Số một thánh đồ nghiến răng nghiến lợi, hắn hiểu được, hắn tất cả đều rõ ràng, cái kia tự xưng liên minh ma vật chính quyền, thế mà đuổi giết hắn đến tận đây. Đội trưởng trông thấy số một thánh đồ, song cầm thủ pháo trực tiếp chính là hai pháo. Ầm ầm, hai ống viên đạn bắn ra, đánh về phía số một thánh đồ, đánh trung quanh cây cối đổ rào rào rung động. Số một thánh đồ đội vàng ngồi xuống, dùng xuyên bản giáp mặt sau đối với bi thép. Một trận đinh đinh đang tiếng va chạm vang lên, bí ngân bản giáp ngăn cản đại lượng viên đạn, nhưng phèn mi lại hét thảm một tiếng. Nàng dù sao cũng là bị số một thánh đồ ôm bảo vệ chi trên, hai đầu thon thả mau mau chân còn lộ ở bên ngoài, trong đó một viên viên đạn đánh vào trên đùi của nàng, máu tươi nháy mắt nhuộm dần nàng màu trắng lông tơ. Số một thánh đồ kinh hãi, nghe nơi xa nhanh chóng tới gần tiếng bước chân, hắn biết thể lực của mình chạy không được. Hắn vội vàng kéo xuống tay áo, cho phèn mi đùi vết thương làm giản dị băng bó, sau đó đem nàng đỡ lấy nhanh chóng hỏi thăm. Phèn mi, ngươi còn có thể đi động sao? Phèn mi nước mắt giàn giụa, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Phèn mi ngươi. Phanh phanh phanh. Số một thánh đồ ôm lấy phèn mi, dùng phần lưng tiếp được viên đạn. Hán đội vàng bàn giao nói, phèn mi, ngươi chạy trước, đi trong sông. Ta không có thể lực, ôm ngươi chạy không nhanh, ngươi tới trước bên kia sông đi, ta ngăn lại địch nhân. Phèn mi cũng không phải là vô não nữ chính, nàng không có vui sướng làm dáng, nàng đối với chính mình định vị hiểu rất rõ. Ta đến bờ sông chờ ngươi, chúng ta cùng đi. Số một thánh đồ lại phèn mi cái chán hôn một cái. Bờ sông thấy, phèn mi khập khiễng đi. Số một thánh đồ rút ra hai thanh bí ngân trường kiếm, quay người đối mặt đuổi theo ma vật đánh tới. Đội trưởng mang hành động chỗ các đội viên, tới gần đến thánh đồ 50 mét bên ngoài, không nói hai lời, giơ thương liền đánh. Cái khác có tầm bắn gỗ lìn cũng điên cuồng nổ súng, phanh 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 tiếng súng vang trắng đêm không. Sau 10 phút, theo mấy quả lựu đạn nổ tung, mấy đạo kiếm quang chém ra, hành động chỗ 40 xác người hoành khắp nơi, cơ hồ toàn viên mất mạng. Mà số một thánh đồ đâu, hắn thân chúng mấy thương, bị lựu đạn nổ nám đen khắp người, bí ngân giáp ngực đều bị đánh ra biên độ nhỏ lõm. Hắn mất đi một con mắt, toàn thân trên dưới vết đạn đều tại chảy ra ngoài máu. Một mực bí ngân trường kiếm bị hắn từ bỏ, hắn thể lực đã không đủ để duy trì hắn song cầm trường kiếm. Lúc này hắn hai cánh tay nắm chặt một thanh bí ngân trường kiếm, mũi kiếm xuyên qua đội trưởng lồng ngực, đem hắn định tại trên một thân cây. Đội trưởng hai tay nắm lại cắm ngực kiếm, hoẹ ra một vùng máu, con mắt gắt gao tiếp cận trước mặt trọng thương số một thánh đồ. Kho kho kho. Đội trưởng phát ra một trận khiếp người tiếng cười. Người cái tên này đã đến cực hạn đem. Người a, đã đi không nổi. Số một thánh đồ kịch liệt thở hổn hển, đầu óc của hắn bắt đầu mê muội, đùi cùng trên bờ vai bị thủ pháo đánh ra đến mắt ngay tại nhanh chóng chảy máu. Hắn không còn khí lực vận chuyển phiên dịch ma pháp, căn bản không biết cái này gỗ lìn đang nói cái gì. Đội trưởng lại hẹ ra một búng máu, hai tay từ bỏ nắm chặt bí ngân trường kiếm, mà là chậm chạp bắt lấy số một thánh đồ mặt, móng tay lâm vào da mặt của hắn. Người cái tên này, ta nhìn thấy 669 cái oan hồn, bọn hắn đang nhìn ngươi, tay vũ của bọn họ bên trên thân thể của ngươi, muốn đem ngươi kéo vào mình giới nhà. Kho kho kho, cái kia giống cái thú nhân, là bạn lữ của ngươi sao? Ngươi dạng này gánh bắt oan hồn ra hỏa, dựa vào cái gì cuộc sống nhàn nhã? Dựa vào cái gì thu hoạch được hạnh phúc? Đội trưởng xanh mơn mởn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm số một thánh đồ, móng tay trên mặt của hắn cào ra mấy đạo vết máu. Số một thánh đồ rốt cục thở đều đặt khí, hai tay nắm lại bí ngân trường kiếm hung hăng nhất chuyển, đội trưởng cuối cùng một tia sinh mệnh bị rút đi. Đội trưởng hai tay theo số một thánh đồ trên mặt trượt xuống, ánh mắt của hắn nhanh chóng mất đi thần thái, cũng đứt quãng lưu lại chính mình di ngôn. Kho kho, kho, ta cùng những cái kia oan hồn cùng một chỗ, ở phía dưới chờ ngươi. Số một thánh đồ thở hổn hển, ý đồ đem bí ngân trường kiếm theo đội trưởng trên thi thể rút ra, nhưng liên tục mấy lần đều không thành công. Hắn dùng chân giẫm lên đội trưởng thi thể, ý đồ dạng này thanh kiếm rút ra, nhưng đột nhiên, phịch một tiếng súng vang lên, hắn giẫm tại đội trưởng trên thi thể bản chân kia đầu gối tuôn ra một đóa hoa máu. A! Số một thánh đồ kêu thảm một tiếng ngã nhào trên đất, hắn cảm giác đầu gối của mình bể nát. Nơi xa, 10 con mệt mỏi thành chó chết cầu đầu nhân đuổi theo, vừa mới cầu đầu nhân tiểu đội trưởng đánh một thương kia. Cầu đầu nhân tiểu đội trưởng một thương đánh ngã số một thánh đồ về sau, trực tiếp thoát lực quỳ trên mặt đất, cũng cầm xuất thủy bình hướng trên đầu mình ngược lại, làm chính mình nhanh chóng giải nhiệt, cái khác cầu đầu nhân cũng là làm theo. Trong vùng rừng rậm này tất cả đều là hồng hộp tiếng hơi thở. Nghỉ ngơi phải có 30 giây, một cái cầu đầu nhân giơ thủ pháo, muốn tới gần xử quyết số một thánh đồ, nhưng cầu đầu nhân đội trưởng ngăn lại hắn. Quên phản siêu phàm sinh vật thao điểm rồi. Không nên tới gần hắn, ném lựu đạn. 10 con cầu đầu nhân lập tức rút ra lựu đạn, nhóm lửa về sau hướng số một thánh đồ vị trí ném đi. Số một thánh đồ ngửa mặt nằm trên mặt đất, nhìn lên trời hướng chính mình rơi xuống lựu đạn, trong miệng thì thầm nói, "Phèn nhỉ." Rầm rầm rầm. Đợi cho khói đen tan đi, tám con cầu đầu nhân giơ cắm lưỡi lê xuống kiếp, hướng số một thánh đồ tản tạ thân thể bay lại. Nhìn xem cỗ này bị nổ cháy đen, mất đi tay chân, lại còn có khí tức thân thể, ở đây chúng cầu đầu nhân cảm thán con hàng này sinh mệnh lực cường hãn. Nhìn lại một chút chung quanh gỗ lìn bài thi, hơn 40 cái trang bị súng đạn trọng giáp tinh nhuệ, bị hắn một người giết chết, tất cả cầu đầu nhân đều cảm giác lòng còn sợ hãi. Cầu đầu nhân tiểu đội trưởng căn cứ phản siêu phàm sinh vật sách yếu lĩnh, rút ra thủ pháo, một pháo vênh nát số 1 thánh đồ đầu, đến tận đây, 10 thánh đồ toàn diện. Các cầu đầu nhân theo gỗ lỉnh trên thi thể tìm tòi ra hai thanh bí ngân trường kiếm, mặc dù không biết vị này thánh đồ vì sao lại có hai thanh bí ngân trường kiếm, nhưng bọn hắn chỉ cần đem tin tức mang về là đủ. Nhưng là, cầu đầu nhân tiểu đội trưởng cũng không có buông lòng cảnh giác, hắn còn nhớ rõ, bọn hắn là căn cứ con kia giống cái thú nhân mùi thối đổi tới. Mặc dù không biết cái kia giống cái thú nhân cùng số 1 thánh đồ quan hệ thế nào, nhưng bọn hắn tiếp nhận giản dị huấn luyện yêu cầu nổ có phải nổ tận gốc. Cầu đầu nhân tiểu đội trưởng nâng lên đầu, cẩn thận ngửi ngửi, đột nhiên biểu lộ dữ tợn. Nàng con không có chạy xa. Cái hướng kia, truy. Các cầu đầu nhân chó sủa một tiếng, thất tha thất thểu hướng bờ sông đuổi theo. Bờ sông, Fanny đứng tại bên bờ, nhìn xem có chút chạy xiết nước sông, lo lắng quay đầu nhìn lại. Người yêu của nàng, số 1 thánh đồ còn chưa có trở lại, trong rừng rậm lôi minh như tiếng vang giống như đánh vào trong lòng của nàng. Nàng chờ a chờ chờ a chờ, nàng cảm thấy mình chờ sắp chết đi. Đột nhiên, trong rừng rậm truyền đến bụi cây xa xa âm thanh. Fanny vui đến phát khóc, đang muốn giống thường ngày nào về phía người yêu. Frank, ai? Vừa định cất bước nào về phía người yêu Fanny sửng sốt, nàng cúi đầu nhìn xem trên bụng lỗ máu, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nàng chậm chạp ngẩng đầu, cùng mười song bước lên hồng quang con mắt đối đầu. Không, không có khả năng. Nói đùa cái gì ô, nói đùa cái gì ô ô. Kéo hắn làm sao có thể bị đánh bại? Giọt lớn nước mắt theo khỏe mắt nàng trượt xuống, nàng cứ như vậy sững sờ tại nguyên chỗ. Cầu đầu nhân tiểu đội trưởng một cái trượt quỳ một chân quỳ xuống. Có đôi khi một chân quỳ xuống không chỉ là cầu hôn, còn có thể là tư thế quỳ nhắm chuẩn. Phanh, phốc thử. Fanny mi tâm xuất hiện một cái mắt, nàng hừ một tiếng, lui ra phía sau mấy bước, đảo hướng dòng sông. Kẹo, bịch. Các cầu đầu nhân vây đến dòng sông một bên, đưa mắt nhìn một cỗ thi thể thuận sông hướng hạ du lướt tới. Cầu đầu nhân tiểu đội trưởng thắng đời này dài nhất một hơi, đột nhiên thoát lực ngã ngồi tại bờ sông. Mười con cầu đầu nhân cứ như vậy ngồi tại bờ sông, nghe sáng sớm chim hót, nhìn phía xa chậm rãi dâng lên mặt trời. Chương 222, sự an bài của vận mệnh. Chương 222, sự an bài của vận mệnh. Sáng sớm, Luca theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hắn mặc chỉnh tề, buộc lên bộ kiếm, đi ra liều lớn. Hắn đối với bên người một cái tướng quân hỏi, có hay không quân sĩ tự mình chạy ra quân doanh? Tướng quân lắc đầu. Thống soái, đại quân không một người ra doanh. Luca ừ một tiếng, tối hôm qua trong rừng rậm truyền đến mấy âm thanh sét đánh như tiếng vang, nghe giống như có cái gì tại kịch liệt tác chiến. Hắn chỉ muốn xuôi nam về nhà, không nghĩ quấn vào cái gì cổ quái kỳ lạ tranh đấu, cho nên hạ lệnh không cho phép binh sĩ ra doanh, chỉ là thêm trạm canh gác. Ăn xong sớm ăn, để các binh sĩ chứa đầy nước túi liền lập tức nổ trại xuôi nam, hôm nay ít nhất phải đi 65 dặm. Truyền đạt xong thông thường mệnh lệnh, Luca để mã phu dắt qua con ngựa của mình, chuẩn bị đi bờ sông uống ngựa. Nhưng mà hắn vừa đem dây cương theo mã phu trên tay dắt qua, gần đây dịu dàng ngoan ngoãn thông tuệ bạch mã đột nhiên mất khống chế. Úp luốt luốt luốt. Bạch mã hí lên một tiếng, trước hai chân nhảy lên thật cao, sau đó hung hăng hướng Luca chặt xuống. Thống soái cẩn thận. Luca bên người tướng quân đột nhiên kéo hắn một chút, để hắn hiểm hiểm ăn tránh đi móng ngựa, đồng thời dây cương cũng buông ra. Bạch mã như là phát điên hướng bên ngoài quân doanh chạy, còn va vào mấy cái không may binh sĩ. Luca vừa bận điệu đi qua kiểm tra bị va vào binh sĩ, phát hiện bọn hắn không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm. Ngựa tồi, dám can đảm tổn thương quân ta sĩ, lấy ta cung đến. Luca hét lớn một tiếng, hắn người hầu mang tới một tấm màu xanh lục đại cung cùng một bình kiếm. Luca đoạt lấy cung tiễn, nhanh chân hướng bạch mã đuổi theo. Tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ là kiếp trước ưu tú nhất chạy nhanh vận động viên tốc độ. Hắn rất mau đuổi theo ra quân doanh, truy hướng bạch mã. Bạch mã chạy hướng dòng sông, phốc thử một chút liền đâm xuống, kích thích đại lượng bọt nước, sau đó gian nan hướng dòng sông trung tâm bơi đi. Luca đuổi tới bên bờ sông, trong lòng tự nhủ cái này ngựa nổi điên làm gì? Bất quá quản hắn đây này, cái này ngựa đụng chính mình binh sĩ, đây là cái tuyệt hảo thu mua lòng người cơ hội. Nếu là toàn quân biết, thống soái của bọn hắn bởi vì tọa kỵ va chạm binh sĩ mà giết chết tọa kỵ, sẽ thu mua bao nhiêu lòng người? Cường quân chính là một tí tẹo như thế thao tác dọn. Luca dương cung cài tên, đầu mũi tên trực chỉ trong nước ngựa lớn. Con kia con ngựa bay nhảy đến giữa sông, đột nhiên chìm xuống, Luca mất đi tầm mắt. Hắn chậm chạp thu tiễn, nhưng mà bạch mã không đầy một lát lại theo trong nước bay nhảy đi ra, còn không có thả đi cung lần nữa kéo thành nửa tháng. Chỉ là khi hắn nhìn thấy bạch mã bên trên trở đi bóng người về sau, lần nữa thu cung. Bạch mã chậm rãi đi tới Luca bên người, khôi phục ngày xưa dịu dàng ngoan ngoãn, trong miệng nó phát ra cùng nuốt nuốt nhẹ giọng, dùng cái mũi đỉnh đỉnh Luca bả vai, giống như đang nói xin lỗi. Luca đã không quan tâm bạch mã, hắn ánh mắt toàn thả tại bạch mã trên lưng trên thân người, cái kia trần trụi, lông xù người, mọc ra hai thú đôi dài người. Từ ngực. Luca nuốt ngụm nước bọt, con mắt tại tuyết trắng lại lông xù bên trên rời không ra, trái tim nhỏ của hắn bịch bịch nhảy. Hắn gặp qua rất nhiều mỹ lệ lại cao quý nữ tính, nhưng vị này thú nhân, không hiểu đâm chọn hắn tâm nhọn bên trên a. Ân, vị này cũng là may mắn hống. Thống soái. Một đội binh sĩ nhanh chóng hướng Luca chạy tới, Luca đột nhiên lòng ham chiếm hữu bạo dạng, không hy vọng người khác trông thấy vị này thú nhân lông xù. Hắn đem thú nhân theo trên lưng ngựa ôm xuống, giật xuống áo choàng đưa nàng bao vây lại. Các binh sĩ chạy đến phụ cận, thấy Luca ôm cái nữ thú nhân, đều có chút không biết làm sao. Luca nói, đi gọi vị tột pháp sư, vị này nữ tính giống như sặc nước ngất đi. Mấy phút đồng hồ sau, trong quân trướng, nữ thú nhân được an trí tại hành quân trên giường. Một cái tuổi trẻ pháp sư hướng mê man nữ thú nhân thi triển từng cái trị liệu thuật. Tốt, trên người nàng hẳn là không có gì tổn thương, chờ một lúc nàng liền sẽ chính mình tỉnh lại. Trẻ tuổi pháp sư duỗi lưng một cái. Ai nha nha. thật mệt mỏi quá a. Lúc nào tài năng về New Hestasia a? Luca cười nói, Vitos, sau khi về nhà ta liền cho ngươi thả một tháng giả, cho nên ngươi muốn đứng bước cuối cùng lớp một cương vị a. Vitos hừ một tiếng, vỗ vô ngực. Không có cách nào đâu, ai bảo ta là đáng tin Vitos đâu. Một hồi lâu, không ai nói tiếp, Vitos nghi hoặc nhìn về phía Luca, phát hiện ra hỏa này con mắt thế mà chừng chừng nhìn chằm chằm nữ thu nhân ngủ nhan, tựa như toàn thế giới chỉ có hai người bọn họ. Vitos dễ hiểu, trên mặt lộ ra phó tiện tiện cười. Hắn tiến đến Luca bên hai, nhỏ giọng nói, hắc hắc, hiện tại coi như đối với nàng làm bất cứ chuyện gì, nàng cũng sẽ không tỉnh lại. A Luca nháy mắt hoàn hồn, một tay lấy Vitos mặt đẩy ra. Ngươi, nói bậy bạ gì đó. Hắc hắc. Vitos tối lui đến lều vải miệng, cởi xuống dây thừng, để lều vải khép kín, đầu của hắn lưu ở trong lều vải, tiện tiện cười một tiếng. Thống soái đại nhân, con mắt của ngươi đều muốn rơi xuống rồi, hiện tại nơi này chỉ có ngươi, chỉ ít sờ sờ lỗ thai của nàng cùng cái đuôi đi. Hắc hắc. Vitos đầu co lại khoảng chi bồng, ngâm nga đáng tin Vitos đi xa. Trong lều vải chỉ còn hai người, Luca làm bộ không nhìn tới nữ thú nhân, có thể nghĩ đến nơi đây chỉ có hai người bọn họ, chính mình đây là đang giả vờ cái gì. Ánh mắt của hắn nhìn xem nữ thú nhân, đôi kia lông xù cái lỗ thai lớn, nuốt ngụm nước bọt. Không được không được. Luca lắc lắc đầu, sao có thể tại nữ tính mê man thời điểm động thủ động cước đâu. Nhưng Luca con mắt lại bị đôi kia cái lỗ thai lớn hấp dẫn. Nhẹ nhàng chạm thử. Hẳn là đó không quan trọng. Luca chậm rãi ngồi tại hành quân bên giường duyên, nuốt ngụm nước bọt, tay chậm rãi hướng cái lỗ thai lớn tìm kiếm. Một chút, liền một chút, a. Đây là cái gì? Luca đột nhiên nhìn thấy, nữ tính thú nhân chỗ mi tâm có tầng kỳ quái hình tròn màng mỏng, ngón tay cái đầu lớn nhỏ, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra. Tầng kia màng mỏng giống như nhẹ nhàng một móc liền có thể bóc rơi, Luca ngón tay ma xui quỷ khiến chuyển hướng tầng kia màng mỏng. Khi hắn ngón tay đụng chạm đến màng mỏng lúc, nữ tính thú nhân con mắt đột nhiên mở ra. A! Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng theo nữ tính thú nhân trong miệng phát ra, dọa Luca nhảy một cái. Nữ tính thú nhân che lấy đầu của mình, thống khổ trên giường lăn lộn. A a a. Khải, ngươi không muốn. Ô ô ô ô ô. Cô đương, ngươi, ngươi còn tốt chứ? Luca vội vàng tiến lên kiểm tra nữ tính thú nhân tình huống, nữ tính thú nhân che lấy đầu của mình, giọt lớn nước mắt rơi xuống. Kẹo, kẹo. Khải, ai? Kẹo là ai? Nữ tính thú nhân run rẩy ngẩng đầu, tràn đầy nước mắt đồng tử dọc nhìn về phía Luca. Kẹo, là ai? Ngươi là ai? Ta lại là ai? Luca há to miệng, không biết nên nói cái gì, hắn suy nghĩ cô nương này sẽ không làm mất trí nhớ à. Trên chiến trường đầu bị trọng kích binh sĩ mất trí nhớ còn rất phổ biến. Cô nương, ta đi gọi pháp sư. Luca lao nhanh ra lều vải, nữ tính thú nhân mê mang nhìn xem lều vải, nồng đậm không biết cảm giác đánh út về phía nàng, để nàng cảm giác phi thường bất an. Nàng dùng chăn mền bao lấy thân thể của mình, co lại đến trong nơi hẻo lánh, trong miệng thì thầm, kẹo là ai? Ta là ai? Kẹo là ai? Ta là ai? Chương 223, bấp bên chương 223, bấp bên, DS, giải thích một chút, cái kia miêu nữ bị một thương đầu góc làm nát, nàng là bị thú thần hạ chẳng kéo trở về, bạch mã mất khống chế đi trong sông cứu người chính là thú thần điều khiển, lần sau ta viết ngay thẳng chút. Mặt khác, hành động chỗ một đội cơ hồ toàn viên mất mạng, ta nói xuống ta nghĩ đắp nặng thế giới quan. Một cái tuổi trẻ chính quyền, không nắm chắc quẩn, lại nghĩ phấn đấu có được tôn nghiêm, dựa vào không phải liền là hy sinh sao. Quyển sách này ta về sau còn an bài cực kỳ cường đại địch nhân, rất có thể muốn thành quân đoàn trên nhân số đi lấp tuyến, tài năng lấy được thắng lợi. Còn có huynh đệ nói chiêu an số một thánh đồ miêu nương cái gì, nào có như thế thập toàn thập mỹ à, địch nhân bổ tới lao kiếm, bên ta vọt tới viên đạn, kiên quyết giết chết địch nhân mới là quyển sách này nhặt dạo, liên minh súng kiếp sẽ không bởi vì địch nhân mỹ lệ mà không bắn ra viên đạn. Bất quá ta biết mọi người đến xem sách là vì thoải mái, có huynh đệ phản ứng có chút khó chịu, cái này chứng minh ta đi lệch. Dạng này, miêu nữ đoạn này kịch bản đều đến nơi đây, chính là không tốt cũng cho ta viết xong đều đoạn này, về sau cùng nhân loại đại chiến ta viết thoải mái một điểm, về sau nhiều hơn điểm sảng khoái kịch bản. Còn có ngao, miêu nữ là may mắn, cùng loại sóng nhưng na loại kia, chỉ là màu lông là trắng. Xa sổ vương quốc vương đô Dinas, cung điện. Người mặc màu xanh nhạt quý tộc lễ phục Luca đi vào cung điện, tại một đám khuôn mặt trẻ tuổi văn võ đại thần nhìn kỹ, đi tới nữ vương lễ bệ ở trước mặt, một chân quỳ xuống. Bệ hạ, A thảm cỏ xanh phương Bắc quân đoàn thống soái, Luca. Đến Dinas. Phi sở hướng ngài gửi lời chào. Luca cúi đầu, biểu hiện rất tôn kính, lặng lặng chờ đợi nữ vương mệnh lệnh. Luca khanh, ngẩng đầu lên. Một cái thanh âm non nớt truyền đến, Luca chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ thấy trên bậc thang có một cái vương tọa, vương tọa bên cạnh đứng một vị xuyên áo giáp màu tím mang trường kiếm cường tráng nam nhân. Trên vương tọa ngồi một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài, hắn mặc lễ phục màu trắng, trên đầu mang theo một cái vương miện. Luca nhìn về phía lễ bệ ở nữ vương gương mặt non nớt, đối phương một bộ trang nghiêm bộ dáng. Một cái tiểu nữ hài bày ra bộ dáng này, không hiểu đáng yêu, Luca khỏe miệng không khỏi phủ lên một điểm đường cong. Lệ bệ ở phi thường mẫn cảm, nhìn thấy Luca câu lên khỏe miệng, mặt đỏ lên, có chút không biết làm sao, trên mặt giả vờ trang nghiêm không còn sót lại chút gì. Nàng giật giật bên người thành phòng tướng quân ngón tay, thành phòng tướng quân dắt lệ bệ ở tay, một đôi mắt hổ lại trừng trừng nhìn chằm chằm Luca. Luca, thần tại, ta thay bệ hạ hỏi ngươi, ngươi cũng biết điều ngươi về A Thảm cỏ xanh là ý gì? Thần biết, ma vật rừng rậm bên trong ma vật đại quân ý muốn tiến công A Thảm cỏ xanh, phương Bắc quân đoàn trở về thủ A Thảm cỏ xanh. Thành phong tướng quân nhẹ gật đầu, hỏi: "Ngươi có chắc chắn hay không?" Luca kiên định ngồi phục. Phương Bắc quân đoàn năng chinh thiệt chiến, cùng đổ nổ vạn vương quốc trong đối chiến góp nhặt rất nhiều kinh nghiệm, A thảm cỏ xanh lại là các tướng sĩ quê hương, bản thổ tác chiến, sức chiến đấu sẽ chỉ càng mạnh. Thành Phong tướng quân lại hỏi, nhưng cần vương quốc cung cấp cái gì chi viện? Luca nói, chỉ cần cung cấp 3 tháng quân lương cùng quân lương, đợi cho đại quân trở lại A thảm cỏ xanh, thần liền có thể tự động kiếm quân lương. Thành Phong tướng quân hơi suy nghĩ rồi nói ra, bây giờ quốc gia gian nan, tháng 3 lương thảo quân lương quả thật trọng áp, vương quốc nhưng vì ngươi kiếm tháng 1 lương thảo, tháng 4 quân lương, cái khác lương thảo đại quân tự động kiếm. Luca nhíu mày, như vậy, lương thảo không đủ, tự động kiếm liền muốn chia binh hơn mấy chục lộ nam xuống. Bởi vì trên đường thôn trang sức thừa nhận có hạn, có thể mua bán lương thực cũng có hạn, 12 vạn đại quân nếu là một mạch xuôi nam, sợ là đem trên đường người làm quân lương ăn đều không đủ. Chia hơn mấy chục lộ nam xuống ngược lại là có thể thực hiện, nhưng đại quân tản ra, sĩ khí kỷ luật cũng liền tán. Đã từng đi lính đều biết, ở trại huấn luyện thời điểm, từng cái ngay ngay ngắn ngắn, xuống liền về sau, kỷ luật liền bắt đầu tăng dã, nếu là tại tán thành nhỏ hơn đơn vị, cái kia càng là xong, liền mẹ nó tư thế quân đội cũng sẽ không đứng. Hiện tại phương Bắc quân đoàn mới từ trên chiến trường xuống tới, lực ngưng tụ, tổ chức độ, sĩ khí đều là cao nhất, nếu như có thể một mạch mang đi phương Nam, lập tức liền có thể lấy trạng thái tốt nhất tác chiến, cái này tản ra quân, trở về còn phải tốn thời gian tổ chức. Thành Phong tướng quân thấy Luca lâu dài không nói, ngựa khí nghiêm khắc nói, tướng quân thế nhưng là có cái gì bất mãn. Luca nhanh chóng hoàn hồn, ở trong lòng thở dài. Thần kinh hoàng, thần không bất mãn. Hiện tại quốc gia cái dạng này, có thể cho hắn nhiều như vậy chi viện thật sự là hết sức, không nhìn thấy quốc vương đều là một cái 12 tuổi nữ hay sao. Không thể thập toàn thập mỹ a. Luca nhìn về phía Lệ Bệ ở, cái này tuổi còn nhỏ liền gánh chịu quốc gia trách nhiệm nữ hải, có chút thổ thức. Hắn theo trong túi cầm ra một cái hộp nhỏ, hai tay dâng lên. Vậy hạ, đây là ta tại phương Bắc ngẫu nhiên đạt được bảo vật. Hắn mở hộp ra, lộ ra một cái treo màu đỏ bảo thạch mặt dây chuyền. Hoa. Lệ Bệ ở che miệng, sáng lóng lánh hồng bảo thạch bị tinh mỹ dây xích kết nối, tinh xảo, xinh đẹp, hấp dẫn nhãn cầu. Cái này, đây là cho ta sao? Lệ Bệ ở có chút không thể tin, muốn, lại có chút không xác định. Luca mỉm cười. Vậy hạ, chỉ có ngài có thể phối hợp dạng này mặt dây chuyền. Hắn hướng Thành Phòng tướng quân đưa tới một ánh mắt, Thành Phòng tướng quân hài lòng nhẹ gật đầu. Đưa thứ gì không trọng yếu, tỏ thái độ rất trọng yếu. Một cái dẫn đầu đại quân tướng lĩnh, đối với tân nhiệm quốc vương thái độ tuyệt đối không thể mập mờ, nhất định phải thông qua các loại hành động biểu đạt hắn đối với tân vương tán thành. Thành Phòng tướng quân muốn để người hầu đi đón qua mặt dây chuyền, nhưng Lệ Bệ ở tiểu nữ hài tâm tính phạm, thế mà theo trên vương tọa nhảy lên, chạy đến Luca trước mặt, lấy ra mặt dây chuyền. Thật xinh đẹp. Nói nàng liền phải đem mặt dây chuyền hướng trên cổ mang. Thành Phong tướng quân thấy thế, lập tức chạy lên đi đoạt lấy mặt dây chuyền. Vậy hạ, không có kiểm tra qua đồ trang sức không thể tùy tiện đeo. Cái thế giới này có ma pháp, quỷ biết người khác đưa đồ trang sức bên trên có hay không ra hộ thứ gì. Lệ Bệ ở có chút ủy khuất, không nói gì ngồi trở lại vương tọa. Luca cũng có chút xấu hổ, nhưng coi như lý giải, nhưng phía dưới văn võ đại thần biểu lộ liền có chút kỳ quái. Về sau lại kéo vài câu lời xa giao, tại Thành Phong tướng quân dưới sự chủ trì, Lệ Bệ ở mời Luca ăn bữa cơm, Luca liền chuẩn bị trở về ngoài thành quân doanh, chủ trì chia binh xuôi nam một chuyện. Chỉ là hắn vừa đi ra cung điện, liền bị mấy cái quan viên tán dóc hấp dẫn lực chú ý. Phở Giang Xít tên kia muốn làm gì? Muốn khống chế nữ vương bệ hạ sao? Mỗi ngày vây quanh ở nữ vương bệ hạ bên người, mặc kệ chúng ta cùng nữ vương bệ hạ nói cái gì hắn đều muốn đi theo, hắn đến cùng muốn làm gì? Một cái khác quan viên cũng là tức giận ngược lại, ta nghe nói nữ vương bệ hạ ăn cái gì mặc cái gì hắn đều muốn quản, hôm nay hắn đoạt lấy Luca tướng quân mặt dây chuyển càng là vô lý. Gia hỏa này nếu là muốn làm chút gì, cái kia. Luca nhướng mày, hắn thấy mấy cái quan viên vô tình hay cố ý hướng hắn bên này quăng tới ánh mắt, biết những lời này là bọn hắn cố ý nói cho chính mình nghe. Hắn hừ lạnh một tiếng, không có nói tiếp, không nhìn mấy cái sắc mặt khó coi quan viên, trực tiếp xuất cung điện. Mặc kệ Thành Phòng tướng quân Phở Giang Xít muốn làm gì, hắn đều không quan tâm, các đại thần đấu tranh, hắn cũng không quan tâm, hắn hiện tại chỉ muốn về A Thảm Cỏ Xanh, giải quyết ma vật nguy cơ. Chương 224, tân nhiệm bá tước, 1, chương 224, tân nhiệm bá tước, 1, Luca ở trong thành tòa nào đó quý tộc mượn trang viên cùng chính mình vây cánh tụ hợp, hắn hạ lệnh, lập tức phái người đến trong thành cùng chung quanh thôn trang mua lương, ngày mai binh phát 28 đường về A Thảm Cỏ Xanh. Nói cho các bộ đội tướng quân, ước thúc tốt quân sĩ, nếu để cho ta nghe thấy nhiều dân giả, định trạm không dung tha. Chúng tướng quân xác nhận, ai đi đường lấy xử lý quân vật, Luca thì có chút không yên lòng, con mắt bốn phía nhìn loạn, tìm kiếm cái kia luyện chuyển thân ảnh. Ai nha thống soái đại nhân lại đang tìm kiếm vị kia lông xù đầu vì tột thanh âm theo cổng truyền đến, dọa Luca nhảy một cái. Luca tăng hắng một cái, nhưng cũng không có phản bác. Nàng ở đâu? Vì tột mở cửa, dùng tay làm dấu mời. A nha, dù sao ngày mai mới xuất phát, thống soái đại nhân, ngươi nên nghỉ ngơi, đi, chúng ta đi trong thành dạo chơi, rất lâu không đến vương đô, đi đi đi. Luca biết hắn đây là muốn mang chính mình đi tìm vị kia giống cái thú nhân, liền mặc vào thường phục cùng hắn đi ra ngoài. Nhưng vị tốt giống như thật là đến vương lòng, tại các món ăn ngon trên đường đi dạo, mua một đống thực phẩm, sau đó ăn 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 một chút. Luca dần dần hơi không kiên nhẫn. Uy, ngươi thật biết nàng ở đâu sao? Vị tốt đem một khối thịt nướng nhét vào trong miệng, lắm điều ngón tay. Đương nhiên, ta chính là đáng tin vị tốt. Vị tốt mang hắn hướng một phương hướng nào đó đi, bọn hắn tại một đầu đá cội trên đường đi hơn 10 phút, đi tới một gian tiểu quán trước. Tiểu quán bên trên bảng hiệu viết nhu tình mật ý, chỉ là tiểu quán đã phong bế ngừng kinh doanh, nữ tính thú nhân liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Luca cất bước liền muốn hướng nàng đi đến, nhưng vị tột kéo hắn lại tay, mà lại phi thường dùng sức. Vị tột quét qua dĩ vãng vui cười đùa giỡn, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Luca, ngươi hiện tại biểu hiện cùng một cái vừa học được yêu đương tiểu quý tộc, ngươi thật thích cô nương kia sao? Luca không biết trả lời như thế nào, nhưng vị tột thông qua ánh mắt của hắn rõ ràng tâm ý của hắn. Luca, không nên quên thân phận của ngươi, thú nhân cùng nhân loại là không thể nào có hài tử, cùng thú nhân cấu kết sẽ trở thành ngươi chỗ bẩn. Coi nàng là tình nhân, đồ chơi, tùy ngươi, nhưng không muốn yêu nàng, ngươi tuyệt đối không được yêu nàng à. Vì tột buông tay, đè xuống mũ pháp sư đi xa. Luca đợi tại nguyên chỗ thật lâu, hắn là cái lý tính người, hắn có mỹ mãn tương lai, nàng sẽ lấy một cái quý tộc cô đường, để gia tộc địa vị càng thêm vững chắc, thậm chí là tranh đoạt ra thảm cỏ xanh tổng đốc bảo tọa, chính mình sẽ không cũng không nên bị nguyên thủy tình dục quấy nhiễu. Hắn là nghĩ như vậy, nhưng ngơ ngác đứng tại tiểu quán trước nữ tính thú nhân giống như phát hiện có người tại nhìn chính mình, nàng chậm chạp xoay đầu lại, xinh đẹp thú đồng cùng Luca đối đầu. Một trận gió nhẹ thổi tới, nàng hai thú cùng sợi tóc có chút rung động, nàng hướng Luca lộ ra một cái ấm áp đủ cười. Một cái nửa tháng sau, Luca dẫn đầu mang 3000 tinh nhuệ kỵ binh trở lại A Thảm Cỏ Xanh, về đến gia tộc lãnh địa Liễu Hệ Stasia. Luca nỗi lòng phức tạp, từ hắn dẫn đầu đại quân Bắc Thượng đã có một nhiều năm, trong nhà thế mà sinh ra nhiều như vậy biến hóa, đệ đệ chết, phụ thân tổn thương, gia tộc lưu thủ quân đội tử thương thảm trọng, gia tộc danh vọng đại giảm. Ngày xưa tương đối một cái chính quyền đến nói an toàn ma vật rừng rậm, càng là thành không thua gì phương Bắc chiến tuyến tồn tại nguy hiểm. Luca dẫn đầu thân quân đi vào gia tộc tòa thành, trực tiếp hướng đại sảnh đi đến. Trên đường gặp được người hầu tất cả đều dừng lại động tác, không thể tin nhìn xem hắn. Thiếu gia, kia là thiếu gia a. Thiếu gia thay đổi thật nhiều, cao hơn, cũng càng tráng. Nhanh đi nói cho bá tước đại nhân cùng phu nhân. Bọn người hầu hỗn loạn lung tung, thiếu gia trở về tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ tòa thành. Một cái quý phu nhân đội vàng hấp tấp theo trong tòa thành chạy ra, khi nàng nhìn thấy Luca lúc, đáy mắt nước mắt rơi như mưa. Hải tử, con của ta. Luca tiến lên nắm chặt quý phu nhân tay, để nàng vuốt ve khuôn mặt của mình. Mẫu thân, nhi tử trở về. Quý phu nhân có thiên ngôn bản ngữ, nhưng đến hiện tại cũng chỉ biến thành nhanh. Phu thân ngươi, nhanh đi gặp phụ thân ngươi. Quý phu nhân lôi kéo Luca tay, hướng trên tòa thành chạy. Trải qua từng đạo hành lang, từng cái đại sảnh, Luca đi tới một gian trang trí căn phòng hoa lệ trước. Quý phu nhân mở cửa phòng, hương hương mùi đập vào mặt. Luca đi vào gian phòng, liếc mắt liền thấy trên giường lớn nằm một cái mê man nam nhân gầy yếu. Luca trong lòng đau xót, nắm đấm siết chặt. Phi sờ ba tước, phụ thân của hắn, cường tráng như vậy tinh thần một người, vì cái gì một năm không thấy, lại già nua đến tận đây. Luca chậm rãi đi đến bên giường, nhìn xem phụ thân của mình, quý phu nhân ở bên cạnh nhỏ giọng nức nở. Phụ thân ngươi mất đi một đầu đùi về sau, thân thể càng ngày càng không được, pháp sư nói chân gãy làm bị thương gốc rễ của hắn, đây là không cách nào chữa trị. Luca trong lòng tràn ngập bên trên bi thương nồng đậm, hắn muốn nói chút gì, nhưng phỉ sờ mí mắt có rúm, sau đó chậm rãi mở ra, tỉnh lại. Luca, là ngươi sao? Phỉ sờ nghi hoặc hỏi thăm. Luca quỳ một gối xuống tại bên giường. Phụ thân, là ta. Phỉ sờ bá tức trên mặt hiện hiện nụ cười hiền lành. Chúng ta chứng minh đây không phải mộng. Luca cởi xuống tay giáp, dùng tay ấm áp nắm chặt phỉ sờ bá tức hơi khô héo băng lên tay. Phỉ sờ bá tức cảm thụ được nhi tử trên tay truyền đến ấm áp, vuốt ve bởi vì trường kỳ cầm kiếm sinh ra vết chai. Luca, ngươi trưởng thành, trước kia ta một cái tay liền có thể bao khỏa hai ngươi cánh tay, hiện tại trái lại. Phụ thân. Luca phi thường bất an, phụ tử chi ái là hàm xúc, phỉ sờ bá tức như thế trần trụi biểu hiện tình thương của cha, chỉ có một loại tình huống. Đại nạn sắp tới. Phỉ sờ bá tức đối với thê tử nói, thân ái, trông nom việc nhà thần đều gọi tới. Quý phu nhân khóc sức mướt đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, một đám thân mang giáp trụ ra thần tiến vào phòng ngủ. Đám người vào chỗ, phỉ sở bá tước đối với Luca nói, Luca, dịu ta. Luca làm theo, đem phỉ sở bá tước đỡ ngồi ở trên giường, đồng thời cũng là bại lộ hắn không chọn bên chân. Phỉ sở bá tước một trận thở dốc, một cái đơn giản ngồi dậy động tác, để hắn cảm giác được mê muội. Luca, quỳ xuống. Luca biểu lộ chấn kinh, si ngốc quỳ xuống, những nhà khác thần cũng rõ ràng muốn xảy ra chuyện gì, cùng một chỗ quỳ xuống. Phỉ sở bá tước hướng một cái người hầu liếc mắt nhìn, cái kia người hầu đi tới phỉ sở bá tước bên người, hắn ôm một bản to lớn thư tịch, đã mở ra, kia là giá phả. Luca, đến Dinas. Phỉ sở, chính là Alonso. Lạc đồn. Phỉ sở cùng tiểu Lisa. Leicester sở sinh chi hợp pháp trường tử, từ đại tế tự hồn đần. Các nhóm lửa hồn hỏa, đổ xuống thánh thủy, hôm nay. Phỉ sở bá tước kịch liệt thở dốc một hồi lâu, khôi phục thể lực, mới đem còn lại lời nói xong. Hôm nay, ta, Alonso. Lạc đồn. Phỉ sở đã không cách nào gánh chịu vì bệ hạ gìn giữ đất đai một phương chi chức trách, đem thiết bị, quyền lực, thổ địa, quân đội, trách nhiệm, toàn bộ chuyển cho Luca. Đến Dinas. Phỉ sở. Hắn lấy xuống chiếc nhẫn của mình, nhìn xem đầy mắt nhiệt lệ Luca. Hai tử, nó là ngươi. Biểu tượng bá tước quyền lực chiếc nhẫn được đưa tới Luca trên tay. Luca. Đến Dinas. Phỉ sở. Từ nay về sau, ngươi sẽ bị người xưng hô Phỉ sở bá tước, Phỉ sở đại nhân, ngươi đem thay thế ta, hành xử hướng quốc vương hiệu trung. Một cái tôi tớ ôm một cái chân dung tiến đến. Phía trên là lệ bệ ở nữ vương chân dung. Luca quỳ tại lệ bệ ở nữ vương chân dung trước mặt, cúi đầu xuống. Lệ bệ ở nữ vương bệ hạ, ta, Luca. Đến Dinas. Phỉ sở, đem ghế thừa phụ thân hết thảy, hướng ngài dâng lên đến chết cũng không đổi trung thành. Chương 224, tân nhiệm bá tước 2, chương 224, tân nhiệm bá tước 2. Nói xong Luca đứng dậy, nhìn về phía ở đây chúng gia thần, các gia thần theo thứ tự đi tới Luca trước mặt, tháo nón an toàn xuống hòa mũ, cởi xuống bộ kiếm, quỳ trước mặt hắn, hướng Luca hiệu trùng, cũng tiến hành hợp tay lễ, Quân thần hai tay giao tiếp, quyền lực hợp pháp ký kết, mới vị sở bá tước sinh ra. Vài ngày sau, tân nhiệm vị sở bá tước Luca bắt đầu chủ chính. Hắn lúc đầu nghĩ trực tiếp bắt đầu xử lý ma vật một chuyện, nhưng là hắn phát hiện có càng nguy hiểm hơn sự tình. Mẹ nó, A Thảm Cỏ Xanh bộc phát đại quy mô khởi nghĩa nông dân. A Thảm Cỏ Xanh bởi vì khí hậu thích hợp, có được đại lượng bằng phẳng thổ địa, là nhân khẩu tỉnh lớn, mà trong nhân khẩu có 3 thành là nô lệ. Hiện tại những nô lệ này đại quy mô khởi nghĩa. Trong chiến báo nghiêm trọng nhất một chỗ chiến sự, 3 vạn khởi nghĩa nông dân quân chiếm linh A Thảm Cỏ Xanh phía nam một chỗ có được 1 vạn người thành nhỏ cờ gian thành, bắt đầu cắt cứ phát triển. Luca không hiểu rõ, trong ngày thường dịu dàng ngoan ngoãn nông nô vì cái gì đột nhiên khởi nghĩa? Nhất định phải giải quyết khởi nghĩa nông dân quần, cái gọi là diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, không phải ma vật đến, trong ngoài giáp công, A Thảm Cỏ Xanh sợ có trọng thương nguy hiểm. Luca lập tức hạ lệnh để người thu mua A Thảm Cỏ Xanh lương thực, hắn đại quân ngay tại xuôi nam, hơn 1 tháng liền có thể tập kết. Đến lúc đó đại quân hướng cờ dạn thành để ép, lớn nhất một cỗ khởi nghĩa nông dân quân liền có thể giải quyết. Bất quá Luca không phải giết vào não mặt hàng, hắn bắt đầu phái người điều tra khởi nghĩa nông dân nguyên nhân, cuối cùng tập hợp tới tin tức để hắn trầm mặc. Trước đó Lao Lý không phải chiếm cứ bộ dụ phương viên trăm dặm thổ địa sao? Hắn thời điểm ra đi, cho nhân loại chôn cái lôi, tuyên bố hủy bỏ nông nô, phân thổ địa, sau đó hoa lệ lệ trưởng. Ma vật đại quân vừa đi, các quý tộc lại trở về, bọn hắn thu hồi thổ địa, một lần nữa đem được giải phóng nông nô dẹp làm nô lệ. Có lẽ là các quý tộc muốn tìm về tổn thất của mình, bọn hắn đối với nông nô khai thác bóc lột đến tận xương tủy bóc lột, siêu cấp nặng nghề công tác, siêu cao thuế má, cộng thêm bán nữ gói phục vụ. Ác liệt hơn chính là, quý tộc không có cách nào phân biệt nông nô cùng trung nông, bởi vì Lao Ly đánh xuống tòa thành về sau, trọng điểm mang đi tài liệu, những người kia là nông nô, những người kia là trung nông, căn bản không phân rõ. Không phân rõ liền không phân, đều tới làm nô lệ của ta đi. Tại quý tộc loại này nghịch thiên thao tác xuống, bộ rủ khu quản hạt thế mà xuất hiện 70 nhân khẩu đều là nô lệ thị cảnh. Còn có càng nghịch thiên, khu khác quý tộc, nhất là Lý Tần Vũ Bắc Kích, gồm chạy Tây Kích địa khu, các quý tộc mang theo chiến tranh lưu lại hỗn loạn, đem đại lượng trung nông giáng thành nô lệ, chiếm đoạt thổ địa của bọn hắn. Không biết là ai trước hết nhất vung vẩy đám đầu, gõ hướng quý tộc đầu chó, tóm lại, khởi nghĩa nông dân cứ như vậy bộc phát, toàn bộ A Thẳng Cỏ Xanh đều sa vào đến trong chiến hỏa. Mà khởi nghĩa nông dân tối ưu chiến quả, chính là chiếm lĩnh cờ giàn thành, cũng chỉ chiếm lĩnh cờ giàn thành. Khu vực khác khởi nghĩa nông dân bị các quý tộc lục tục no ngoe tiêu diệt, sau đó cái khác nông dân quân đều tập trung hướng cờ giàn thành kéo dài hơi tàn. Luca tìm hiểu tình huống về sau, lúc này tổ chức quý tộc hội nghị. Hắn đối với chúng quý tộc nói, còn tiếp tục như vậy, A Thảm Cỏ Xanh người liền muốn bị giết hết, người đều chết xong, ai đến trồng địa? Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả nông nô tại chỗ thăng làm trung nông, mỗi người cấp cho 30 mẫu đất. Ánh mắt của hắn lăng lệ nhìn về phía ở đây chúng quý tộc, hừ lạnh nói, các ngươi làm những sự tình kia, theo quốc vương luật pháp, toàn chặt đầu đều không quá đáng. Hiện tại là làm quyết định thời điểm, các ngươi là muốn bắt mảng lớn không người trồng trọt thổ địa, hay là muốn yên ổn? Ở đây chúng quý tộc đều là tham lam, bọn hắn nuốt vào thổ địa liền không nghĩ phun ra ngoài, cho dù là không người trồng trọt thổ địa, cho dù là khai hoang, cũng không muốn phân đi ra. Nhưng là hiện tại toàn bộ A Thảm Cỏ Xanh bốn phía là cố nhỏ quân khởi nghĩa, có chút quý tộc ra ngoài mang hộ vệ không đủ nhiều, đều sẽ bị mấy trăm nông nô tập kích, gõ chết. Có chút tiểu quý tộc ngay cả tòa thành cũng không dám về, thành lang thang quý tộc đều. Hòa bình hoàn cảnh xã hội càng phù hợp các quý tộc lợi ích, các quý tộc chỉ có thể đồng ý Luca đại xá thiên hạ phế nô phân ruộng chính sách. Nhưng bằng mặt không bằng lòng nói là tham lam là khắc vào quý tộc DNA bên trong, bọn hắn tại thực hành Luca chính sách lúc bắt đầu tìm cho mình chất béo. Phế nô là Luca tại chết bắt, bọn hắn không dám động, cũng không muốn động, bọn hắn hy vọng nông nô đám đầu khôi phục chính xác cách dùng đi đào đất, mà không phải đào đầu chó của bọn họ. Bọn hắn thao tác điểm là phân ruộng. Luca chỉ nói phân ruộng, không nói làm sao chia. Các quý tộc tại khế ước bên trên động tay chân, mặt ngoài nhìn ruộng là phân cho ngươi, nhưng trong câu chữ tất cả đều là hố. Đại khái chính là ngươi làm ruộng 1 năm, phản điếu quý tộc lao ra 2 năm thuế. Nông nô hoặc là nói mới trung nông nhóm không hiểu, bọn hắn chỉ cho là các quý tộc khuất phục, bọn hắn trở lại trong ruộng, khôi phục sản xuất. A Thảm Cỏ Xanh thế cục tạm thời ổn định, nhưng là bởi vì các quý tộc tao thao tác, trôn xuống một cái đại lôi. Đợi đến các quý tộc cầm khế ước, lấy đi mới trung nông hết thảy, đem bọn hắn cùng thê nữ một lần nữa biến thành nô lệ, thuốc nổ sẽ lần nữa bị nhen lửa. Mà lại còn có một cái càng lớn lôi đã bảo. Liên quan tới cờ dạng thành quân khởi nghĩa chủ lực phương thức xử lý, Luca ý tứ là tập kết đại quân đi qua uy hiếp, để quân khởi nghĩa đầu hàng, giết dẫn đầu những người khác đặc xá, để bọn hắn trở lại thổ địa trồng trọt. Dạng này khởi nghĩa nông dân ảnh hưởng có thể rơi xuống nhỏ nhất, mới trung nông cũng có thể quy tâm. Nhưng mà làm Luca tập kết mấy chi xuôi nam đại quân, gom hơn 4 vạn người hướng cờ dạng thành ép đi lúc, cờ dạng đã bị người đánh hạ. Phương Nam quân đoàn đánh hạ cờ dạng thành chính là xạ sổ vương quốc Phương Nam quân đoàn. Trước đó sinh mệnh nữ thần giáo còn có thể ảnh hưởng xạ sổ vương quốc thời điểm, sợ phương Bắc quân đoàn chơi không lại ma vật, lại điều khiển phương Nam quân đoàn hơn 3 vạn người. Tại bọn này quân sự ngớ ngẩn xem ra, chiến tranh chính là so nhân số, một Nam một Bắc hai chi quân đoàn cộng lại, vượt qua 15 vạn người, tất thắng nói là. Bọn hắn không chút nào cân nhắc hai chi quân đoàn văn hóa khác biệt, sĩ khí khác biệt, phương thức tác chiến không giống. Không phải sao, phương Nam quân đoàn vừa đến A Thảm Cỏ Xanh liền đều cái đại hoạn, đổ thành. Luca mang Nam Trinh đại quân bảo thành lúc, kinh ngạc đến ngây người. Khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là giết chóc, trong không khí nồng đậm đều là mùi máu tươi. Phương Nam quân đoàn binh sĩ phần lớn mặc giáp da, cầm gì xét kiếm sát, bọn hắn điên cuồng đuổi giết trong thành người, cướp bóc hết thảy vật có giá trị, so với quân nhân, bọn hắn càng giống tên điên. Luca biết, Phương Nam quý tộc phần lớn tổ tiên là tội nhân, vị này đi đến phương Nam thâm sơn cùng cốc nhiều núi, còn có thú nhân tập kích quấy rối. Hoàn cảnh ác liệt, nghèo, ngoại địch xâm lấn, dưỡng thành phương Nam quân đoàn quá cảnh vào trải tính cách. Luca trực tiếp dẫn người chạy ra cờ gian thành, sắc mặt hắn khó coi đối với trung tướng Linh nói, về sau chúng ta chẳng những muốn nhìn chằm chằm địch nhân, còn muốn nhìn mình chằm chằm người. Chương 225, trước khi chiến đấu ấp ủ, 1, chương 225, trước khi chiến đấu ấp ủ, 1, phương Nam quân đoàn là thuần bộ binh quân đoàn, 300 vạn người có 1 vạn chiến binh, trang bị chút ít bản giáp cùng đại lượng giáp ra, cơ hồ người người mang theo cung mang tiễn. Mặt khác 20,000 người là phụ binh, mặc vũ trang áo, chút ít giáp ra, cũng là toàn bộ trang bị cùng tiễn tiêu thương, đây là một chi toàn biên độ cao viễn trình hóa bộ đội. Xa sổ vương quốc phương Nam nhiều sơn dân gió bưu hãn, cùng thú nhân lâu dài tác chiến bên trong, dần dần phát triển thành toàn biên viễn trình binh tác chiến quen thuộc. Bởi vì thú nhân sức sản xuất cũng không cao, không có đại quy mô trang bị giáp trụ, dưới đại đa số tình huống đều là một đám không giáp thú nhân xông vào nhân loại căn cứ chặt đoạt. Đánh không giáp mục tiêu, cung tiễn ném mâu tiền lời siêu cao, mà dạng này một chi cơ hồ 100% trang bị cung tiễn quân đội, đồ thành hiệu suất cũng là siêu cao, không giáp quân khởi nghĩa tại mưa tên bên trong từng cái mất mạng. Phương Nam quân đoàn thống soái là cái hơn 40 tuổi bá tước, gọi Ách Phu, một cái thú nhân phong cách danh tự. Nhân loại văn hóa tại ảnh hưởng thú nhân lúc, thú nhân văn hóa cũng tại ảnh hưởng nhân loại. Ách Phu trên mặt tất cả đều là sẹo mụn, ánh mắt bén nhọn, bị hắn nhìn chằm chằm người sẽ rất không thoải mái. Lúc này hắn cầm trôi hai tay búa, đối với quân khởi nghĩa điên cuồng chém giết. Một sĩ binh chạy đến bên cạnh hắn hô nói, "Ách Phu thống soái, Luca thống soái mang đại quân đến rồi." Hiện tại ngay tại ngoài thành, Ách Phu một búa đem một cái đáng thương quân khởi nghĩa đánh chết, tiếp lấy cầm lấy cung, liên phát 10 tiễn, giết chết 10 cái quân khởi nghĩa. Chờ hắn đem trước mặt tất cả địch nhân giết chết, hắn lau một cái máu trên mặt, cười nói, "A nha, Luca thống soái đến rồi." Hắn làm sao không bảo thành? Là sợ hãi thấy máu sao? Trung quanh cả người là máu tướng lĩnh lập tức cười ha ha. Ách Phu khoát tay một cái. "Được thôi, chúng ta ra ngoài chiếu cố Luca thống soái, chúng ta giúp hắn giải quyết quân khởi nghĩa như thế to con phiền phức, hắn không được thật tốt cảm ơn ta." Đám người lập tức ra khỏi thành, phát hiện Luca đại quân đã ở ngoài thành đóng quân, mà lại cứ như vậy một hồi, chiến hào, chống ngựa cọc, ngang ngay dọc thẳng lều bại, trong ngoài có thứ tự phòng ngự biện pháp đã hoàn thành. Nguyên bản vui cười đùa giỡn Ách Phu đám người nháy mắt không nói lời nào, đối phương bất luận sĩ khí, giáp suất, còn là binh sĩ khí thế đều vung bọn hắn mấy con phố. Một người mặc toàn giáp quân sĩ đi tới Ách Phu bọn người trước mặt, ghét bỏ nhìn xem cả người là máu mấy người. "Đi theo ta, thống soái đang chờ các ngươi." Ách Phu có chút khó chịu, một cái nho nhỏ quân sĩ dám ghét bỏ chính mình tốt xấu là phương Nam quân đoàn thống soái, cùng các ngươi thống soái đồng cấp, ngươi mẹ nó cứ như vậy đối với lao tử. Bất quá khó chịu cũng phải kìm nén, bởi vì người ta một người quân sĩ trên thân giáp so hắn một cái quân đoàn thống soái có toàn. Ách Phu bọn người bị mang tiến vào lều lớn, một phòng xa hoa toàn giáp người kém chút sáng mù Ách Phu con mắt. Luca nhìn xem cả người là máu Ách Phu, trong mắt lóe lên chán ghét. Hắn đối với chính mình tướng lĩnh nói, đáng chết. Mùi vị kia cùng nhà ta bãi bầy thu bên trong sinh dục về sau con lửa hôi thối. Chúng toàn giáp người tất cả đều che miệng mũi, dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn xem Ách Phu đám người. Ách Phu sững sờ, lập tức giận dữ. Ngươi lại dám nhục nhà ta? Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Tốt, ta tiếp nhận quyết đấu. Ách Phu tiếng nói cơ hồ là vừa mới rơi xuống, Luca liền tiếp nhận quyết đấu, hơn nữa còn rút kiếm ra, để quyết đấu không cách nào hủy bỏ. Ách Phu sững sờ, không phải, như thế quả quyết sao? Đương nhiên quả quyết, Luca nói cố ý nhục nhã hắn, kích thích quyết đấu. Con hàng này tại thổ địa của hắn bên trên làm đồ sát, mặc kệ nguyên nhân gì, đây chính là đối với hắn nhục nhã. Mà lại vừa mới ở cửa thành, Luca đã nhìn qua phương Nam quân đoàn tổ chức, quân lính tàn mạn. Một chi nhìn như hung ác, kỳ thật cùng thổ phỉ không có gì khác biệt rác rưởi quân đội, chỉ cần 5000 người, hắn có nắm chắc máu ngược những thổ phỉ này. Càng quan trọng chính là, chi quân đội này đã cho thấy bọn hắn lực phá hoại, cơ giản thành cơ hồ thành phế tích. Mẹ nó, chi quân đội này căn bản không phải đến chi viện, là mẹ nó đến làm tiện. Luca đại địch là ma vật, kia là đánh bại phụ thân hắn dẫn đầu 80,000 đại quân tồn tại, hắn nhất định phải tập trung tinh lực ứng đối. Nếu như bỏ mặc phương Nam quân đoàn mặc kệ, để bọn hắn bốn phía ăn cướp, a thảm cỏ xanh liền loạn, cho nên nhất định phải cho phương Nam quân đoàn một hạ mã uy. Ách Phu thống soái bị Luca thống soái đánh thành trọng thương, cái này ra vai phủ đầu cũng rất không tệ. Quân trận bên ngoài trên đất trống, chúng tướng làm thành cái vòng nhìn xem tròn ở giữa chém giết hai người. Luca người mặc toàn thân bản giáp, là một thanh ma văn hai tay bí ngân kiếm, Ách Phu mặc liệu nhiều hơn áo giáp, cầm hai tay búa. Song phương đều là thân hình cao lớn hạng người, hai tay vũ khí vung hổ hổ sinh phong. Ách Phu mang đến tướng lĩnh một mực a phun gọi, cho Ách Phu trợ uy, cùng mẹ nó có bệnh đồng dạng. Luca tướng lĩnh thì là hai tay ôm ngực, có chút nhàm chán. Luca thống soái thế nhưng là tại phương Bắc cùng quân sự đại quốc đổ nổ vạn vương quốc chém giết đi ra, có rất nhiều đấu tướng kinh nghiệm, không nói những cái khác, cái kia thanh hai tay mà văn bí ngân đại kiếm, một phát kiếm quang liền có thể miểu sát Ách Phu, không nhìn thấy Ách Phu hai tay búa đều sắp bị chém nát sao? Luca xác thực một phát kiếm quang liền có thể miểu sát Ách Phu, cái này đến từ cẩn cối phương Nam tướng lĩnh làm sao có thể hơn được hắn, nhưng là, hắn hiện tại muốn nhục nhã Ách Phu. Luca đem che mặt mũ giáp mở ra, bại lộ ra mặt bộ, hai tay vũ khí một tay làm, nhưng mà chính là dạng này, Ách Phu vẫn như cũ không phá nổi Luca phòng. Luca lắc đầu, tại mọi người xôn xao trong âm thanh, đại kiếm trở vào bao, sau đó giơ lên nắm đấm đối mặt Ách Phu, trên mặt còn lộ ra cái khinh miệt biểu lộ. Ách Phu thở hổng hộc, nhìn Luca thế mà từ bỏ dùng kiếm, lửa giận tăng vọt đến đỉnh phong. Ta muốn giết ngươi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm lại cả búa, toàn lực hướng Luca bổ tới, đến một tay nộp sật đoạn đầu đài. Nhưng Luca chỉ là một kích phải đấm móc, đánh vào lưỡi búa bên trên, cái kia thanh bị bí ngân đại kiếm phá hư mấp mô dịu bị đánh nát. Ách Phu cầm một cây chổi lùi lỗ gỗ, một mặt mê mang, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Luca, một cái nắm đấm ở trước mắt hắn phóng đại. Phanh! Ách Phu bị Luca một quyền đánh bay ra ngoài, che mặt mũ giáp lom xuống dưới một khối. Luca đi lên, thừa dịp Ách Phu không có đứng dậy, một cước đạp bay mũ giáp của hắn, sau đó cười ở trên người đối phương, thiết quyền từng quyền hướng Ách Phu trên mặt chào hỏi. Lốt bút, từng đợt xương vỡ vụn thanh âm vang lên, Ách Phu tứ chi bắt đầu run rẩy, hắn mang đến người cũng là sắc mặt khó coi. Có người muốn đi ngăn cản, nhưng Luca các tướng lĩnh đem tay đã xoa lên chuôi kiếm, trung binh binh sĩ cũng là nhìn chằm chằm, Ách Phu tướng lĩnh đều an phận xuống tới. Luca lại đánh hai quyền, nhìn xem trên mặt máu thịt bé bét, chỉ còn một hơi Ách Phu, nổ nước miếng. Luca bắt lấy Ách Phu tóc, đem miệng tiến đến bên tai hắn. Nghe chó săn, nếu để cho ta biết Phương Nam quân đoàn có cùng một chỗ nhiều dân sự kiện, cùng một chỗ, chỉ cần cùng một chỗ, ta liền phát binh giết chết các ngươi tất cả mọi người. Ba vạn con chó săn, mỗi một cái, toàn bộ giết chết, ta sẽ không cho các ngươi bất cứ cơ hội nào trở lại Phương Nam. Chương 225, trước khi chiến đấu ấp ủ, 2, chương 225, trước khi chiến đấu ấp ủ, 2, không chỉ như thế, từ nay về sau, A Thảm Cỏ Xanh sẽ không lại cho Phương Nam bán ra tiện nghi lương thực, ta cũng sẽ không cho phép Vương quốc chi viện thông qua A Thảm Cỏ Xanh, các ngươi bọn này chó săn liền chết đói trong núi đêm. Nói xong, Luca bắt lấy Ách Phu tóc tay vừa dùng lực, trực tiếp kéo xuống một mảng lớn ra đầu, Ách Phu phát ra thống khổ chu lên. Luca đứng dậy, vứt bỏ trên đầu mang máu ra đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ách Phu mang đến tướng lĩnh, dọa đến bọn hắn không dám cùng hắn đối mặt. Đem hắn mang đi. Ách Phu đám người xám xịt đi. Luca nhìn xem bọn hắn đào tẩu bóng lưng, mặt mũi tràn đầy chán ghét. Hắn đối với một người tướng lĩnh nói, phái 1000 người nhìn bọn hắn chằm chằm. Tướng lĩnh nói, thống soái, 1000 người có phải là quá ít rồi? Nếu như Phương Nam quân đoàn muốn làm cái gì, cái này 1000 người sợ là không quan trọng. Cái này 1000 người chỉ là giám thị, tin tưởng Ách Phu thống soái sẽ lý trí. Nửa tháng sau, Luca trở về Niu Hệ Stasia, lúc này Niu Hệ Stasia biến thành một cái đại quân doanh, lớn kho lúa, tán thành mấy đường phương Bắc quân đoàn đại quân lục tục ngao ngoe tập kết. Phương Bắc quân đoàn 12 vạn người, tinh nhuệ 3000 trọng giáp kỵ binh, phụ trợ kỵ binh 1000. Trọng giáp bộ binh 2 vạn, chiến binh 3 vạn, cái khác phụ binh 7 vạn. Phương Bắc quân đoàn phụ binh đều là mặc giáp phụ binh, như có cần là có thể lên chiến trường, Phương Bắc quân đoàn chiến phụ tỷ lệ cơ hồ đạt tới 1:1, là một chi rất cường đại quân đội. Luca triệu tập các tướng lĩnh, thương thảo ứng đối ma vật sự tình. Kỳ thật đến bây giờ, nhân loại đã biết Lý Tần Vũ trước đó điều động quân sự là sợ bóng sợ gió một trận, ma vật căn bản không có ra ma vật rừng rậm mục đích. Nhưng là, loại hành vi này để A Thảm Cỏ Xanh người cảm giác trên đầu treo lấy một thanh kiếm, ai biết lần sau ma vật có thể hay không lao ra. Bố dù vết xe đổ còn ở đây, nhất định phải đánh dụng ma vật chính quyền, khôi phục ma vật rừng rậm tuyệt đối an toàn thuộc tính, khôi phục A Thảm Cỏ Xanh hành tinh tứ phương an toàn địa duyên. Tham gia hội nghị quân sự tướng lĩnh đều là lâu dài tác chiến tướng lĩnh, tiến công quy trình an bài rõ ràng. Bọn hắn dự định chiêu mộ lâu dài tại ma vật rừng rậm kiếm ăn mạo hiểm giả, để bọn hắn đảm nhiệm dẫn đường. Có tướng quân đưa ra, muốn hay không tiếp tục chiêu mộ A Thảm Cỏ Xanh bản địa quân đội. Dạng này bọn hắn có thể dùng binh lực chí ít có thể đạt tới 18 vạn. Nhưng Luca cự tuyệt, binh không phải càng nhiều lại càng tốt, trước đó ma vật đột kích, bản địa quân đội góp nhặt quá nhiều thất bại, để bọn hắn gia nhập quân đội, làm nhiều công ít. Mà lại phỉ sợ nhà danh vọng bởi vì lần trước thất bại tổn thất quá nhiều, đã không đủ để từng cái gia tộc tiếp tục xuất binh, để bọn hắn kiếm quân lương cũng đã là cực hạn. Để những này bản địa quân đội canh giữ ở tại chỗ, một mặt là phòng ngừa quân khởi nghĩa cho tàn lại cháy, một mặt là dự phòng ma vật thọc sâu tác chiến. Lưu hệ Stasi ạ còn lưu lại có ma vật kỵ binh phá hư dấu vết, loại này bị móc đường lui sự tình nhất định phải dự phòng, để bản địa quân đội lưu thủ tại chỗ phòng ngự liền rất tốt. Hội nghị liên tục mở mấy ngày, ngày nào đó, Luca tại tòa thành phê chữa công vụ, pháp sư Vitos ngâm nga bài hát đi đến. Vitos ngồi tại Luca trên mặt bàn, cứ như vậy một bên hử ca một bên nhìn chằm chằm hắn. Luca mí mắt cuồng loạn, bị phiền chịu không được, buông xuống bút lông chim, nhìn chằm chằm Vitos. Vitos, thật nhiều công văn đang chờ ta phê chữa, ta không có thời gian đi ra ngoài chơi. Vitos hì hì cười một tiếng. Tốt đại tướng quân, biết ngươi bận điệu, nhưng mà đáng tin Vitos tiểu gì cũng sẽ mang tin tức tốt. Luca dựa vào ghế, vuốt lông mày, không có như vậy tinh thần nói, a, là cái gì? Hừ. Vitos theo trên mặt bàn nhảy xuống, chạy đến trong phòng ở giữa, một tay nắm chặt pháp trận một tay phủ ở mũ pháp sư, phi thường trung nhị nói, Luca u ngươi bị chân lý cho chúng, ngươi bị lực lượng tẩy lễ, ngươi. Nói điểm chính. Vitos xách một tiếng. Ma pháp công hội thẻ mặt đại sư dự định gia nhập ngươi thảo pháp quân, dự tính sẽ có 1200 tên pháp sư cùng 9 chiếc phi thuyền trong vòng 1 tháng đúng chỗ. Luca tim đập rộn lên mấy phần. 1200 tên pháp sư, 9 chiếc phi thuyền. Vitos đối với hắn chấn kinh rất hài lòng, vỗ bộ ngực của mình. Đáng tin Vitos kiểu gì cũng sẽ mang đến tin tức tốt. Luca đằng một chút từ trên ghế nhảy lên, quá tốt, thật sự là quá tốt. Pháp sư quân đoàn cường đại là mọi người đều biết, mà lại công năng hóa cũng siêu cường, không nói cái khác, trị liệu thuật tồn tại liền có thể cho binh sĩ sinh mệnh lấy cam đoan. Luca kích động hỏi, vì cái gì vị kia thẻ mặt đại sư sẽ đến chi viện? Pháp sư đều là rất kiêu ngạo, sẽ không dễ dàng tham dự thế tục tranh chấp, loại này đại quy mô pháp sư quân đoàn, đã nhiều năm không có xây dựng qua. Vì tốt đem liên minh trộm phi thuyền, thẻ mặt đại sư khí bạo sự tình nói, Luca vui, không nghĩ tới còn có loại này kinh hỉ. Kinh hỉ còn không chỉ như thế. Vito xích lại gần Luca, nhỏ giọng nói, ngươi trước đó không phải lo lắng ma vật sử dụng loại kia vũ khí sao? Luca sững sờ. Sẽ không phải. Vito nhẹ gật đầu. Sau 3 ngày đêm khuya, sẽ có một chi đội kỵ mã theo mặt phía bắc tới, bọn hắn mang 3000 chi phòng chế ma vật hấp điện. Súng kíp bởi vì phát xạ thuốc là màu đen, phát xạ lúc thanh âm giống tiềm điện, bị nhân loại gọi là hấp điện. 3000 chi. Sinh mệnh nữ thần ở trên. Là vị nào pháp sư như thế khẳng khái? Luca cảm thấy hôm nay nhất định là sinh mệnh nữ thần chiếu cố chính mình lo lắng nhất chính là ma vật sử dụng loại kia vũ khí, hiện tại chính mình cũng có thể nuôi dưỡng sử dụng hấp điện vũ khí bộ đội. Vito sẽ ép tay. Không nên hỏi là ai, ngươi chuyên tâm sử dụng hấp điện là được, chuyện khác đừng quản. Chuyện của nơi này cùng học thuật đấu tranh có quan hệ, một chút theo đuổi thế tục vận động học pháp sư đem hấp điện vũ khí xem như hướng ma pháp học chống lại vũ khí, bọn hắn hy vọng ngươi sử dụng hấp điện vũ khí đánh ra xinh đẹp chiến đấu, hướng thủ cựu phái pháp sư chứng minh thế tục vận động học giá trị. Luca nháy mắt hiểu, trước kia Vito có rảnh liền cùng hắn nói pháp sư công hội những sự tình kia, thế tục vận động học cùng ma pháp học đấu tranh, theo đuổi thế tục vận động học pháp sư cơ hội trở thành tổ chức ngầm, còn rất thảm. Bất quá lần này những pháp sư này thế mà cầm ra 3000 đầu hấp điện, xem ra theo đuổi thế tục vận động học pháp sư số lượng còn không ít. Bất quá Luca có chút lo âu. Ta sử dụng hấp điện vũ khí, sẽ không đắc tội ma pháp công hội thủ cựu phái a. Vito nói, vấn đề không lớn, ma pháp công hội nội bộ đấu tranh sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, ngươi làm như thế nào dùng liền làm sao dùng, nhưng phái khác người tra vận chuyển đội ngũ. Luca nhẹ gật đầu, sau đó cảm thán nói, các ngươi ma pháp công hội ra hỏa, thật sự là bật ba. Vito bất đắc dĩ nói, học thuật đấu tranh mặc dù không có đao quang kiếm ảnh, nhưng chảy máu hy sinh cũng không ít. Ngươi không biết, một chút rất có tiềm lực pháp sư, bởi vì nhiễm đến thế tục vận động học, bị phán trọng hình. Đã từng có vì đạo sư, kém chút liền đạt được hiền giả danh hiệu, kết quả, ai? Vito vung lên tay trái tay áo dài, nhìn xem lộ ra kim loại cảm nhận cánh tay, phía trên ma pháp văn tự chính một sáng một tối. Chương 226, đội viên chương 226, đội viên, cảm tạ. Thích ăn cả gì răm đông dịch thủy hàn. Khen thưởng tăng thêm, ma vật rừng rậm, thiết thành. Mới nhất xây thành thiết thành viện y học bên trong, Lý Tần Vũ tại tự mình cầm đao một đài giải phẫu. Hắn đem một đôi tràn đầy ma pháp văn tự kim loại chân gắn ở gộp chạy trên đùi. Dao giải phẫu cắt đứt gộp chạy chân gãy ra làn da, cơ bắp, tách rời thần kinh, đem một cây màu trắng tinh tế không biết dây dẫn kết nối thượng thần trải qua, sau đó xoát trị liệu thuật mọc tốt huyết nục, cố định tiết tối. Tốt, Tây Bờ Lì, tỉnh lại hắn. Lý Tần Vũ thả tay xuống thuật đao, đứng đối nhau đứng ở bên bàn giải phẫu, tên là Tây Bờ Lì tóc tím mị ma nói. Tây Bờ Lì tại gộp chạy bên thai nhỏ giọng nói chút gì, gộp chạy chậm rãi mở to mắt. Hắn nhìn về phía chính mình hai đầu thiết tối, trực tiếp theo trên bàn giải phẫu nhảy. Nhưng rất hiển nhiên, hắn cũng không thích đứng thiết tối, lảo đảo mấy bước kém chút té ngã, Lý Tần Vũ đỡ lấy hắn. Ha, ha ha, ta lại có thể đứng ha 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 ha. Gộp chạy vui đến phát khóc, Lý Tần Vũ vô vô bờ vai của hắn, để hắn xoay tay lại thuật trên đài ngồi xuống. Linh hồn trạng thái Tây Hải bỗng nhiên bay đến gộp chạy thiết tối kết nối chỗ, cẩn thận quan sát. Ân, ma lực vận chuyển bình thường, người cơ liên tiếp trôi chảy, chỉ là đáng tiếc vật liệu không có đi. Sẽ hơi chút chậm chạp, ngươi về sau không thể chạy, chỉ có thể đi thong thả. Gộp chạy nước mắt rơi như mưa. Liền xem như dạng này, ta cũng vừa lòng thỏa ý. Gộp chạy thiết thối chính là Tây Hải bỗng nhiên tại ma pháp công hội tạo ra biết đánh nhau nhất sản phẩm, ma lực chi giả. Hắn bắt đầu làm chính mình nghiên cứu về sau, liền nghĩ tại liên minh sao chép nghiên cứu của hắn. Nhưng là rất đáng tiếc, liên minh ma lực học tiến triển chậm chạp, trừ hai tòa thủy triều ma lực quan chắc nghi, một chút mua lạc hậu ma lực thiết bị, cũng không có cái gì vô liếng, căn bản không có khả năng sao chép ma lực chi giả. Nhưng là liên minh tự có tình hình trong nước tại, các loại công nghệ cao vấn đề đều có thể tìm tới thổ biện pháp giải quyết. Ma lực chi giả khó khăn nhất điểm là thần kinh dây dẫn, cần chế tác phi thường tình tế nhịn ma sợi tơ, tại ma pháp công hội là cần chuyên môn thiết bị hợp thành, lấy liên minh hiện tại tình huống phát triển, không có một hai chục năm làm không được. Nhưng ngày nào đó, Tây Hải đột nhiên làm xong nghiên cứu, linh hồn thể loạn phiêu ngắm phong cảnh buông lòng lúc, đột nhiên phát hiện một cái thuần bạch sắc cá thể. Tây Hải đột nhiên thị giác có thể trông thấy ma lực ba động, cái này khiến cả người hắn đều là một đài chính xác ma lực dụng cụ quan trắc, tại hắn trong thị giác cái kia thuần bạch sắc đến phát sáng thân thể quả thực là tiên tiên ma thể. Hắn nhìn thấy người là tóc trắng nữ bu, cái kia tại bổ rủ trong hỏa hoạn, Lý Tần Vũ cứu ra tiểu nữ hải, về sau bị ném cho Hạ Nạ tiểu thư mang. Hạ Nạ tiểu thư là có chút sợ hãi tóc trắng nữ bu, bởi vì ma pháp công hội khắp nơi tuyên truyền tóc trắng nữ bu cực kỳ nguy hiểm, các nàng thể nội ma lực là thường nhân mấy chục lần, dễ dàng mất khống chế tạo thành trọng đại phá hư, nhất định phải lập tức thu nhận. Hạ Nạ tiểu thư cũng sợ tóc trắng nữ bu bạo cho nàng nhìn, cho nên đối với tóc trắng nữ bu giáo dục rất để bụng, nàng giáo sư tóc trắng nữ bu minh tưởng, điều chỉnh khống chế thể nội ma pháp. Cũng không biết là hoàn cảnh biến tốt, còn là minh tưởng hữu dụng, tóc trắng nữ vu cho tới bây giờ không có mất khống chế qua. Hạ Nạ liền mời bày ra Lý Tần Vũ, có thể hay không để vạ lì đi bình thường sinh hoạt, tục xưng để nàng đi ra ngoài chơi. Lý Tần Vũ biểu thị, liên minh pháp luật sẽ bảo hộ hết thảy không bị nguyên sinh xã hội tiếp nhận vài thai, kỳ hoa, không được công nhận, bị bài xích người, chỉ cần hắn có thể tuân thủ liên minh pháp luật, hành vi phù hợp sinh vật có chi khôn phổ biến tồn tại tình cảm. Hạ Nạ tiểu thư tại hứa hẹn đảm nhiệm tóc trắng nữ vu vạ lì đi người giám hộ, vì nàng hành vi phụ trách về sau, vạ lì đi bắt đầu tự do ra vào Hạ Nạ tiểu thư trụ sở. Ở chung quanh quảng trường chơi đùa, bây giờ đã kết giao mấy cái bạn chơi. Sau đó ngày nào đó, cùng tiểu đồng bọn chơi nhảy ôm vạ lì đi bị Tây Hải đống nhiên trông thấy, nhất là vạ lì đi cái kia bạo thác nước sợi tóc màu trắng. Nhìn ma thị giác dây dẫn cư như vậy giải quyết, đến nỗi đại giới Aoa. Viện y học trên hành lang, biến thành đầu trọc vạ lì đi hoa hoa khóc lớn, Hạ Nạ tiểu thư làm sao hống đều hống không tốt. Lý Tần Vũ im lặng, liếc qua bên người Tây Hải bỗng nhiên. Ta nói, không cần thiết cho nàng cạo thành đầu chọc a. Liền gộp chân chạy bên trên dùng điểm kia sợi tóc, cũng liền hai cây a. Tây Hải bỗng nhiên không có vấn đề nói, ngươi không phải nói nghĩ làm động lực giáp sao? Cái kia không nhiều lắm điểm thần kinh dây dẫn, mà lại tóc loại vật này sẽ còn dài tay, sớm một chút cắt mất sớm một chút dài. Lý Tần Vũ nhìn Vạ Ly đi khóc quá thương tâm, gãi gãi đầu, đối với gộp cùng nói chút gì, gộp chạy như điên ra ngoài. Chờ hắn trở về, trong tay xách một cái thùng giấy con. Lý Tần Vũ tiếp nhận cái dương, từ bên trong móc ra một viên đường, xé ra giấy dầu đóng gói, đem một viên hoa quả đường nhét vào Vạ Ly đi hoa hoa khóc lớn trong miệng. Công nghiệp đường nồng đậm vị ngọt tràn ngập tại Vạ Ly đi khoang miệng, nàng nháy mắt ngừng lại tiếng khóc. Lý Tần Vũ ngay sau đó đem toàn bộ cái dương thả ở trên tay Vạ Ly đi. Vạ Ly đi túi đầu xem xét, đầy cái dương đường, pha lê hoa quả đồ hộp, thịt hộp. Vạ Ly đi nháy mắt cười, trên mặt còn mang theo nước mắt, tiểu chọc đầu vẫn có chút đáng yêu rồi bóp. Hạ Nạ tiểu thư nắm tiểu chọc đầu đi, Lý Tần Vũ nhìn xem bóng lưng của nàng, có chút ngưng trọng nói, Tây Hải bỗng nhiên, tóc trắng nữ vu thật sẽ mất khống chế sao? Đều khóc thành dạng này, cũng không nổ a. Tây Hải bỗng nhiên cũng có chút không làm rõ ràng được. Công hội đám kia xương giả là như thế tuyên truyền, tóc trắng nữ vu ma lực thương lượng cũng xác thực rất cao, đến nỗi có hay không án lệ, ta cũng chưa nghe nói qua. Tóc trắng nữ vu dễ dàng mất khống chế cần tu nhận, việc này là cỡ lỡ mẫn đặc biệt lão già kia gia tộc đưa ra, bị tu nhận tóc trắng nữ vu cũng là bọn hắn quản lý, cụ thể làm sao quản lý không ai biết. Lý Tần Vũ hít sâu một hơi. Ta nghe được âm mưu lưu bị, tỉ như dùng tóc trắng nữ vu dễ dàng mất khống chế nguy trang, bốn phía bắt tóc trắng nữ vu, liền tóc đều là chân quý như thế vật liệu, như vậy xương cốt, huyết nục, nội tạng đâu? Tây Hải đột nhiên biểu lộ không thay đổi, nhưng linh hồn thể bắt đầu kịch liệt ba động, rất hiển nhiên, hắn cho rằng Lý Tần Vũ lời nói khả năng rất lớn là thật, dù sao liền một chút uy tín lâu năm đạo sư tác phong, vì nghiên cứu chuyện gì đều làm. Lý Tần Vũ hướng viện y học đi ra ngoài, về phía Tây Hịnh khoát tay một cái. Tây Hải bỗng nhiên, hy vọng đây chỉ là suy đoán của ta, không phải đây chính là nhất phản sinh vật có trí khôn một tập. Lý Tần Vũ cùng gộp chạy kết bạn đi ra viện y học, gộp chạy đi lảo đảo, hắn còn không quá quen thuộc ma lực chi giả, nhưng hắn mặt mũi tràn đầy vui sướng. Hắc hắc, lão đại, ngươi nói có thể hay không để lão đầu kia quỷ hồn cho ta tạo cái ma pháp giờ y cờ cờ. Hắc hắc. Lý Tần Vũ lườm hắn một cái. Gộp chạy, lập tức mang kỵ binh của ngươi đi ma vật rừng rậm phụ cận, công kích một chút phòng ngự yếu kém tòa thành. Gộp chạy sững sờ, lập tức nghiêm mặt nói, lão đại, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lý Tần Vũ nói, chú ý, đây là quấy rối nhiệm vụ, không muốn cùng địch nhân chủ lực giao chiến, một kích liền chạy, không muốn xâm nhập nhân loại lãnh địa, nhưng tốt nhất để ma vật rừng rậm biên giới nhân loại căn cứ phong hỏa đầy đất. Lý Tần Vũ muốn cho nhân loại phương diện tạo áp lực. Xa xô tổ chức tình báo đã tạo dựng không sai biệt lắm, Luca trở thành mới bá tước, dẫn đầu đại quân 12 vạn sự tình không phải bí mật. Nhưng là Lý Tần Vũ hiện tại không rõ ràng, Luca sẽ chủ động xuất kích tiến công ma vật rừng rậm, còn là sẽ khai thác phòng thủ sách lược. Ma vật rừng rậm khai phát độ quá thấp, trừ sông lớn một bên, 12 vạn đại quân cơ hồ không có cách nào hành quân triển khai. Lý Tần Vũ hy vọng địch nhân chủ động tiến vào ma vật rừng rậm, nơi này là ma vật quân đội sân nhà, cũng có thể san bằng đại quân loại người nhân số ưu thế. Lý Tần Vũ bên này quân đội số lượng là cận vệ một đoàn, quân đội chủ quan đoàn trưởng Gomo, 3000 người, trang bị vì toàn thân trọng giáp, vũ khí làm hậu trang súng kiếp tuyến thân thương, trước trang súng không nòng xoắn súng kiếp thủ pháo, lựu đạn. Trương trị quân hai đoàn, quân đội chủ quan đoàn trưởng Gomo, 3000 người, trang bị giáp nhẹ, về sau trang súng kiếp tuyến thân thương, lựu đạn, chút ít thủ pháo. Trương trị quân ba đoàn, quân đội chủ quan cục chạy, 3000 người, toàn kỵ binh bộ đội, trang bị giáp nhẹ, về sau trang súng tiếp tuyến thân thường, lựu đạn, 60 cửa hạng nhẹ kỵ binh pháo. Pháo binh doanh, quân đội chủ quan doanh trưởng gồm nổ, 1500 người, trang bị 90 ly súng không nòng xoắn pháo 40 môn, vận chuyển hàng hóa nhận 300 con. Vùng núi doanh, quân đội chủ quan doanh trưởng khóa khô thú, 800 người, không giáp nhanh chóng bộ đội, trang bị về sau trang súng tiếp tuyến thân thường, lựu đạn. Dũng giả doanh, quân đội chủ quan doanh trưởng Kenda, 200 cấp 5 binh 500 cấp 4 binh, toàn biên trọng giáp, song thương, lựu đạn, đặc thù phản siêu phàm bộ đội, chuyên môn ứng đối địch nhân siêu phàm lực lượng. Trở lên là chủ chiến bộ đội, tổng cộng 12000 người. Sau đó là phụ trợ bộ đội, quân đội chính quy đem lần này tác chiến trung thừa gánh hậu cần nhiệm vụ. Quân đội chính quy một đoàn, quân đội chủ quan đoàn trưởng Dễ Hồ, 3000 người. Quân đội chính quy hai đoàn, quân đội chủ quan đoàn trưởng Cầu Cầu Vu, 3000 người, trong đó 1000 cầu đầu nhân, 2000 cự ma sẽ thành hậu cần chủ lực. Đến nơi nước Cá Long, bị cải tổ đến bộ đội đặc thù. Bộ đội đặc thù, tàu bay bộ đội, quân đội chủ quan doanh trưởng của không, 3 chiếc phi thuyền, 150 tên tiêu người gỗ lịn, 30 danh nhân loại pháp sư. Không số 1 phi thuyền thuyền dài của không, không số 2 trước không trung nữ vương hảo phi thuyền thuyền dài sát, không số 3 phi thuyền trước chuẩn chuẩn hảo phi thuyền thuyền dài của bay. Lính dù bộ đội, quân đội chủ quan doanh trưởng của bừng, 1200 người. Nội hà bộ đội, đáy bằng xi măng hơi nước vũ trang thuyền 3 chiếc, mỗi chiếc trang bị 2 cửa 90mm pháo, 360 độ xoay tròn pháo tỏa, che mưa đầu gỗ tháp pháo. Nội hà bộ đội đột kích, toàn nước Cá Long bộ đội, 1000 người, bộ đội chủ quan doanh trưởng Sung Thạch, một chi huấn luyện quân sự thành tích tốt nhất nước Cá Long, được đề bạt đi lên. Liên minh cuối cùng động viên 2 vạn quân đội, chuẩn bị cùng 12 vạn nhân loại đối chọi, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 227, bước bách thức quấy rối, 1, chương 227, bước bách thức quấy rối, 1, A Thảm có xanh hành tinh cùng ma vật rừng rậm biên giới, đại lượng tọa kỵ nện theo trong rừng rậm đi ra. Những con nhện này so tốt nhất ngựa còn lớn hơn, có màu đen giáp xác, lớn trên bàn chân mọc ra như là tơ thép lông đen. nệ lớn phần lưng treo đặc thù bộ yên ngựa, bộ yên ngựa thượng thừa ngồi trang bị tinh lương gỗ lìn kỵ binh. Hơn 3.000 đầu tọa kỵ nệ lục tục ngao ngoe theo rừng rậm đi ra, tại nhân loại khai phát qua trong đồng ruộng tập kết. Ngay tại trồng trọt lão nông thấy, má ơi một tiếng hô, phần phật chạy. Chỉ là lần này các lão nông nỗi lòng có chút phức tạp, đối với chi này ma vật quân đội lại sợ lại chờ đợi. Gỗ chạy ngồi tại một cái đặc thù nệ lớn bên trên, đây là dựa theo binh nệ làm bản gốc cải tạo tọa kỵ nệ, hình thể so nệ sói một vòng to, trên thân có đại lượng giáp xác, to lớn đủ. Cái đồ chơi này chạy so nện sói chậm, nhưng là lực lượng siêu quần, có thể gánh chịu nhiệm vụ đặc thù. Giống gộp chạy cái này binh nện, trở đi cái đặc thù tòa yên, ngồi yên đằng trước bị lắp đặt một môn hạng nhẹ kỵ binh pháo. Hạng nhẹ kỵ binh pháo trọng lượng nhỏ, chỉ lắp 70 phát xạ thuốc, có thể tại binh nện chạy nhanh lúc phát xạ. Tòa yên bên trái trong túi ra có 5 vóc giáng súng, có thể để tiểu pháo liên tục xạ kích 5 lần, bên phải trong túi là 5 cái 3 ký cấp lựu đạn. Tăng thêm gộp chạy con súng tiếp cùng thủ pháo, cái này một chi binh nện hỏa lực mạnh đáng sợ, đều có thể nói là dị thế giới xe tăng. Chỉ là đáng tiếc sản xuất một chi binh nện tài nguyên có thể sản xuất hơn 10 con nện sói, quá đắt, gộp chạy trong bộ đội chỉ có 20 con binh nện, cái khác đều là cảng kinh tế nện sói. Gộp chạy cầm ra bản đồ nhìn một chút, phân biệt một chút phương hướng. Thu hồi bản đồ, hắn vung tay lên. Tiến công. Nửa giờ sau, 3000 kỵ binh vây quanh một tòa lâu đài nhỏ, bọn kỵ binh dùng súng kiếp chính xác bắn giết trên tường thành địch nhân, sử dụng vũ khí lạnh địch nhân căn bản ngăn cản không được mạnh mẽ như vậy hỏa lực. Gộp chạy một kỵ đi đầu, phóng tới tường thành, lâu đài nhỏ tường thành chỉ có 3 mét không đến. Binh nện thân thể to lớn hướng trên tường một nằm sấp, trước bốn có thể đủ đến tường thành đầu, về sau bốn chân dùng sức, to lớn binh nện liền bên trên tường thành. A, giết hắn, nhanh giết hắn. Người trên tường thành loại binh sĩ dọa ngao ngao gọi, dùng trường mâu cùng kiếm tới chém sát binh nện. Nhưng binh nện thế nhưng là có thật dày giáp xác, liền súng kiếp đều không quá dễ dàng đánh xuyên qua, chớ nói chi là những này nghèo nàn vũ khí lạnh đả kích. Binh nện ở trên tường thành thăng bằng, gộp chạy phát ra mệnh lệnh, giết bọn hắn. Binh nện chi 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 kêu một tiếng, nâng lên to lớn đủ, rơi xuống, trực tiếp xuyên thấu một cái toàn giáp sĩ binh. Gộp chạy cũng không chế kỵ binh áo, nhắm ngay người trên tường thành loại binh sĩ phát sạc. Với anh, đại lượng viên đạn đánh ra, mấy cái toàn giáp sĩ binh tiêu thảm bị đánh bại. Gộp chạy cầm ra pháo, lại mở một pháo, lần nữa đánh bại mấy người lính. Lúc này, cái khác nhện lớn cũng từng cái vượt qua tường thành, dùng súng đạn đối với địch nhân tiến hành bắn giết. 3 mét tường thành mặc dù không cao, nhưng là tại nhân loại truyền thống trong chiến tranh, người công kích cần trả giá cái giá không nhỏ tài năng cầm xuống. Nhưng bây giờ, đại lượng kỵ binh vượt qua đến trên tường thành, ở phía trên bỏ loạn loạn giết, mấy trăm quân phòng thủ đảo mắt liền bị giết không chừa mảnh giáp. Gộp chạy cho kỵ binh pháo nhét vào một cái mới từ súng, lính của hắn nện trên bàn chân đều xuyên 3 bộ thi thể. Gộp chạy đối với bọn kỵ binh nói, lưu lại 500 cây phóng hỏa, triệt để phá hủy tòa pháo đài này, những người khác, theo ta hướng phía dưới một tòa thành công kích, chúng ta hôm nay ít nhất phải đánh hạ 3 tòa thành. Bọn kỵ binh đơn giản cả đội, cho nhện cho an tòa thành tịch thu được ngũ cốc, uống nước, nhét vào đạn dược, sau đó liền hướng phía dưới một tòa thành công tới. Bọn hắn vừa rời đi không bao lâu, sau lưng tòa thành liền giấy lên lửa lớn rừng rực. Tòa tiếp theo tòa thành có 20 dặm, gộp chạy dẫn đầu kỵ binh tốn gần 3 giờ đuổi tới. Tòa kỵ nện tốc độ tiến lên có 3 ngăn, phân biệt là thường ngày hành quân, mỗi giờ 7 cây số tả hữu, có thể tiết kiệm tòa kỵ nện thể lực, cần thiết dưới tình huống kỵ binh muốn xuống tới đi. Bước nhanh đi, mỗi giờ 14 cây số tả hữu, dùng cho chiến thuật cơ động, tòa kỵ nện có thể dưới loại trạng thái này liên tục tiến lên 3 giờ, cực hạn 4 giờ, về sau sẽ xuất hiện tử vong. Chiến đấu bán gọn, mỗi giờ 20 cây số tả hữu, chỉ có thể tiếp tục 10-20 phút. Hiện tại gộp chạy ở địch nhân cảnh nội, chỉ có thể sử dụng thường ngày hành quân tốc độ, không phải gặp được địch nhân kỵ binh, tòa kỵ nện thể lực không được liền không xong. Chờ gộp chạy dẫn đội đến tòa tiếp theo tòa thành về sau, phát hiện tường thành độ cao đạt tới 6 mét, độ cao này tọa kỵ nện liền không có cách nào trực tiếp leo đi lên. Bất quá có thể dựng nện tường bò vào đi. Gộp chạy trước hết để cho 2500 nện đem tòa thành đây, kỵ binh an vị tại trên lưng nện dùng súng kiếp áp chế xạ kích. Người trên tường thành loại binh sĩ chỉ cần thò đầu ra liền chết, về sau trang súng kiếp tuyến thân thương có thể áp chế vũ khí lạnh thời đại hết thể vũ trang. Áp chế địch nhân không có cách nào ngẩng đầu về sau, gộp chạy đem kỵ binh pháo triệu tập tới, tại khoảng cách 200 mét oanh kích tường chặt. Đánh mấy bom pháo, trên tường thành bị oanh ra một chỗ lỗ hổng. Gộp chạy vung tay lên, trong đội ngũ binh nện phần phật xuống tới, bắt đầu xây dựng nền tường. Binh nện cường độ thân thể rất cao, giáp sắt cũng rất dày, có thể tiếp nhận áp lực rất mạnh. Binh nện nhóm rèn ga, tại tường chặt lỗ hổng xuống xây dựng một cái sườn dốc, nện sói nhóm lập tức xông lên tường thành. Tại từng đợt tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng súng về sau, 10 phút không đến, lại một tòa cỡ nhỏ tòa thành bị cầm xuống, giết địch 300 hơn người. Lần này gộp chạy chỉnh đốn thời gian nhiều một chút, cho tọa kỵ nện ném ăn đại lượng ngũ cốc. Tọa kỵ nện dạ dày phi thường cứng hãn, ăn cỏ đều có thể sống, ăn năng lượng cao hơn ngũ cốc bổ sung liền càng nhiều. Ăn một bữa uống. Chờ trước đó phóng hỏa bộ đội đuổi theo, gộp chạy lưu lại một chút dầu hòa bình, để cái kia 500 cưới tiếp tục phóng hỏa, đại bộ đội hướng về nơi tiếp theo địch nhân tòa thành đánh tới. Gộp chạy hành động không phải lung tung giết giết giết, hắn là muốn thực hiện Lý Tần Vũ chiến lược mục đích. Lý Tần Vũ ma vật đại quân nhân số quá ít, chỉ có địch nhân tiến vào ma vật rừng rậm, lợi dụng sân nhà ưu thế, cộng thêm đại binh đoàn không cách nào tại rừng rậm triển khai đặc tính, tài năng san bằng nhân số ưu thế. Cho nên Lý Tần Vũ muốn cho Luca cảm giác các bách. A thảm cỏ xanh cùng ma vật rừng rậm đường giao giới rất dài. Cái này liền mang ý nghĩa Lý Tần Vũ có rất nhiều phát động công kích lựa chọn địa điểm. Lý Tần Vũ phải giống như vị kỳ người lợi dụng bờ biển quấy rối người Áng Lộ Xạ Sẩn, lợi dụng rừng rậm đường giao giới quấy rối Luca, để hắn đau, để hắn chịu không được, để hắn không thể không đối với chính mình thực hành đả kích. Dạng này, sân nhà ưu thế liền lấy được. Đến nỗi Luka phòng ngự không tiến công được hay không? Được không một điểm, không nói đến Lý Tần Vũ có được ma vật rừng rậm đường biên giới, còn có một đầu càng cấp tốc hơn, mà lại xâm nhập A thẳm có xanh nội địa đánh lén tuyến đường, sông lớn. Lúc này sông lớn bên trên, từ 3 chiếc pháo thuyền, 12 chiếc thuyền vận tải tạo thành hạm đội khói đen bốc lên, hướng A thẳm có xanh hành tỉnh hạ du chạy tới. Chương 227, bước bách thức quấy rối, 2, chương 227, bước bách thức quấy rối, 2, mục tiêu của bọn hắn là công kích A thẳm có xanh cảnh nội một chỗ liên tiếp sông lớn hồ lớn, Nữ Thần Hồ. Nữ Thần Hồ có 400 bình phương ngàn mét, là A thảm cỏ xanh lớn nhất hồ lục địa, hồ này nước hồ bình sóng, nội bộ có đại lượng lam ngân cá, thúc đẩy sinh trưởng mấy ngàn hộ ngư dân. Đại lượng ngư dân lại thúc đẩy sinh trưởng tạo ngành đóng tàu phồn thịnh, nữ thần bên hồ có một tòa đại thành, liền gọi Lam Ngân Thành, nhân khẩu 5 vạn. Đây là tòa bến cảng thành thị, có đại lượng xưởng đóng tàu, tạo chính là loại kia cỡ lớn cánh buồm chiến hạm. Lam Ngân Thành hai đại sản xuất, Lam Ưu cá mặn, cánh buồm chiến hạm. Lam Ngân Thành các quý tộc tạo tốt một chiếc cánh buồm chiến hạm, liền sẽ đổ đầy lương thực cùng cá mặn, một đường hướng hạ du lái đi, đem chiến hạm cùng hàng hóa cùng một chỗ bán cho Ạ Cờ Sĩ Vương quốc. Hiện tại Ạ Cờ Sĩ lục địa lãnh địa đều muốn bị đồ nổ vạn truy không còn, chỉ có màu mỡ đảo hòn đảo lớn này tự ở trong tay. Nhưng ngươi đoán làm gì? Đồ nổ vạn chẳng những là lục quân cường quốc, hắn còn là hải quân cường quốc, có được các loại cánh buồm chiến hạm hơn 100 chiếc. Cục diện bây giờ là Ạ Cờ Sĩ Vương quốc mất đi tất cả đại lục lãnh địa là ván đã đóng thuyền, bọn hắn nhất định phải bảo vệ màu mỡ đảo. Ạ Cờ Sĩ Vương quốc cùng Rẹ Xà Mòn Vương quốc hải quân cộng lại, miễn cưỡng có thể ngăn cản đồ nổ vạn Vương quốc, nhưng là không an toàn, thế là bọn hắn tiêu tốn rất nhiều tài chính, hướng xạ sổ chờ có năng lực tạo hạm quốc gia mua cánh buồm chiến hạm. Lúc này Lam Ngân Thành bên trong, vài tòa có thể tạo cỡ lớn cánh buồm chiến hạm hụ tàu đã mở đủ mã lực, kiến tạo từng chiếc chiến hạm. Liên minh hạm đội chính là đến đả kích những thuyền này ổ đương nhiên, đả kích hụ tàu, cho Luka càng lớn cấp bách cảm giác là một mặt, tù binh thợ đóng tàu mới là trọng yếu nhất. Liên minh tạo xi măng thuyền tính hạn chế còn là quá lớn, nếu như dùng đầu gỗ tạo thuyền, đồng thời có thuyền tượng thiết kế thuyền hình, phối hợp động cơ hơi nước, tốc độ vùng xi măng thuyền 5 đến 10 tiết không có vấn đề. Liên minh hạm đội chủ quan là sông Thạch, cái tên này ý tứ là cùng dòng nước đối kháng tảng đá, phi thường có nước cá long phong cách danh tự. Sông Thạch dẫn đầu hạm đội tiến vào Nữ Thần Hồ, dựa theo thu được từ phụ tổng đốc quân dụng cấp bản đồ, hướng Lam Ngân Thành lái đi. 15 chiếc hơi nước thuyền xếp thành một hàng, bước lên một dải trượt khói đen, động tĩnh lao đại, chung quanh bắt cá ngư dân đều dọa sợ mắt. Sinh mệnh nữ thần ở trên A, những này xấu xí thuyền là quái vật gì A? Làm sao còn phun khói đen A? Bọn hắn như bị điên không chế thuyền nhỏ chạy xa. Số một pháo hạ bên trên, một cái nước cá long đại đội trưởng đi tới sông Thạch bên cạnh hỏi thăm. Doanh trưởng, muốn hay không pháo kích? Sông Thạch lắc đầu. Những này thuyền nhỏ là thuyền dân, không phải chúng ta mục tiêu đả kích. Hắn chỉ vào nơi xa một chiếc đang đến gần cỡ lớn cánh buồm chiến hạm. Đó mới là mục tiêu của chúng ta, là địch nhân quân hạm, ngang nhiên xông qua, phá hủy nó. Cái kia chiếc cánh buồm chiến hạm dài khoảng 60 mét, ở cái thế giới này được xưng làm lãnh chúa cấp chiến hạm, so sánh kiếp trước thuộc về một cấp chiến hạm. Lãnh chúa cấp chiến hạm là dị thế giới phàm tục thế lực có thể tạo lớn nhất bằng gỗ thuyền, cũng là đầu gỗ tài liệu tiếp nhận cực hạn. Lãnh chúa cấp có 3 tầng, trên bong tàu là cánh buồm cùng hai khung to lớn sang nọ, là cánh buồm chiến hạm chủ yếu vũ khí công kích. Một tầng là hai bộ to lớn bàn quay tổ, cho thuyền nọ lên dây cung. Hai tầng là thành viên quan thuyền, mang theo nhảy rút binh sĩ. Ba tầng là kho hàng, mang theo tiếp tế hàng hóa. Dạng này một chiếc chiến hạm chủ lực nhân viên có hơn 800 người, trong đó một nửa khống chế thuyền, một nửa khác vì tác chiến binh sĩ. Loại thuyền này phương thức tác chiến là cự ly xa dùng nỏ pháo xạ kích, tới gần chiến hạm địch sử dụng sau này mũi sừng xung kích chiến hạm địch thân hạm, sau đó tác chiến binh sĩ ước chừng 400 người nhảy rút cùng địch nhân chém giết, là cái thế giới này hải chiến tam bản phủ. Sông Thạch lớn tiếng hạ lệnh, hỏa pháo trang liên đạn, đánh gây đối phương cột buồm, sau đó trang tán đạn, oanh kích bong tàu, trọng điểm đả kích chiến hạm địch sàng nỏ vị trí. Trừ pháo thủ, tất cả mọi người xuống bong tàu, tránh cho bị tên nỏ gây thương tích. Vận binh thuyền tản ra, không muốn quấy nhiễu tác chiến. Số một pháo hạm dùng lá cờ đem tin tức truyền đạt cho những hạm thuyền khác, cái khác hai chiếc pháo hạm đi lên cùng số một pháo hạm song hành, vận binh thuyền thì là riêng phần mình tản ra. Đối diện lãnh chúa cấp trên chiến hạm, một bên trên vẽ lấy một cái lam ngân tương giao gia huy, đây là lam ngân gia tuần tra hạm, giám sát ngư dân bắt cá thu thuế dùng. Lúc này trên chiếc chiến hạm này quý tộc thấy đối diện bốc lên khói đen xấu thuyền tản ra, có chút không biết làm sao. Những này cho tới bây giờ chưa thấy qua xấu thuyền không biết nơi nào xuất hiện, có hay không để ý. Đảm nhiệm hạm trưởng Lam Ngân gia quý tộc không biết phải bày ra như thế nào tư thái. Nhưng làm hắn nhìn thấy ba chiếc địch thuyền lấy chiến đấu đội hình tới gần, thử lạnh một tiếng. Sang nọ lên dây cung. Lại dám bày ra tiến công tư thái, đó chính là địch nhân, chết đi. Chiến hạm hai tầng thuyền viên bắt đầu đẩy bàn quay, cho sàng nọ lên dây cung. Loại này cỡ lớn nọ bình thường đều là bưng lỏng, một mực ở vào chờ phân phó trạng thái nọ sẽ mất có thể, chỉ có dùng thời điểm mới có thể lên dây cung. 30 người cùng một chỗ thôi động bong tàu xuống đại bàn quay, sang nọ bắt đầu chậm rãi lên dây cung, một cái lên dây cung quy trình ít nhất phải 5 phút, tầm bắn có thể đạt tới 1.500 mét. Bánh răng tổ phát ra cùng cụm thanh âm, quý tộc lãnh chúa đang chờ đợi sang nọ lên dây cung, nhưng hắn nhìn chằm chằm xấu thuyền ánh mắt lại bắt đầu không đúng. Cái này, tốc độ có phải là quá nhanh rồi? Xi măng đáy bằng giường chính là tại nặng, thuyền hình lại không hợp lý, nó cũng là hơi nước thuyền, tốc độ cực hạn có thể chạy đến 14 tiết. Mà cánh buồm chiến hạm chính là hướng gió tốt nhất dưới tình huống cũng chỉ có thể chạy đến 10 tiết, huống chi hiện tại hướng gió lãnh chúa cấp chiến hạm chỉ chạy đến 6 tiết. Theo xấu thuyền dựa vào càng ngày càng gần, 14 tiết cực kỳ nhanh chóng độ thì càng rõ ràng, quý tộc hạm trưởng mặt biến càng ngày càng kinh dị. Bi bi bi. nọ còn chưa tốt sao? Quý tộc hạm trưởng hoảng sợ hô to, thao tác nọ quân sĩ liếc mắt nhìn nọ dây cùng, chỉ đi 5 phần có 1. Đại nhân, còn muốn 4 phút. Nhanh lên, cho ta nhanh lên a. Đối diện thuyền không lớn, chỉ có lãnh chúa cấp 1 nữa, nhưng quý tộc hạm trưởng từ đối diện bước lên khói đen cái ống, tảng đá màu sắc thân tàu bên trong cảm nhận được nguy hiểm. Nhanh lên, nhanh lên, tại nhanh lên. Quân sĩ thông qua trên bong tàu cửa sổ thông gió đối với phía dưới hô to. Phía dưới thôi động bàn quay lực sĩ tại quân sĩ phòng giam trong âm thanh, dùng hết toàn lực, nhưng nỏ dây cùng cũng không có nhanh bao nhiêu. Vũ khí lạnh thời đại, muốn đem hỏa lực phát xạ đến 1500m bên ngoài, chính là muốn trả giá lớn như thế đại giới. Cùng cụt cùng cụt cùng cụt, nỏ dây cung chậm rãi hướng nỏ cơ tiến lên, hơi nước truyền nhanh chóng hướng cánh buồm chiến hạm tiến lên. Làm khoảng cách song phương rút ngắn đến 200m lúc, sang nỏ rốt cục lên dây cung hoàn tất, nhưng hơi nước truyền cũng tiến vào liên đạn công kích khoảng cách. Rầm rầm rầm. 3 tiếng pháo vang về sau, hơi nước trước thuyền vừa mới ổ hỏa pháo phát xạ, 3 môn pháo đánh ra 3 đầu liên đạn. Liên đạn, tên như ý nghĩa, dây xích như đạn tháo, kết cấu chính là hai cái bị xích sắt chốt thiết cầu, theo họng pháo bắn đi ra về sau đánh lấy xoáy công kích về phía địch nhân. Cái đồ chơi này đường đạn cực độ không ổn định, tầm bắn cũng không xa, nhưng là hải chiến lấy ra đánh bùm, cột bùm, giăng khắp nơi dây thừng, hiệu quả cực dai. Phát thứ nhất liên đạn nằm ngang đem đứng ở đầu thuyền quý tộc hạm trưởng chặn ngang chặt thành hai đoạn, huyết đục bạo khắp nơi đều là, sau đó còn thừa động năng phá hủy sang nỏ, còn giết chết mấy cái nọ thủ. Phát thứ hai liên bắn bay cao, hướng bùm bay đi, tại bùm bên trên kéo ra to lớn vết nước, chặt đứt tận mấy cái dây thừng. Phát thứ ba liên đạn lao bùm biên giới đi qua, mặc dù không có phá hư bùm, nhưng cơ hồ đem cánh bùm chiến hạm một bên tất cả dây thừng chặt đứt. Xoay một tiếng, cánh bùm trên chiến hạm mấy mặt bùm chóc ra, đối phương cơ hồ mất đi tất cả động lực. Chương 228, hồ chiến 1. Chương 228, hồ chiến 1. Cánh bùm chiến hạm cô độc bỏ neo tại nữ thần trong hồ ở giữa, đánh mất động lực, nó hiện tại chính là dê đợi làm thịt. Ba chiếc pháo thuyền tới gần cánh bùm chiến hạm, hạ thấp tốc độ, vây quanh nó xoay quanh. Pháo trên thuyền bố cục là, phía trước một khẩu pháo, ở giữa ống khói, đằng sau một khẩu pháo. Lúc này pháo thuyền vây quanh cánh buồm chiến hạm xoay quanh, trước sau hai khẩu pháo đều có thể phát xạ. Rầm rầm rầm. Sáu khẩu pháo đánh ra đại lượng tán đạn biên đạn, bằng gỗ thân tàu bên trên xuất hiện hơn mấy trăm cái mắt, bên trong thuyền viên tức thì bị xuyên bắn tử thương thảm trọng, sạch sẽ gọn gàng khoang tàu biến thành dơ bẩn huyết đục trợ. Nước Á Long Hỏa thương binh xông lên bong tàu, mấy vòng xạ kích liền canh chừng buồm trên chiến hạm có thể thấy được địch nhân bắn rất rơi, sau đó hai cái nước Á Long cầm ra đặc thủ vũ khí hướng cánh buồm chiến hạm nước An tuyến bộ phận xạ kích. Bọn hắn sử dụng vũ khí thoạt nhìn như là phiên bản dài thủ pháo, phát xạ chính là thật dài xiên cá. Phanh phanh hai tiếng trầm đục, xiên cá định tại cánh buồm chiến hạm nước An trực tuyến mặt một điểm. Hai con nước cá long có ngư lôi nhảy xuống nước, hướng cánh buồm chiến hạm bơi đi, sau đó đem hai cái ngư lôi trói tại xiên cá bên trên. Loại này cấp nước cá long dùng ngư lôi bị nện chất keo bá khỏa, tính chống nước có thể rất tốt. Không chỉ như thế, nước cá long dùng súng kiếp cũng có thể bộ dùng một lần nện chất keo, để nước cá long bộ đội có thể mang theo súng kiếp bơi qua về sau trực tiếp nã một phát súng, một chủng loại như bộ đồ vật. Nhóm lửa ngư lôi, hai con nước cá long nhanh chóng rời xa, hơi nước trên thuyền nước cá long ném xuống cái thang tử, hai người lên thuyền. 5 phút sau, hai cái ngư lôi nổ tung, cánh buồm trong chiến hạm đoạn bị mở ra hai cái to lớn động, vài phút liền chìm tới đáy cho cá ăn. Hơi nước đội tàu một lần nữa cả đội, hướng Lam Ngân Thành mà đi. Nước cá long nhóm một lần nữa leo lên bong tàu, Sông Thạch nhìn phía xa nhanh chóng tới gần thành trấn, lớn tiếng hạ lệnh, tất cả mọi người, chuẩn bị tác chiến, chuẩn bị bơi qua. Tất cả mọi người muốn dùng tốc độ nhanh nhất bơi về phía ụ tàu, tù binh địch nhân người chèo thuyền, trừ địch nhân binh sĩ, không cần loạn nổ súng giết người. Bọn hắn lần này tới chính là vì liên minh cướp đoạt kỹ thuật nhân tài, nổ súng bậy giết người không phải mục đích. Sông Thạch mệnh lệnh được đưa ra về sau, nước Á Long các binh sĩ nhanh chóng chuẩn bị vũ khí. Nước Á Long vũ khí chính là một thanh bị nện chất keo bao khỏa tiêu chuẩn súng kiếp, sau đó là đai trang bị bên trên treo lưới lê, 5 phát trang đạn dược, cũng là bị nện chất keo bao lấy, có 4 bao, cùng lương khô như. Hơi nước đội tàu càng nhanh tới gần đụ tàu, Lam Ngân Thành có 4 cái cỡ lớn đụ tàu, mỗi cái ụ tàu đều tại kiến tạo chiến hạm, mấy ngàn người ngay tại phía trên lao động, một chút xíu đem chiến hạm xây xong. Lúc này trong ụ tàu các công nhân vô tâm xây dựng, mà là một mực nhìn về phía nơi xa hồ nước, vừa mới nơi đó một mực phát ra kỳ quái tiếng sấm, giống như xảy ra chuyện gì, bọn hắn cảm thấy bất an. Một hồi lâu, bọn hắn nhìn thấy nơi xa trên mặt hồ xuất hiện mấy cái điểm nhỏ nhanh chóng tới gần. Đây là lửa cháy thuyền. Có cái công nhân thì thầm nói, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, nơi xa thuyền một mực đang bốc lên khói đen. Uy, tất cả mọi người, không muốn cho ta lười biếng a, muốn ăn roi sao? Chúng công nhân không biết làm sao lúc, một cái giọng nữ truyền đến, các công nhân dọa vội vàng một lần nữa công tác. Một người mặc hoa lệ kiếm sĩ phục, 30 tuổi trở ra nữ nhân bước nhanh đi đến công nhân ở giữa, nàng trừng chúng công nhân lên mắt, để bọn hắn nhanh lên công tác, sau đó mở ra trong tay bản vẽ, cùng trong vụ tàu chiến hạm so sánh. Đây là ạ cờ sĩ vương quốc đặt hàng chiến hạm, mỗi một chiếc đều có thể bán 1 triệu ngân tệ, hiện tại nhân loại 4 nước đại chiến, còn có thể căng căng giá, tăng thêm đổ đầy hàng hóa, một chiếc chiến hạm có thể bán 1,5 triệu ngân tệ. Trên mặt nữ nhân phủ lên mỉm cười, chỉ cần đem cái này 4 chiếc chiến hạm giao phó, Lam Ngân gia tộc kim khố liền lại có thể phong phú chút, chỉ là nàng nhìn về phía mặt hồ, mấy chiếc kia dừng lại ở phía xa bốc khói. Là cái gì đồ chơi a? Nàng trầm mặc một hồi, không qua xác định đồ chơi kia là không phải địch nhân, toàn bộ nữ thần hồ đều là nàng Lam Ngân gia nông trường, loại này ngoại lai thuyền tiến vào tình huống còn là lần đầu tiên phát sinh. Nàng đối với bên người một cái thân binh hạ lệnh, đem thành vệ đội kêu đến. Mặc kệ, trước tiên đem thành vệ đội kêu đến. Một bên khác, hơi nước đội tàu cũng không có tới gần bên bờ, mà là tại khoảng cách bên bờ 2 cây số địa phương đình chỉ. Sông Thạch biết Lam Ngân gia kỹ thuật nhân tài đều đợi tại trong vụ tàu, nếu là hắn đem đội tàu ngang nhiên xuống qua, người ta trông thấy khẳng định sẽ chạy à, cái này còn thế nào bắt người. Cho nên chỉ có thể ngừng tại 2 dặm bên ngoài, sau đó đem 1000 nước cá long bộ đội ném trong nước, để bọn hắn ẩn nút đi qua. Bịch bịch bịch. Từng cái nước cá long mang ăn mặc chuẩn bị nhảy xuống nước, sau đó lặn xuống nước hướng bên bờ bơi đi. Nước cá long là thủy thuộc tính hòa hợp ma vật, ở trong nước có đủ loại tăng thêm, bọn hắn tùy tiện liền có thể chui vào 50 mét dưới nước, có chút cường tráng cá thể sung túc chuẩn bị về sau có thể lặn xuống 100 mét. Bọn hắn cái đuôi to ở dưới nước chính là nguyên tố cắt bọn tên lửa đẩy, bay nhảy rất nhanh, tại bình tĩnh thủy vực, du lịch một cây số chỉ cần 8 phút. U tàu một bên, 400 đến cái lam ngân gia hộ vệ tập trung tại bên mở, đối với hơi nước thuyền chỉ trỏ. Bởi vì hơi nước thuyền ngừng ở phía xa không lúc đích, các binh sĩ không có quá nhiều cảm giác áp bách, trong vụ tàu công nhân cũng đang tiếp tục công tác, tất cả mọi người không có phát hiện nguy hiểm theo dưới nước tới gần. Một nhân loại binh sĩ hít một hơi đàm, chuẩn bị hướng trong hồ nôn, đột nhiên, hắn con mắt trừng lớn, hắn trông thấy không sâu dưới nước, một cái mang theo lân phiến không biết sinh vật nhanh chóng tới gần. A, đây là cái gì? Hắn giật giật bên người đồng đội. Nhìn a, có đồ vật gì theo dưới nước đến rồi. Hắn một tiếng hô, chung quanh binh sĩ đều nhìn về mặt hồ, sau đó đều sửng sốt. Từng cái màu lam nhạt thằn lằn đầu theo trong nước nô ra, cùng bọn hắn đối mặt, lít nha lít nhít một mảnh, cập bờ mặt hồ cơ hồ đều là hoa sen mới nở thằn lằn đầu. Cái này cái này cái này. Nhân loại binh sĩ chính không biết làm sao, đã tại bên bờ đứng vững nước cá long nhóm, gỡ xuống trên lưng bị chất keo màng mỏng bao khỏa xuống tiếp, nhắm ngay trên bờ ngây người binh sĩ nổ súng. Phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng súng vang lên, từng đóa sương mù màu trắng trên mặt hồ nổ tung, trên bờ ngây người nhân loại binh sĩ phần phật đổ xuống một mảnh. Địch, địch tập. Nhân loại binh sĩ nháy mắt loạn, cũng không biết muốn thế nào ứng đối, cái này mẹ nó ai hiểu à, một đống đại thản lằn theo trong nước đi ra nổ súng, cái này mẹ nó đầu góc chuyển qua gần đều muốn thời gian đi. Đáng tiếc súng tiếp sẽ không cho bọn hắn phản ứng thời gian, gần ngàn chỉ nước cá long, một người nã một phát súng, nháy mắt bờ bên kia bên trên 400 nhân loại binh sĩ tạo thành đại lượng sát thương, sĩ khí trực tiếp sụp đổ. Nước cá long nhóm vọt lên bờ, đối với tán loạn nhân loại binh sĩ triển khai giết chóc, trong vụ tàu công nhân thấy, ma ơi một tiếng hô, bắt đầu chạy trốn. Lên bờ sông Thạch hô lớn, bắt người. Đừng giết những công nhân này. Chương 228, hồ chiến 2, chương 228, hồ chiến 2, nước cá long nhóm đơn giản đánh tan binh sĩ về sau, bắt đầu bắt công nhân, đem bọn hắn đè xuống đất, dùng gông cùm trói lại. Có chút công nhân chạy nhanh, nước cá long nhóm trực tiếp nổ súng, bất quá không phải đánh đạn thật, mà là chất keo mềm đạn. Vì lần này bắt nhân viên kỹ thuật hành động, có 200 cái nước cá long trang bị ống ngắn súng không nòng xoắn tóc rối súng kiếp, chuyên môn phát xạ đạn chất keo chế tác mềm đạn. Cái đồ chơi này 20 mét đánh vào trên thân thể con người, cùng bị nam nhân trưởng thành toàn lực đạp một cước đồng dạng. Nước cá long nhóm dùng loại vũ khí này, đổ nào gần 100 cái công nhân, đồng thời bắt, hết thảy đều giếng giếng có thứ tự. Nhưng sông Thạch nhìn thấy bắt nước cá long bên trong, 10 đến cái nước cá long đem một nhân loại nữ nhân ngăn ở xây thuyền bằng gỗ vật liệu xây dựng bên trong. Nữ nhân này cầm một thanh tế kiếm, lấy một địch 10, thế mà để nước cá long nhóm không thể tới gần người, còn bị nàng đâm bị thương mấy cái nước cá long. Sông Thạch đi qua, đẩy ra trước mặt nước cá long, nâng lên cặt bị nẹ trực tiếp nổ súng. Phình một tiếng súng vang lên, mềm đạn đánh vào nữ nhân ngực, nữ nhân kêu thảm một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi, nàng cảm giác chính mình giống như bị một con ngựa đụng, toàn bộ ngực đều chết lặng. Sông Thạch đi lên trước, một cước dẫm tại tay nữ nhân trên cổ tay, nữ nhân bị đau bung ra tê kiếm. Sông Thạch theo đai trang bị trong bọc nhỏ lấy ra một tờ chân dung, cẩn thận cùng nữ nhân so sánh, sau đó cười. Người tới, đem nàng trói tốt, phái 10 tên lính nhìn chằm chằm nàng, nàng là Lam Ngân gia tộc trưởng, mục tiêu chủ yếu của chúng ta. Lam Ngân gia nữ tộc trưởng chính là nữ nhân trước mắt này, Lam Ngân gia âm thịnh dương suy, đời trước Lam Ngân tộc trưởng chết bởi bệnh ngọc, tốt nhất một đời Lam Ngân tộc trưởng cũng chết ở bệnh ngọc. Đây có lẽ là Lam Ngân gia thích ăn Lam Ngân cá mặn duyên cớ, nam tính được bệnh gặp phi thường muốn mạng, cơ hồ là cả một đời sự tình. Cái thế giới này trị liệu pháp thuật đối nội bài tiết tật bệnh không có biện pháp gì, chờ liệu toan phá ngàn còn không làm can thiệp, lá gan thận phế người liền treo. Ngược lại nữ tính bởi vì thư kích thích tố có thể trung hòa liệu toan, cho nên phát triển đến bây giờ, nam nhân chết sạch, Lam Ngân gia liền ra cái nữ tộc trưởng. Tạo thuyền là cao cấp kỹ thuật, tốt nhất kỹ thuật đều là Lam Ngân tộc trưởng nắm giữ, cho nên nước cá long nhóm nhiệm vụ chủ yếu mục tiêu chính là bắt nữ nhân này. Mà nữ nhân này chân dung, Lam Ngân gia các loại tình báo đều là theo thương hội mua được, tốn 10 cây gỗ mun. Chuyện này để Lý Tần Vũ đối với thương hội có càng trực quan nhận biết, một đám hám lợi mặt hàng. Hắn phái ra nhân viên tình báo nhìn chằm chằm đối phương. Tập kích hành động đến nơi đây liền không sai biệt lắm, bắt Lam Ngân gia tộc trưởng, hơn 200 cái tạo thuyền thuần thủ công nhân. Nước cá long nhóm bắt đầu kết thúc, hơi nước thuyền cập bờ, nước cá long nhóm dùng ngư lôi nổ nát kiến trúc, dùng dầu hỏa thiêu hủy ụ tàu, sau đó dùng trên thuyền hỏa pháo, oanh kích 800 mét chỗ Lam Ngân gia tòa thành. Rầm rầm rầm. 3 chiếc pháo thuyền, 6 ổ hỏa pháo, pháo kích 20 vòng, đem Lam Ngân gia tòa thành nổ mấp mô. Bởi vì phát xạ không phải bạo phá đạn, thật tâm đạn dược đã kích thạch đầu thành bảo tạo thành phá hư có hạn, cũng không có gì sát thương, nhưng là đối với Lam Ngân thành bình dân tạo thành khủng hoảng không thua gì hủy thiên diệt địa cấp. Thành nội nhân viên vô cùng khủng hoảng, ma vật xâm lấn loạn giết người lời đồn bốn phía bay loạn, trật tự bắt đầu sụp đổ, mọi người điên cuồng hướng ngoài thành chạy. Mở hơn 100 tháo, mặc dù không có giết bao nhiêu người, nhưng làm nát Lam Ngân thành trật tự, muốn khôi phục sản xuất sinh hoạt, không có nửa tháng sửa mặt. Về sau vận chuyển thuyền mang tù binh hướng liên minh lĩnh đội lái đi, 3 chiếc pháo thuyền tại nữ thần hồ du đã mấy ngày, thỉnh thoảng pháo binh Lam Ngân ra tòa thành, mở rộng hỗn loạn, để tất cả thuyền đánh cá không dám xuống hồ. 400 bình phương ngàn mét hồ lớn a, trên mặt hồ chỉ có 3 chiếc hơi nước thuyền. Vài ngày sau, đội tàu trở lại thiết thành bến cảng, đội tàu dỡ xuống tù binh, thêm than đá cùng tiếp tế, bảo dưỡng động cơ hơi nước, sau đó lập tức lại hướng á thảm cỏ xanh đánh tới. Lý Tần Vũ muốn để Luca cảm nhận được vô cùng lo lắng gấp gáp cảm giác, lợi dụng kỵ binh đoàn cùng hơi nước đội tàu hai con cao tốc đội ngũ, không ngừng tập kích quấy rối để Luca không thể không chủ động khởi xướng tiến công, để hắn tiến vào ma vật rừng rậm, đi tới đối với liên minh càng có lợi hơn tác chiến hoàn cảnh. Lúc này Lý Tần Vũ đi tới bến tàu, nhìn xem bị trói hơn 200 tạo người chèo thuyền người, vung tay lên, binh lính sau lưng đi lên đem bọn hắn gông cùng cởi ra. Tạo người chèo thuyền mọi người có chút không biết làm sao, nội tâm phi thường kinh hoàng, bọn hắn đi tới ma vật vương quốc, sẽ không phải bị ăn sạch à? Lý Tần Vũ đối với bên người cờ dịch nói, những công nhân này liền giao cho ngươi, để bọn hắn đem tạo thuyền tri thức đều phun ra, uy bức lợi dụng tùy ngươi, tài nguyên ta cho ngươi kéo căng, trong vòng nửa năm, để chúng ta cũng có thể chế tạo 60 mét bằng gỗ thuyền. Sương đóng tàu sưởng trưởng cờ dịch gật đầu bảo đảm nói, vậy hạ, thần nhất định có thể làm đến. Lý Tần Vũ vô cờ dịch bả vai, sau đó trở về tù binh bên trong một cái duy nhất trước mặt nữ nhân. Nữ nhân hung dữ nhìn chằm chằm Lý Tần Vũ, trong mắt địch ý tựa như bị hoảng sợ mèo rừng, đáy mắt có nồng đậm hoảng hốt. Lý Tần Vũ nhìn chằm chằm nữ nhân, ánh mắt có chút kinh diễm, cũng không phải nói cô gái này có bao nhiêu xinh đẹp, chỉ là cái này nữ rất giống kiếm cơ, quần áo giống, tiểu tóc cũng giống, nghe nói nàng vũ khí còn là tê kiếm, cái này liền càng giống. Lý Tần Vũ liếm môi một cái, hắn đang nghĩ con tên hay không cùng cái này nữ phát triển một chút. Dựa theo cưới chặt hai cơ chế trò chơi, người chơi là có thể cùng gia tộc khác phe phái nở đỡ cờ nữ tính kết hôn, sau khi kết hôn thê tử mang thai có thể sinh ra nở đỡ cờ thành viên gia tộc, nhi tử nữ nhi loại hình. Dựa theo gỗ lìn sinh dục tốc độ, đang suy nghĩ nữ tính khỏe mạnh dưới tình huống, nhất niên sinh dục hai lần cũng không có vấn đề, một năm hai cái nở đỡ cờ, mặc kệ lấy ra mang binh còn là tọa chấn hậu phương đều là to lớn tiền lợi a. Muốn cùng những phái hệ khác nữ tính kết hôn cũng rất đơn giản, độ thiện cảm đủ rồi, trả giá đi nạ hoặc là cái khác vật chất đại giới liền có thể. Tăng độ yêu thích lời nói, đem cái này nữ thả, phái binh đi bắt trở về, lại thả, mỗi lần 6 điểm, soát đến 30 điểm độ thiện cảm liền có thể kết hôn. Nhưng Lý Tần Vũ ngẫm lại còn là từ bỏ, đến bây giờ hắn đã có một bộ chọn bạn trăm năm, vị này không phù hợp. Đối tượng nhất định phải có thể cho hắn cùng liên minh mang đến to lớn lợi ích, đối tượng nhất định phải là trưởng sinh loại, sinh dục tuổi tác muốn dài, có thể vì hắn cung cấp đại lượng nở đỡ cờ. Tinh linh liền tương đối phù hợp hắn chọn bạn trăm năm, 300 năm tuổi thọ, có hơn 200 năm sinh dục kỳ, tinh linh đế quốc phi thường cường đại, nếu như có thể kết hôn với một tinh linh vương phòng, còn có thể ký kết chính trị quân sự đồng minh. Cụ thể làm sao vận hành Lý Tần Vũ còn chưa nghĩ ra, gỗ lỉnh cưới tinh linh vương phòng nghe có chút mì tiền, Lý Tần Vũ dự định về sau chuyên môn bàn một bản chuyện này. Còn có chính là, vị này Lam Ngân gia nữ tộc trưởng là không có cách nào bị hệ thống định nghĩa thành thế tử, nàng là phe phái tộc trưởng. Cưới chặt hai trong trò chơi, người chơi không có cách nào cùng nữ tính phe phái tộc trưởng kết hôn, người ta muốn dẫn dắt gia tộc đâu. Ngược lại là người chơi nhi tử hoặc là người chơi minh trưởng có thể cùng phe phái nữ tộc trưởng kết hôn, bất quá là ở rể, nhi tử hoặc ca ca sẽ rời đi người chơi trận doanh, ở rể đối phương. Lý Tần Vũ nháy mắt đối với vị này dị thế giới bản kiếm cơ mất đi hứng thú, đem nó ném cho tình báo đầu lĩnh cả gì, mời nàng uống chút trà, giao ra tạo thuyền kỹ thuật. Chương 229, trước khi chiến đấu phòng nội bộ lý, 1, chương 229, trước khi chiến đấu phòng nội bộ lý, 1, nhìn tù binh về sau, Lý Tần Vũ trở lại đại thủ lĩnh chỗ ở, bắt đầu xử lý chính vụ. Chiến tranh không khí càng lúc càng nồng đậm, hắn lập tức liền muốn đi tiền tuyến, cần đem hậu phương sự vụ xử lý tốt. Hắn trước triệu kiến một hai cùng một loạt quan viên họp, thương lượng thiết thành kiến thiết, trăm người thôn phương hướng phát triển, cùng đem vật tư đến tiền tuyến vận chuyển chờ thông lệ sự vụ. Chờ đám quan chức sau khi đi, Lý Tần Vũ lại triệu kiến tóc tím mị ma Tây Bờ Lì. Tây Bờ Lì là mấy cái mị ma bên trong cao gầy nhất, xinh đẹp nhất một cái, thể nội ma lực hàm lượng cũng nhiều nhất. Lý Tần Vũ thông qua thương hội bên kia thu hoạch tình báo biết được, mị ma kỳ thật chính là cải tạo bản tinh linh, mới na ngươi nghĩ liên hợp vương quốc dùng luyện kim ma pháp cải tạo tinh linh về sau sản phẩm. Mới na ngươi nghĩ liên hợp vương quốc quốc dân chính là từ trong tinh linh đế quốc chia ra đi, toàn biên luyện kim người cải tạo, đại lục các tộc xưng hô bọn họ là ma tộc. Bởi vì là luyện kim người cải tạo nguyên nhân, ma tộc cá thể phi thường cường hãn, chiếm cứ đại lục bắc bộ một mảng lớn thổ địa. Nhưng tinh linh đế quốc tồn tại mấy ngàn năm, nội tình hùng hậu, ma tộc vì cùng tinh linh đế quốc đối chọi, dùng luyện kim ma pháp cải tạo ra mị ma cái này giống loài. Mị ma có rất nhiều người vì phương diện kia cải tạo, ma tộc cầm mị ma khắp nơi tặng người, lấy này thu hoạch được các loại thẻ đánh bạc. Lý Tần Vũ cảm thấy mị ma trừ làm chuyện đó, đối với xã hội sức sản xuất tăng lên có trợ giúp thật lớn. Không nói cái khác, thôi miên có thể để người không đau nhức tiến hành giải phẫu, nhập mộng kỹ năng có thể biên tập mộng cảnh của người khác, học tập trở ngại tri thức, đặc thù tuyến thể bài tiết chất lỏng còn có thể để ra xúc phát đàn, để ra xúc thụ thai. Tóm lại mị ma trừ lấy ra làm tất cả mọi người rất được hoan nghênh điểm kia sự tình, công dụng phi thường rộng khắp. Lý Tần Vũ hiện tại triệu kiến tóc tím mị ma Tây Bờ Lì, chính là vì để các nàng tạm thời gia nhập quân đội, gia tăng lần này chiến tranh tỷ số thắng. Tây Bờ Lì mang một trận làn gió thơm đi vào đại khách phòng, nàng hướng ngồi trên ghế salon Lý Tần Vũ cười một tiếng, liền muốn vòng qua bàn làm việc đến Lý Tần Vũ bên người. Khu khu. Lý Tần Vũ rất nghiêm túc tặng hắn một cái, chỉ vào bàn làm việc ghế salon đối diện, ra hiệu nàng ngồi ở chỗ đó. Tây Bờ Lì rất ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon, sau đó vụng trộm thôi động ma lực, trên người nàng mấy cái đặc thù tuyến thể bắt đầu làm việc. Lý Tần Vũ uống một ngụm trà trong chén trà này, chậm chạp mở miệng nói, "Tây Bờ Lì, ngươi tại liên minh đã công tác có một đoạn thời gian, hiện tại ta muốn hỏi một chút ngươi ngạch." Hắn đột nhiên nói không được, Tây Bợ Lì trên thân truyền đến một trận phức tạp hormone hương vị, nồng đến nhức mũi từ loại kia, hắn hít hít lỗ mũi, kém chút nghẹn mũi. Lý Tần Vũ im lặng nhìn xem Tây Bợ Lì. Ngươi có thể hay không đừng đều có không có, ta có chính sự. Tây Bợ Lì hướng Lý Tần Vũ cười một tiếng, trên lưng hai con rơi cánh nhỏ nhẹ nhàng khẽ phẩy. Nàng giơ tay lên, đem mái tóc tím dài vẩy đến lỗ tai đằng sau, lộ ra nhọn lỗ tai cùng, có chút ướt át dưới nách. Ừm, vậy hạ ngài nói, ta đang nghe. Lý Tần Vũ xách một tiếng, méo méo lỗ mũi, đập vào mặt làn gió thơm để hắn có chút phạm viêm mũi. Khu khu, Tây Bợ Lì à, ngươi cùng đồng bọn của ngươi đã tại liên minh công tác thật lâu, ta muốn hỏi một chút ngươi, các ngươi nguyện ý gia nhập liên minh, giữ gìn liên minh pháp luật, cũng vì liên minh hiệu lực sao? Tây Bợ Lì con mắt màu tím nhìn chằm chằm Lý Tần Vũ, chỗ sâu trong con ngươi đều là mị hoặc. Đương nhiên bệ hạ của ta, tại liên minh trong khoảng thời gian này chúng ta rất vui vẻ, chúng ta không có nhận kỳ thị, cũng không có bị coi như vật phẩm bị trao đổi, đây là chúng ta trong nhân sinh vui vẻ nhất một đoạn thời gian, chúng ta đương nhiên nguyện ý gia nhập liên minh. Lý Tần Vũ nhìn chằm chằm cặp kia xinh đẹp con mắt màu tím, không có né tránh. Hắn có thể cảm thụ được mị ma trong ánh mắt tựa hồ có loại nào đó sinh vật pháp trận, thời gian dài đối mặt dễ dàng tâm thần hoảng hốt. Rất tốt, Tây Bợ Lì, như vậy hôm nay ngươi cùng các bằng hữu của ngươi chính thức gia nhập liên minh. Liên minh pháp luật đem bảo hộ các ngươi, liên minh cờ sĩ đem bởi vì các ngươi nhiều một vì sao. Bất quá bây giờ ta muốn hỏi một chút, phải chăng có càng nhiều mị ma nguyện ý gia nhập liên minh đại gia đình này? Chiến tranh lập tức muốn tới, ngươi là có hay không nguyện ý tiến vào quân đội? Đương nhiên, các ngươi tiến vào quân đội sẽ tại tương đối an toàn hậu phương, đảm nhiệm công việc phụ trợ. Tây Bợ Lì nghĩ nghĩ về sau nhẹ gật đầu, đương nhiên bệ hạ, ta cùng đồng bạn sẽ gia nhập ngài quân đội, đến nỗi càng nhiều mị ma, có lẽ ngài đã hiểu rõ mị ma nhất tộc sinh sự. Ngài chỉ cần đem liên minh sẽ bình đẳng đối đãi mị ma thanh âm lan rộng ra ngoài, nhất định sẽ có đại lượng mị ma tới nhờ vả. Mị ma là cái rất bi thảm chủng tộc, bọn hắn nguyên lai cùng phổ thông tinh linh, nhưng là bị luyện kim ma pháp tăng thêm rất nhiều đặc thù công năng khí quan, cải tạo thành mị ma. Mị ma tồn tại hoàn toàn chính là vì lấy lòng người khác, tựa như một loại vật phẩm, càng bi thảm hơn chính là luyện kim ma pháp phi thường cường đại, mị ma sinh hải tử vẫn như cũng là mị ma, con của bọn hắn cả một đời đều sẽ thành người khác đồ chơi. Mới na ngươi nghĩ Liên Hợp Vương quốc vì chống cự tinh linh đế quốc cái này uy tín lâu năm siêu cấp cường quốc, cơ hội cho toàn thế giới quyền quý đưa mị ma cùng ma tộc gâm như cùng một chỗ giải đến toàn thế giới quyền quý giai cấp bên trong. Mị ma cũng là sinh vật có trí khôn, cũng có lòng tự trọng, bọn hắn không cam lòng mình bị người đùa bỡn vận mệnh, không ít mị ma lựa chọn chạy trốn, ẩn tàng ở thế giới mặt tối. Liên minh đem đối với mị ma bình đẳng chính sách cáo chi thiên hạ, hẳn là sẽ có không ít mị ma nghe hỏi mà đến. Lý Tần Vũ nhẹ gật đầu, đối với Tây Bợ Lì nói, chuyện này ta sẽ để cho người đi làm, chỉ cần mị ma không nguy hại liên minh pháp luật, liên minh đem hoan nên mỗi một cái khát vọng bình thường sinh hoạt sinh vật có trí khôn gia nhập. Nói xong hắn vô ý thức giơ lên chén trà tiễn khách, nhưng là dị thế giới không có loại này lễ nghi. Tây Bợ Lì thấy Lý Tần Vũ cầm cái không chén trà, còn tưởng rằng Lý Tần Vũ muốn chính mình cho hắn châm trà. Tây Bợ Lì cảm thấy đây là tới gần Lý Tần Vũ cơ hội, lập tức từ trên ghế xạ lòn nhảy lên, nhanh chóng lấy ra ấm trà lách qua cái bàn, vọt tới Lý Tần Vũ trước mặt cho hắn châm trà. Lý Tần Vũ chỉ cảm thấy đại lượng nồng đậm mùi bị Tây Bợ Lì mang hướng chính mình vọt tới, kém chút đem hắn sặc chết. Khoảng cách gần, Tây Bợ Lì trên thân phức tạp hương vị rốt cục ảnh hưởng đến tâm trí của hắn, để con ngươi của hắn bắt đầu rung động. Tây Bợ Lì ngược lại cái trà, hận không thể toàn bộ thân thể đều thiếp trên người hắn. Trên thân giá hỏa này xuyên còn là lần thứ nhất gặp mặt lúc loại kia sa mỏng vũ nữ phục, rõ ràng bình thường mặc quần áo đều là rất bình thường vải thô quần áo lao động, lần này tới thấy hắn còn cố ý đổi tốc độ đánh trang. Lý Tần Vũ lỗ mũi bị tức vị kích thích bắt đầu lưu nước mũi, hắn bắt lấy Tây Bợ Lì tay, đem nàng kéo về nguyên lai trên chỗ ngồi, đè xuống bờ vai của nàng để hắn tọa hạ, sau đó chậm rãi trở lại cái bàn đối diện ngồi xuống. Lý Tần Vũ một ngụm đem trà nhài uống hết, hơi bình phục một chút nhịp tim về sau, nhìn xem có chút không tự tin Tây Bợ Lì nói, "Tây Bợ Lì, ta nói qua, tại liên minh lãnh địa, tất cả tuân thủ pháp luật, cũng khát vọng cuộc sống hạnh phúc sinh vật có trí khôn đều có thể tìm tới một chỗ ngồi cho mình." Chương 229, trước khi chiến đấu phòng nội bộ lý 2, chương 229, trước khi chiến đấu phòng nội bộ lý 2, ngươi không cần thiết dùng loại phương thức này đến leo lên quyền quý, ngươi dựa vào cố gắng của mình, đi làm việc, đi rơi vãi mồ hôi, vẫn như cũ có thể sáng tạo cuộc sống hạnh phúc. Tây Bợ Lì, không giống, ở trong này cùng bên ngoài không giống, ngươi không còn là bị người đưa tới đưa đi vật phẩm, ở trong này ngươi có thể theo đuổi hạnh phúc của mình sinh sống. Tây Bợ Lì cả người đều ngẩn ở đây nơi đó, cũng bên dùng ma pháp thôi động đặc thủ khí quan, trong không khí nồng đậm hương vị nhà xuống dưới không ít. Lý Tần Vũ mở cửa sổ ra, để không khí mới mẻ đi vào phòng, hắn đối với Tây Bợ Lì nói, trở về đi, trở về công tác, lao động mới là thông hướng tự do cầu thang. Tây Bợ Lì thất hồn lạc phách đi ra đại thủ lĩnh chỗ ở, trở lại ở vào viện y học phụ cận chung cư. Nàng ngồi ở trên giường của mình, phát mấy giờ ngốc. Nhà của nàng ở vào mới na ngươi nghĩ Liên Hợp Vương quốc vui thích thành, thành phố này đại bộ phận nhân khẩu đều là mị ma. Nàng lúc đầu có cái hạnh phúc gia đình, thẳng đến Vương quốc ma tướng chọn chúng nàng, coi nàng là làm thương phẩm, đối với nàng triển khai thời gian dài huấn luyện. Tại đoạn thời gian kia bên trong, ma tướng nói cho nàng thân là mị ma tác dụng là cái gì, trên người các nàng khí quan là lấy làm gì, loại này giáo dục một mực tiếp tục mấy chục năm, Tây Bợ Lì độc lập nhân cách cùng qua đời giáo dục xen lẫn, để suy nghĩ của nàng sinh ra hỗn loạn. Không ai hy vọng chính mình sinh ra tới liền trở thành người khác đồ chơi, nhưng là dạng này giáo dục tiếp tục hơn 10 năm, Tây Bợ Lì đều đã tiếp nhận vận mệnh của mình. Nhưng hôm nay Lý Tần Vũ cái này một lời nói ra, cho nàng bận bẹo nhận biết hung hăng một kích. Mấy chục năm qua đời giáo dục không phải dễ dàng như vậy sửa đổi, Tây Bợ Lì tư duy phi thường hỗn loạn. Nàng nằm ở trên giường của mình, ôm gối đầu khóc cả ngày. Tây Bỡ Lì sau khi đi, Lý Tần Vũ lại triệu kiến một người, Cổ Sĩ. Gia hỏa này là chủ động cầu kiến Lý Tần Vũ, từ khi đệ đệ của hắn Khoa Kỳ bị hù chết về sau, hắn đoán khí bộc phát. Hắn biết mình đánh không lại Lý Tần Vũ, trong lòng hiện tại quả là bị khuất, liền lựa chọn cáo ốm không ra. Lúc ấy Cổ Sĩ là thật là bị phẫn nộ làm cho hôn mê đại não, mới làm ra loại này không lý trí hành vi, người mẹ nó cải biến không được hiện trạng, lại chơi không lại quân chủ, còn dám biểu hiện không phục. Đây không phải muốn chết. Về sau liên minh bắt đầu chiến tranh động viên, hắn vây cánh tìm tới hắn, nói hắn còn tiếp tục như vậy chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Lúc ấy vây cánh nói, đại nhân, chiến tranh sắp đột kích, một cái thống soái mang binh tại phía trước tác chiến, sợ nhất hậu phương bất ổn. Bình thường còn tốt, vậy hạ bất động ngài, là bởi vì ngài lập được công, người trong liên minh loại đều nhìn ngài, cấm ngài làm cố gắng đối tượng, ngươi lại không có phạm cái gì sai, liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ muốn đánh cầm, vậy hạ liền không thể không động, hắn sợ ngài tạo phản a. Ngài lại như thế nào xuống dưới, vậy hạ mang binh ngày xuất trình, chính là ngươi đầu người rơi xuống đất thời điểm a. Lúc ấy Khoa kém điểm hụ chết, lập tức hỏi thăm vây cánh vì đó làm sao. Vây cánh nói, đại nhân ngài muốn mạng sống chỉ có một con đường, ngài hiện tại đã ác bệ hạ, còn mang theo một cái doanh binh, đối với bệ hạ có uy hiếp, chỉ có giao binh quyền, đi uy hiếp mới có cơ hội mạng sống a. Một lời nói bừng tỉnh người trong động, Cổ Sĩ không dám la lối nữa nhỏ tính tình, lập tức cầu kiến Lý Tần Vũ. Cổ Chi bị gọi cùng dẫn tiến vào đại khách phòng, khi hắn trông thấy ngồi trên ghế salon dùng tiểu đao rèn luyện móng tay Lý Tần Vũ về sau, dọa chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống, bất quá hắn bị gọi cùng nhỏ giọt ném tới Lý Tần Vũ trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Lý Tần Vũ liếc ra hỏa này liếc mắt, thử lạnh một tiếng. A hú vở, người này ai nha? Gương mặt lạ a. Cổ Sĩ bị dọa rơi xuống đến dưới ghế salon, lúc này đầu óc của hắn bên trong tràn ngập hoảng hốt, trước mắt vị này chính là giết người không chớp mắt gỗ lìn đại vương a. Tại sao mình lại cho vị này sắc mặt a? Lúc ấy chính mình đến tuột cùng là nghĩ như thế nào a? Lý Tần Vũ thấy gia hỏa này dáng vẻ chật vật, có chút buồn cười, đệ đệ của hắn lúc ấy chính là bị hủ chết, con hàng này sẽ không cũng bị chính mình hủ chết đi. Được rồi, ngồi xuống. Cổ Sĩ run run rẩy rẩy ngồi trên ghế salon, Lý Tần Vũ nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn chậm chạp mở miệng, "Cổ Sĩ, ta biết ngươi cái tên này đối với ta có oán khí, cảm thấy là ta bức tử đệ đệ ngươi, nhưng ngươi cũng không nghĩ một chút, đệ đệ ngươi hắn chẳng lẽ không đáng chết sao?" Cổ Sĩ run cùng run rẩy đồng dạng. "Vậy hạ, Khoa Kỳ hắn, hắn đáng chết. Hắn xác thực đáng chết." Lý Tần Vũ hét lớn một tiếng, Cổ Sĩ kém chút lại bị hù đến dưới mặt bàn. Lúc ấy khu công nghiệp lửa lớn như vậy, đệ đệ ngươi thân là đội phòng cháy chữa cháy đội trưởng, đều đã dẫn người đuổi tới đám cháy, nhưng gia hỏa này thấy thế lửa hung mãnh, tham sống sợ chết, lại dám quay đầu liền đi. Trách nhiệm ở nơi nào? Đảm đương ở nơi nào? Cổ Sĩ không ngừng lau trên mặt mồ hôi lạnh. Vậy hạ, thần biết sai, thần không nên đối với ngài có oán khí, là đệ đệ ta không làm tròn trách nhiệm trước đây, hắn đang chết. Thần thật biết sai, thần nguyện ý từ đi doanh trưởng trước, thần chỉ nguyện tại bệ hạ trị hạ làm một lao nông. Lý Tần Vũ thu hồi tiểu đao, tìm đòi một chút rèn luyện bằng phẳng móng tay, lạnh lùng nhìn xem Cổ Sĩ. Cổ Sĩ, nhân loại tại liên minh là một cái đại chủng tộc, số lượng rất nhiều, nhưng lại nhiều hắn cũng nhiều bất quá gỗ lìn. Ta xác thực để ý nhân loại cái này tập thể, nhân loại mang đến rất nhiều thành thục kỹ thuật để liên minh bách tính sinh hoạt thuận tiện. Nguyên nhân chính là ta để ý nhân loại tập thể, lúc này mới để bạt ngươi cùng đệ ngươi, ta chính là muốn nói cho nhân loại, tại liên minh có công tất thưởng. Nhưng là đồng thời, ta cũng muốn nói cho tất cả mọi người, có công tất thưởng đằng sau còn có một văn, gọi có tội tất phạt. Cổ Sĩ một trận xác nhận, Lý Tần Vũ cũng không biết con hàng này có hay không đem lời của mình nghe vào, hắn cũng không quan tâm. Bây giờ đại chiến sắp đến, Lý Tần Vũ không có khả năng lưu cái tai họa ngầm ở trong quân đội, dứt khoát con hàng này tại người khác giúp hắn thể diện trước chính mình thể diện, đã như thế, kia liền lưu hắn một mạng đi. Ngươi tự mình xin phép nghỉ quá lâu, quân đội người đều không biết ngươi, quân đội công tác không thích hợp ngươi, ngươi đi sông lớn bờ bắc tìm mông lực báo trình diện, đi nhìn đập chứa nước đi. Lý Tần Vũ chính mình đem con hàng này xung quân đi bờ bắc trừ sở điều trị lưu thủ hai cái pháp sư, bên ngoài không có nhân loại. Mất đi quân đội, rời xa nhân loại tộc quần, Cổ Sĩ đã không có tạo phản năng lực, để hắn làm cái phú gia ông đến già chết, cũng coi như xứng đáng lúc trước hắn mang bình đến rút. Cổ Sĩ bảo vệ mệnh, cả người bưng lòng, lập tức quỳ xuống đối với Lý Tần Vũ mang ơn. Lý Tần Vũ khoát tay một cái, đem ra hỏa này đuổi ra ngoài, tương lai một đoạn thời gian rất dài, Cổ Sĩ cũng sẽ không xuất hiện ở trong tầm mắt của chính mình, cái này đần mức thuộc về là ăn ý cất cánh, sau đó bởi vì chính trị tố dưỡng quá thấp, cho lãnh đạo bày sắc mặt, đem chính mình tiền đồ làm mất loại hình. Mấy ngày kế tiếp, Lý Tần Vũ chạy lượn liên minh tất cả tòa thành, đem hệ thống sản xuất đều lấy ra, định dùng những này hệ thống sản xuất cung cấp nuôi dưỡng đại quân, sau đó hắn liền dẫn đầu đại quân chậm rãi hướng phía tây chạy tới. Hắn trên đường đi thiết lập mấy cái binh trạm, thiết kế mấy đầu vật tư vận chuyển lộ tuyến, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, tiếp xuống liền nhìn nhân loại bên kia đại quân có dám hay không tiến vào rừng rậm, không dám, quay rồi tiếp tục, dám, kia liền toàn quân bị diệt. Chương 230, thú thần dục vọng, 1, chương 230, thú thần dục vọng, 1, lưu hệ Stacy ạ vùng ngoại ô quân doanh, một đội nhân loại binh sĩ tay cầm súng không nòng xoắn súng kíp, nhắm ngay nơi xa người bù nhìn bia ngắm xạ kích. Phanh 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 thanh âm nối thành một mảnh. Luca đứng ở một bên, nhìn xem binh sĩ huấn luyện sử dụng hấp điện vũ khí, trong lòng có chút lực lượng. Ma pháp công hội cho hấp điện đối với Luca đến nói là vũ khí mới, hắn mặc dù không giống Lý Tần Vũ như thế minh xác hiểu rõ súng kiếp hoạt động, nhưng thân kinh bách chiến hắn rất dễ dàng liền rút ra hấp điện vũ khí thuộc tính. Tỷ như so cung nọ càng mạnh mẽ bắn xa năng lực, chỉ cần có ngón trỏ ngón cái liền có thể phát xạ giá rẻ huấn luyện chi phí, siêu cường nhất kích tất sát năng lực. Luca đã tại trong đại não thôi diễn ra hai loại cực đoan phương thức vận dụng, để hắc điện binh ở phía xa đả kích địch nhân, lại tỉ như vọt tới địch nhân trước mặt khoảng cách gần xạ kích, đem hắc điện vũ khí nhất kích tất sát năng lực kéo căng. Luca nhìn xem hắc điện binh từng vòng phát xạ huấn luyện, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm. Càng là hiểu rõ hắc điện vũ khí, càng là ở trong đầu thôi diễn chiến thuật, hắn đối với ma vật đại quân liền càng tìm đập nhanh. Ma vật đại quân thế nhưng là toàn viên hắc điện vũ khí, muốn đánh bại hắc điện vũ khí chỉ có thể dùng hắc điện vũ khí, nhưng trong tay hắn chỉ có 3000 đầu hắc điện, hắn lại bắt đầu không chắc. Không được a, ta cần chính mình sản xuất hắc điện, chỉ để nắm giữ loại vũ khí này. Hắn hướng hắc điện binh đội ngũ học giả đi đến. Học giả là theo hắc điện vũ khí cùng một chỗ đưa tới, hẳn là cái nào đó pháp sư người hầu, hắn phụ trách truyền thụ Luca quân đội như thế nào sử dụng hắc điện vũ khí. Lúc này học giả tại một đội hắc điện binh trước hô to, giơ lên hắc điện thời điểm tay muốn ổn, cửa sổ, thương ngắm, xem điểm, đầu ngắm, mục tiêu xếp hợp lý, sau đó bóp cò súng. Các binh sĩ theo hắn giảng thuật, nâng lên hắc điện đánh một vòng thương, nơi xa người bù nhìn bia ngắm một trận đổ rào rào rung động, không ít viên đạn bên trên địa. Học giả bắt đầu giảng dạy binh sĩ đổi đạn, Luca đi đến bên người hắn dò hỏi, "Học giả, binh sĩ huấn luyện như thế nào rồi?" Học giả trên mặt không chút biểu tình, mặc trên người một thân màu xám pháp sư bảo, phía trên không có bất luận cái gì pháp sư tháp tiêu chí. "Đại nhân, ngài binh sĩ rất tinh nhuệ, bọn hắn đối với vũ khí mới nắm giữ tốc độ rất nhanh." Luca trong lòng tự nhủ cũng không nhanh sao, đều là cung binh cải tổ, cung binh tại vũ khí lạnh thời đại thế nhưng là tinh nhuệ nhất bộ đội một trong. Luca nói, "Học giả, hắc điện vũ khí rất có tiềm lực chiến tranh, vì đối kháng ma vật đại quân, chúng ta cần càng nhiều loại vũ khí này." Học giả nghiêm túc thận trọng nói, "Ta sẽ hướng chủ nhân phản ứng." Luca nói tiếp, "Học giả, hắc điện vũ khí ống sắt sẽ mài mòn, viên sắt cùng thuốc đen cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn, dựa vào chủ nhân của ngươi chi viện không cách nào lâu dài duy trì, cũng vô pháp để càng nhiều binh sĩ trang bị, không biết lãnh địa của ta phải chăng có thể tự động sản xuất loại vũ khí này." Học giả ý vị thâm trường liếc nhìn Luca, "Ta sẽ hướng chủ nhân phản ứng." Luca nhẹ gật đầu, cũng không có lại dây dưa, vị này chính là cái người công cụ, chân chính có thể làm quyết định là hắn chủ nhân. Luca cảm thấy việc này hẳn là có phổ, các pháp sư học thuật đấu tranh phi thường kịch liệt, thế tục vận động học phái vì đối kháng ma pháp học, hẳn là rất tình nguyện nhìn thấy hắc điện vũ khí tràn lan. Hắc điện vũ khí tràn lan, liền chứng minh thế tục vận động học thành công, có thể ngược lại bức ma pháp học làm ra cải biến. Luca còn muốn cùng học giả nói chút gì, vì tột đột nhiên vô cùng lo lắng chạy tới. "Luca, không tốt." Phèn đi nàng. Thị giác đi tới New Hệ Tạ Sĩ ạ thành nội, lão phỉ sở bá tức bởi vì nhi tử trở về, suy yếu thân thể lại có tốt hơn chuyện, bị người thả tại đầu gỗ trên xe lăn, từ quý phu nhân đẩy tại tòa thành trong vườn hoa tàn bộ. Lão phỉ sở bá tức cảm thụ được ánh nắng rơi tại trên thân ấm áp, hoa tươi mùi thơm, nếu như thế cục một mực thuận lợi như vậy xuống dưới, hắn lại sống mấy năm cũng không thành vấn đề. Hắn cùng thê tử của hắn quý phu nhân trò chuyện lúc tuổi còn trẻ sự tình, cảm thán thời gian trôi qua tốc độ, nhưng là quý nhân nhắc lên một sự kiện, để phỉ sở bá tức mày nhăn lại. "Thân ái, buổi sáng hôm nay tòa thành đến khách nhân, một vị phương Bắc ma tộc quý tộc mang lễ vật đến, nói là đưa cho nhi tử." Lão phỉ sở bá tức lông mày lập tức nhăn lại, hắn lúc trước tiếp nhận vụ thân tức vị trở thành bá tức lúc, phương Bắc ma tộc cũng phái người đến tặng lễ, đưa cái gì? "Bị ma thôi." Luca cùng đối phương gặp mặt sao? Lão phỉ sở bá tức hỏi. Quý phu nhân lắc đầu. Mấy ngày nay Luca ở ngoại thành huấn luyện tiểu mới bộ đội, khách nhân không cùng hắn gặp được. Lão phỉ sở bá tức trầm mặc một hồi, ma tộc loại này khắp nơi đưa mị ma hành vi mọi người đều biết, có nội tình quý tộc gia tộc đều có một bộ hoàn chỉnh ứng đối phương thức. Lão phỉ sở bá tước đối với quý phu nhân nói, "Thân ái, ngươi đi tiếp thu một chút lễ vật, sau đó mang vị khách nhân kia tới gặp ta, ta cùng hắn hội đàm. Đến nỗi lễ vật, giao cho thành phòng đội trưởng, hắn biết xử lý như thế nào." Quý phu nhân nhẹ gật đầu, đem xe lăn đẩy đến cái đỉnh nhỏ bên trong, sau đó liền muốn đi làm việc, bất quá lão bá tước gọi hắn lại. "Phu nhân, còn có cái kia miêu nữ, cũng cùng nhau giao cho thành phòng đội trưởng." Quý phu nhân dừng lại, trong mắt có không đành lòng. "Cái này?" Luca hắn. Lão phỉ sở ánh mắt nháy mắt biến lăng lệ. "Phu nhân, chúng ta gia tộc hiện tại không thể so lúc trước, không thể để cho mới bá tước chuyển ra cùng thú nhân cấu kết bê bối." Quý phu nhân vẫn còn có chút lo âu. "Thế nhưng là thân ái, ta xem ra đến, Luca đứa bé kia thật thích Fanny." Hắn nhìn vẹn nhỉ ánh mắt. "Ta sợ làm như vậy sẽ thương tổn đến hắn." Lão bá tước cũng là một mặt bất đắc dĩ. "Thân ái, chính là bởi vì Luca yêu con mèo kia, mới càng muốn xử lý a, nếu như Luca chỉ là đem con mèo kia làm đồ chơi, làm tình nhân, cũng không đáng kể, cùng lắm thì cho nàng cái sân nhỏ thôi, đáng yêu." "Ai?" Hai người trầm mặc một hồi, lão bá tước mới nha nha mở miệng nói, "Muốn mang vương miện, tất nhận hắn nặng. Luca yêu đã không phải là chính hắn có thể chi phối, gia tộc lễ nghi mới là cố gắng của hắn phương hướng. Thú hồ, ta đã cho hắn tìm xong thế tử, Lam Ngân gia vị kia nữ tộc trưởng." Quý phu nhân sững sờ. "Nàng, số tuổi là không phải hơi bị lớn?" Lão bá tức lắc đầu. "Không lớn, thế hệ này Lam Ngân tộc trưởng chỉ có 28 tuổi, còn không có qua sinh dục tuổi tác, Luca năm nay 26 tuổi, trên lệch không nhiều. Mà lại Lam Ngân cô nương này cùng Luca thật rất xứng đôi, nàng thanh danh rất tốt hay không lời đồn đại, thống lĩnh một cái gia tộc phi thường có tài năng. Nàng còn là A Thảm cỏ xanh lợi hại nhất nữ kiếm sĩ một trong, gặp được sự tình có thể cùng Luca cùng tiến lên chiến trường. Tăng thêm Lam Ngân gia tài phú cùng bến cảng, lần này thông gia có thể để chúng ta song phương gia tộc đều có thể đi vào cao hơn một thang. Cho nên Luca thanh danh tuyệt đối không cho sơ thất." Quý phụ nhân giàu dĩ nói, "Thế nhưng là thân ái, làm như vậy ta sợ Luca đối với ngươi." Lão bá tức khoát tay một cái. "Phu nhân, ta đã không mấy năm có thể sống, coi như Luca hợp ta, cựu hận cũng tiếp tục không được bao dài thời gian. Lời nói đều đến nơi đây, quý phu nhân vì tương lai của con trai suy nghĩ, thở dài, đứng dậy đi làm việc. Chương 230, thú thần dục vọng 2, chương 230, thú thần dục vọng 2, nàng đi ra vườn hoa, đối với một cái người hầu nói, đi nói cho thành phòng đội trưởng, dạng này. Người hầu nhẹ gật đầu, đang muốn đi làm việc, quý phụ nhân lại gọi lại hắn. Ngươi, trước đi tìm vị tuật pháp sư, đem sự tình bảo hắn biết, sau đó lại đi tìm thành phòng đội trưởng. Người hầu không biết tại sao muốn vẽ vời thêm chuyện, nhưng vẫn là gật đầu đi. Quý phụ nhân làm mẹ người, nàng nhớ tới ngẫu nhiên nhìn thấy nhi tử cùng với phèn ní lúc toát ra ánh mắt, loại kia hạnh phúc không thể làm giả. Hắn yêu đã không thuộc về hắn. Câu nói này quá mức tàn nhẫn, vị mẫu thân này không đành lòng nhi tử không cách nào nắm giữ tình cảm của mình, lại cảm thấy trượng phu an bài là đúng, nàng không biết nên như thế nào cho phải. Quý phụ nhân nhìn xem đi xa người hầu, trong miệng thì thầm nói, có lỗi với Luca, mẫu thân có thể vì ngươi làm liền nhiều như vậy, có thể hay không đổi kịp người yêu của ngươi, liền giao cho vận mệnh đi. Một bên khác, người hầu đi thông báo vị tuột về sau, vị tuột nháy mắt mồ hôi đầm địa. Ma tộc khắp nơi đưa mị ma sự tình toàn bộ đại lục đều biết, tiếp nhận mị ma quý tộc không có kết cục tốt, hoặc là sớm già mà chết, hoặc là triều chính hỗn loạn, còn có hay không danh giới cuối cùng cho ma tộc cung cấp chi viện. Ác liệt nhất một lần, phụ tử tranh đoạt một cái mị ma, lẫn nhau lưỡi dao vật lộn với nhau, dẫn đến một cái gia tộc hủy diệt. Các quý tộc đối mặt mị ma cũng có lịch sử kinh nghiệm, thu, dù sao không thu chính là không cho ma tộc mặt mũi, người ta dù sao cũng là phương Bắc cường quốc, thu về sau giết chết là được, để tránh họa loạn triều cương. Người hầu nói phèn nhỉ sẽ cùng mị ma cùng một chỗ bị mang đi, muốn làm gì không phải rõ rành rành. Vì tuột do dự, muốn hay không đi thông báo Luca. Giết chết phèn nhỉ rõ ràng đối với Luca tương lai tốt hơn, thế nhưng là, ai được rồi, Luca chính ngươi theo đuổi hạnh phúc của ngươi đi. Vì tuột cùng vệ binh mượn một con ngựa, hướng ngoài thành quân doanh mau chóng đuổi theo. Người hầu theo vị tuột chỗ đi ra về sau, trực tiếp đi thành phòng đội trưởng chỗ. Thành phòng đội trưởng thu được mệnh lệnh, trong mắt hàn mang lóe lên, triệu tập binh sĩ hướng tòa thành đi. Lúc này vị kia ma tộc khách nhân ngay tại trong vườn hoa cùng lão bá tức chuyện trò vui vẻ, đối phương đưa tới 5 con mị ma đã bị tiếp thu, thả tại gian nào đó trong phòng. Thành phòng đội trưởng trực tiếp mang binh xông vào gian phòng, nhìn xem có chút không biết làm sao mị ma, khoát tay chặn lại. Mang đi. Các binh sĩ nghe trong không khí mùi thơm, nhìn xem xinh đẹp mị ma, đều nuốt ngụm nước bọt, trong lúc nhất thời đứng nơi đó nhìn si. Thành phòng đội trưởng hừ lạnh một tiếng. Các ngươi nghĩ chống lại quân lệnh? Bọn binh lính khẽ run rẩy, lập tức hoàn hồn, đi lên dùng gông cùm đem các mị ma chói buộc chặt, gây nên một trận kinh hoàng. Về sau đội ngũ thẳng đến tòa thành 3 tầng gian nào đó phong ốc, tìm tới Phenny. Phenny có thể được an trí tại tòa thành 3 tầng, có thể thấy được Luca đối với nàng coi trọng, nàng cũng cảm nhận được Luca đối với nàng yêu, nàng cảm giác phi thường hạnh phúc. Lúc này trong tay nàng chính cầm một mặt màu xanh nhạt áo choàng, dùng kim khâu ở phía trên thêu thủa bên trên phỉ sở gia tộc gia huy. Nàng phi thường dụng tâm, muốn dùng cái này tới trả lời Luca yêu, nàng không biết vì cái gì chính mình mất đi trí nhớ trước kia, chỉ muốn chính mình gọi Phenny. Nhưng Luca đối với nàng loại kia thuần túy yêu để nàng cảm giác không hiểu quen thuộc. Phanh, cửa gỗ bị thô bạo phá tan, đem phèn nhị giật nảy mình, theo thủa châm đều khó giải quyết đầu ngón tay bên trong. A, mèo, ai, các ngươi là? Thành phòng đội trưởng không cùng nàng nói chuyện, khoát tay chặn lại, các binh sĩ xông vào phòng trực tiếp đè lại nàng, đem gông cùm hướng trên người nàng dựa vào. A mèo, các ngươi muốn làm gì? Phèn nhị điên cuồng phản kháng, mặc dù thú nhân lực lượng phổ biến so với nhân loại cao, nhưng nhiều binh lính như thế, vẫn là đem phèn nhị đè lại mang đi. Phèn nhị rất kinh hoàng, rất sợ hãi. Toàn bộ mèo đều sù lông, nàng còn muốn cắn người, lại bị binh sĩ ở trong miệng nhét xe bố. Binh sĩ áp tải mị ma cùng phèn nhỉ đi đến ngoài thành mộ địa, nơi này sớm đã bị người thủ mộ khai thác dự chế mộ, người chết đúng chỗ liền có thể mở chôn. Mị ma cùng phèn nhỉ bị đẩy đến hầm mộ một bên, lúc này các nàng ý thức được chính mình sẽ bị như thế nào đối đãi, đều có chút kinh hoàng. Nhưng mấy cái mị ma không biết nghĩ như thế nào, đều không có dãy rủa, chỉ là nhẹ nhàng khóc nức nở, liền đứng ở nơi đó, tựa như đã sớm đối với chính mình vận mệnh có hiểu biết. Thành phong đội trưởng vung tay lên, các binh sĩ lập tức đem trường mâu đâm vào phía sau lưng của các nàng tại một trận giữa tiếng kêu gào thê thảm, đoạt đi các nàng hoạt bát sinh mệnh, sau đó hung hăng một cước đá ra, trong hầm mộ liền có thêm 5 bộ thi thể. 5 cái mị ma dễ dàng như thế liền chết, phèn nhị rất là kinh dị, nước mắt đều dọa đi ra. Nhưng nàng không muốn khoanh tay chịu chết, điên cuồng giằng co, thậm chí trực tiếp nhảy qua hầm mộ, tránh thoát sau lưng đâm tới trường mâu, sau đó vung ra chân liền chạy. Thành phong đội trưởng một cước đạp lăn cái kia không có đâm trúng phèn nhị binh sĩ, đoạt lấy hắn trường mâu, giống ném tiêu thương hướng phèn nhị vọt tới. Phèn nhị năm cảm giác nhạy cảm, hướng bên cạnh vừa trốn, né tránh trường mâu công kích, nhưng nàng tay bị trói chặt lấy, cái này vừa trốn liền trọng tâm mất cân bằng té ngã trên đất, sau đó liền rất khó đứng dậy. Thành phong đội trưởng rút ra trường kiếm bên hông, từng bước một hướng phèn ní đi qua, phèn ní bị dọa lệ rơi đầy mặt, trong miệng chặn lấy mảnh vải, chỉ có thể phát ra ô thanh âm ô ô, nàng hai chân đạp lui lại, thẳng đến dựa vào một khối mộ địa, lui không thể lui, tràn đầy nước mắt con mắt đẹp bên trong phản chiếu thành phong đội trưởng giơ lên trường kiếm. Ngoài thành quân doanh Luca thu được vị tổ nhắc nhở, khẩn trương, hắn lập tức ngồi lên chính mình mã, hướng tòa thành mà đi, ý đồ chặn đứng thành phong đội trưởng. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nữa a. Luca lớn tiếng thúc giục bạch mã cũng là chạy nhanh chóng. Luca hắn thật rất để phèm nhi, cái miêu nữ này, thần bí, mỹ lệ, trọng yếu nhất chính là, lông xù. Tóm lại, các phương diện đều đâm tại hắn điểm lên, hắn không hy vọng phèm nhi chết. Luca lo lắng không thôi, chỉ muốn nhanh lên chạy về tòa thành, nhưng đột nhiên, bạch mã cùng đuốt một tiếng hí lên, đột nhiên thay đổi bến tàu hướng ngoài thành rừng rầm đi. Luca kinh hãi, coi là bạch mã lại muốn nổi điên, nhưng hắn nhớ tới lần trước là cái này thất bạch mã xông vào trong hồ, đem người yêu của hắn cứu đi lên, hẳn là lần này. Mà lại bạch mã đi phương hướng tựa như là mộ địa, là xử lý thi thể cũng không phải muốn đi mộ địa sao? Hắn không quấy rầy bạch mã, cứ như vậy để hắn trở đi chính mình hướng mộ địa đi. Vừa tới mộ địa bên ngoài, Luca đã nghe đến nồng đậm mùi máu tươi, chờ con ngựa xông vào mộ địa, hắn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy trong mộ địa tất cả đều là vỡ vụn thân thể, mười mấy tên lính tính cả áo giáp bị chỉnh chỉnh tề tề mở ra, thật giống như hắn ở trên chiến trường dùng bí ngân kiếm đại lực mở ra địch nhân thân thể đồng dạng. Mà lại mặt đất còn có to lớn vết chém, một chút đại thụ mộ bia đều bị chặt đứt, vết cắt chỉnh tề vô cùng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Luca một mặt rung động, loại này cấp bậc phá hư, đến tột cùng là cái gì tạo thành? Hắn nhớ tới chính mình tới đây mục đích, bốn phía tìm kiếm, sau đó tại một khối bị chỉnh tề mở ra mộ bia chỗ tìm tới cái thân ảnh kia. Fanny. Luca nhanh chóng tới gần, kiểm tra thân thể của nàng, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không có thụ thương, còn có hô hấp. Luca ôm lấy Fanny, cảm giác vô cùng an tâm. Có lẽ là cảm nhận được an toàn, Fanny mí mắt rung động tỉnh lại. Fanny, ngươi còn tốt chứ? Nơi này xảy ra chuyện gì? Fanny nhìn xem Luca mặt, có chút ngây người, suy nghĩ của nàng lâm vào hỗn loạn, các loại kỳ quái ký ức tràn vào đầu óc của nàng. Nàng giống như trông thấy chính mình biến thành một cái đặc thù quái vật, kỳ quái hắc khí bao phủ trên người mình, sau đó, chính mình hóa thân thành dã thú, hắc khí huyễn hóa thành lưỡi dao, giết chết tất cả địch nhân. Fanny ôm lấy Luca, toàn thân run rẩy. Nó để mắt tới ta. Luca lo lắng nói, cái gì? Ai để mắt tới ngươi rồi? Fanny lệ rơi đầy mặt, vừa mới chính mình trong ý thức xuất hiện một cái kỳ quái vật bẹo quái vật kia trên thân giống như có thể tìm tới tất cả dã thú đặc thù. Fanny tay thật chặt bắt lấy Luca bà bay, quái vật kia đối với nàng tràn ngập dục vọng. Chương 231, miêu nữ bục, 1, chương 231, miêu nữ bục, 1, Luca ôm Fanny đi tới thành nội một chỗ quán trọ, hắn biết giết chết Fanny mệnh lệnh là phụ thân xuống, gia tộc tòa thành là không thể trở về, đến nỗi mang nàng tiến vào quân doanh, cái kia cũng không phù hợp quy củ, chỉ có thể tạm thời đến quán trọ. Hắn phái người đem pháp sư Vị Tột gọi đi qua, đem Fanny trên thân phát sinh tình huống đặc biệt nói cho hắn, tìm kiếm cái nhìn của hắn. Vị Tột nghe xong tình huống cụ thể, trầm mặc một hồi lâu. Hắn nhìn xem ngồi ở trên giường run lẩy bẩy Fanny, chậm rãi mở miệng nói, trước kia ta tại công hội bồi dưỡng lúc, nhìn qua một thiên liên quan tới thần minh đối với thế giới vật chất ảnh hưởng luận văn, có lẽ có thể giải đáp ngươi nghi hoặc. Luca, trả lời trước ta một vấn đề, ngươi cảm thấy trên đời này thật sự có thần sao? Luca không có chút gì do dự gật đầu, trong lịch sử nhiều lần miêu tả thần tích, thần là độ cao tham dự lịch sử tiến trình, mà lại nhân loại bốn quốc đô có riêng phần mình dũng giả, bọn gia hỏa này chính là nhận thần minh chúc phúc. Vì tôi lại hỏi, Luca, vậy ngươi gặp qua thần sao? Luca lắc đầu, cái này hắn chưa từng thấy qua. Vì tôi nói, à, thần là tồn tại, hắn có thể ảnh hưởng đến thế giới của chúng ta lại không gặp qua hắn, đây là vì cái gì đây? Luca nói, Vitos, nói thẳng trọng điểm. Vitos trợn nhìn Luca liếc mắt. Thiên địa luận văn đưa ra cái lý luận, các vị thần minh là có riêng phần mình lĩnh vực, bọn hắn chỉ có tại lĩnh vực của mình mới có thể phát huy toàn bộ thực lực, bọn hắn không thể tự mình giáng lâm cái khác thần lĩnh vực. Mà thần minh nếu là muốn đem lực lượng phát xạ đến cái khác thần minh lĩnh vực, lực lượng liền sẽ giảm mất đi nhiều. Tỷ như gỗ linh thần, theo thần thoại nói tới, hắn là bị mấy vị thần minh đồng thời liên thủ tiến vào lĩnh vực của hắn, hao phí to lớn đại giới mới đem hủy diệt, ở trong đó có lẽ liền có sức mạnh suy giảm, cần nhiều vị thần minh tham dự nguyên nhân. Có ý tứ đến, viết thiên kia luận văn học giả suy đoán, chúng ta vị trí thế gian cũng là một vị thần minh lĩnh vực, đại địa nữ thần. Đây là một vị bác gái thần minh, nàng cơ hồ sẽ không can dự sinh tồn ở thân thể nàng bên trên sinh mệnh phát triển, nàng mặc dù sẽ có chỗ thiên vị, nhưng sẽ không hận ai, trọng yếu nhất chính là nàng tồn tại, để cái khác thần minh không dám muốn làm gì thì làm. Nhưng thần minh muốn đạt được tín ngưỡng cùng những vật khác, liền cần duy trì bọn hắn trên thế gian tồn tại, vì thế bọn hắn sẽ hạ xuống đủ loại thần tích cùng chúc phúc. Những lực lượng này muốn đột phá đại địa nữ thần lĩnh vực, quá trình này sẽ bị tiêu hao hết rất nhiều lực lượng. Tựa như ngươi toàn lực một quyền đánh vào thật dày trên đông, có thể truyền ra ngoài lực đạo liền còn thừa không nhiều, bởi vậy thần minh chỉ có thể dùng chút ít này tiểu nhân lực lượng tới làm một chút mặt bên can thiệp. Liên cấm dũng giả đến nêu ví dụ, bọn hắn cường đại như thế, trừ huấn luyện cùng thiên phú bên ngoài, cũng là bởi vì lâu dài tiếp nhận thần minh chúc phúc càng lâu, tuổi tác càng lớn dũng giả cũng liền càng thêm cứng hãn. Nhưng nếu như những này dũng giả có thể chạy ra đại địa nữ thần lĩnh vực, trực tiếp tiếp nhận thần minh 100 chúc phúc, như vậy bọn hắn có thể trực tiếp trưởng thành trạng thái mạnh nhất. Luca nghe hiểu, hắn bất an nhìn hướng Fanny. Ý của ngươi là, Fanny bị một vị thần để mắt tới rồi. Vì tột ngưng trọng nhẹ gật đầu. Có thể lấy sức một người nhẹ nhõm giết chết mấy chục tên toàn giáp sĩ binh, còn có thể chặt xấu mộ bia như thế cứng rắn vật thể, loại này cấp bậc lực lượng, nàng nhất định theo rất sớm trước đó liền nhận thần minh ảnh hưởng. Luca lo lắng dò hỏi, là vị nào thần minh để mắt tới nàng a? Vì cái gì a? Vì tột nhìn về phía Fanny hai con thai thú. Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là thú thần. Thú thần là tất cả giá thú, ma thú, thú nhân cộng đồng tín ngưỡng. Nghe nói đây là vị trên thân thể dung hợp tất cả dã thú khí quan tồn tại, hắn đại biểu dã thú ma thú cùng thú nhân hết thể dục vọng, tỉ như giết chóc, ăn, bài tiết cùng cái kia. Thân cùng chúng ta người, có các loại nhu cầu, có chút thần minh thông qua tín ngưỡng thỏa mãn tự thân, có chút thần minh thì thông qua càng có tượng hóa hành vi. Tỉ như thú thần, tại các thú nhân tiến hành giết chóc, ăn, bài tiết cùng cái kia lúc, hắn đều sẽ cảm thấy vui vẻ, nhưng là vì tổ sánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy. Vị này thần minh có đôi khi cũng sẽ muốn tự mình hạ trạng trải nghiệm những việc này. Bởi vì chúng ta sinh tồn thế giới là đại địa nữ thần lĩnh vực, hắn không thể tùy tiện xông tới thô bạo hoạt động, nhất định phải có người chủ động mời hắn, hoặc là nói nhất định phải có người nhiễm lên hắn đầy đủ mùi, hắn tài năng đem chính mình bộ phận lực lượng phát xạ tiến vào thế gian, làm hắn muốn làm sự tình. Vì tôi lần nữa nhìn về phía nút ở góc tường Fanny. Rất hiển nhiên, Fanny chính là bị thú thần chọn chúng, lấy ra thực hiện hắn dục vọng bẩn dẫn, đến nỗi thực hiện chính là loại kia dục vọng a. Vì tôi không có tiếp tục nói nữa, nhưng ở đây ba người đều biết có ý tứ gì, Fanny kẹp chặt hai chân, thần sắc càng thêm kinh hoàng. Vì cái gì là ta? Fanny mang theo tiếng khóc nức nở dò hỏi. Vì tôi bất đắc dĩ nói, ai biết những này thần mình nghĩ như thế nào, tóm lại thú thần chính là chọn tới ngươi. Luca vội vàng hỏi thăm, có biện pháp gì hay không tiêu trừ thú thần đối với Fanny chú ý. Vì tôi cẩn thận nghĩ nghĩ rồi nói ra, trong lịch sử ghi chép qua một chút thành công thoát khỏi thần minh chú thích người, gần tỉ như lời trước đồ nổ vạn vương quốc quốc vương. Đối phương một mực bị chiến tranh chi thần nhìn chăm chú, muốn hắn tiến hành càng nhiều chiến tranh tới lấy lòng chính mình, nhưng vị này quốc vương cả một đời ngạnh sinh sinh không động tới một lần mình, toàn bộ quốc gia bình tĩnh phát triển hơn 50 năm. Người dám tin tưởng sao? Một cái tín ngưỡng chiến tranh chi thần quốc gia, thế mà 50 năm không có đánh trận. Ta suy đoán vị quân chủ này chính là muốn thông qua loại phương thức này, thoát khỏi chiến tranh chi thần đối với ảnh hưởng của hắn, mà lại cuối cùng xem ra hắn là thành công, hắn sinh lão bệnh tử đều phi thường tự nhiên. Không có bất luận cái gì siêu tự nhiên sự vật quá nhiễu. Nhắc tới cũng buồn cười, vị quân chủ này 50 năm không động đao binh, để đồ nổ vạn vương quốc quốc lực tăng mạnh, con của hắn cũng chính là đương nhiệm đồ nổ vạn quốc vương, dựa vào hắn lưu lại cơ nghiệp, đem nhân loại tam quốc đánh tìm không ra bắc ha ha. Vitos cười cười, muốn hòa hoãn một chút bầu không khí, bất quá hai người khác đều biểu lộ ngưng trọng không cười, hắn cũng liền dừng âm thanh. Khu khu, tóm lại, chỉ muốn thoát khỏi một vị thần minh không chế, ta cảm thấy có ba loại biện pháp. Thứ một loại, tín ngưỡng cái khác thần minh, được đến cái khác thần minh che chở. Thứ hai loại, vị này thần minh khởi xướng sự tình tất cả đều không muốn làm, tốt nhất làm được mặc kệ hắn, không để ý tới hắn, không nghĩ hắn, hoàn toàn khi hắn không tồn tại, tự lo cuộc đời của mình. Thứ ba loại, đừng dùng vị này thần minh ban cho lực lượng của ngươi, càng là sử dụng thần minh ban cho lực lượng của ngươi, ngươi thì càng cường đại, trên thân nhiễm thần minh khí tức cũng càng nhiều. Làm trên người ngươi tất cả đều là hắn ấn ký về sau, cũng liền đến hắn ra tay với ngươi thời cơ. Lời nói đến nơi đây, ba người đều rơi vào trầm mặc, Luca không nghĩ tới, Fanny vị này mỹ lệ thú nhân thế mà bị thần minh để mắt tới, cái này khiến hắn có chút không biết làm sao. Dù cho thần minh không cách nào bình thường can thiệp cái thế giới này, nhưng bọn hắn trong lịch sử lưu lại truyền thuyết liền đủ làm người nghe kinh sợ. Chương 231, Miêu nữ buộc 2, chương 231, Miêu nữ buộc 2, vị tột nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn dò hỏi, tiếp xuống ngươi muốn làm thế nào? Luca nhìn xem Phèn Nhỉ kinh hoàng con mắt nói, ta lại trợ giúp Phèn Nhỉ thoát khỏi vị kia thần công chế, ta sẽ mang nàng đi tín ngưỡng cái khác thần minh. Vị tột đề nghị, tín ngưỡng đại địa nữ thần không được, nàng quá bác gái, trừ cự nhân tộc, nàng cũng sẽ không tận lực bảo hộ người khác. Sinh mệnh nữ thần cũng không được, hiện tại sinh mệnh nữ thần giáo bị trọng thương, chủ tế cũng không biết chạy đi đâu. Còn là đi tín ngưỡng quang chi thần đi, đây là một vị nhân thần, ưa thích làm dự lịch sử loài người phát triển, chỉ cần ngươi cùng Phèn Nhỉ tồn tại có lợi cho bảo vệ cho hắn tín ngưỡng, hắn sẽ ra tay. Bất quá đây đều là tương lai suy tính, hiện tại ngươi nên ngẫm lại làm sao sống phụ thân ngươi cái kia quan. Vì tột bản nhân là không hy vọng Luca cùng Phèn Nhỉ tên thú nhân này áp quá gần, nhân loại quốc gia đối với thú nhân kỳ thị quá nghiêm trọng. Cái này có phương nam thú nhân thường xuyên tiến vào xạ sổ vương quốc căn cướp, lưu lại xấu danh tiếng nguyên nhân, Luca cùng một vị thú nhân cấu kết, đối với tương lai của hắn bất lợi. Nhưng là vì tôi hy vọng lão bằng hữu Luca có thể nắm giữ vận mệnh của mình, cho nên vẫn là cung cấp trợ giúp. Luca tự nhiên cũng biết cái vấn đề này, hắn nghĩ nghĩ về sau nói, ta đối với nàng sớm có an bài. Vì tôi sư một tiếng đứng dậy cáo tử, đem không gian lưu cho hai người kia, hắn là đáng tin vì tôi sẽ không biết thời thế phá hư không khí. Vì tôi sau khi đi, Luca đi tới bên giường, ngồi tại mép giường nắm phèn nhỉ tay, có chút gian nan mở miệng nói, Fanny. Luca. Luca nghĩ đẩy ra quan hệ, để Fanny làm tình nhân của hắn. Lần này phụ thân hắn hướng Fanny động thủ, cũng là bởi vì bản thân hắn đối với Fanny thái độ không rõ. Quý tộc có tình nhân có con riêng loại sự tình này phi thường phổ biến, coi như tình nhân là thú nhân mị ma cũng có khối người, nhưng là, tình nhân ngàn bạn không thể lên bị, trở thành gia tộc chủ mẫu, đây là tuyệt đối không thể phát sinh, có thể gián tiếp phá hủy một cái gia tộc tai họa. Luca biết, phụ thân là sợ chính mình yêu Fanny, không lý trí cưới nàng làm thế tử, nếu là thật làm như vậy, phi sợ gia tộc coi như thành giới quý tộc cho cười. Toàn cả gia tộc kinh doanh mấy trăm năm danh vọng toàn bộ một lớn. Chỉ khi nào xác nhận tình nhân quan hệ, Fanny nguy hiểm liền bị xuống đến thấp nhất, phụ thân cũng sẽ không lại hướng Fanny xuất thủ. Nhưng khi Luca cùng Fanny mông lung con mắt đối đầu, tới làm ta tình nhân loại lời này hắn còn nói không ra miệng. Hắn là thật yêu Fanny, ngươi đừng quản là bởi vì dục vọng bề ngoài còn là lông xù, tóm lại hắn thật phi thường yêu thích vị này thú nhân, không muốn nhìn nàng thương tâm khó chịu. Luca thân là một tên quyền quý, gặp qua thế gian phồn hoa cũng không nhỏ, hắn đã từng cùng rất nhiều quý phụ nhân từng có đặc thù giao lưu. Lúc tuổi còn trẻ cũng từng có ngập trong vàng son, càng là dùng tiền nuôi qua tình nhân. Tình nhân ở trong giới quý tộc chính là đồ chơi, là có thể tùy ý đưa tặng thậm chí lặng lẽ giết chết, phi thường bi thảm. Chính là bởi vì chơi thấy nhiều, Luca mới đối loại cảm tình này càng thêm quý trọng, loại này có thể để cho hắn tim đập thình thịch nữ nhân, hắn cảm thấy đời này chỉ sợ đều lại khó gặp được thứ nhì cái. Cuối cùng, tại giữ gìn cái ân tình cảm giác cùng gia tộc lợi ích ở giữa, Luca lựa chọn điều hòa. Fanny, ngươi nguyện ý làm ta hầu gái sao? Vài ngày sau, đang huấn luyện quân đội Luca bị phụ thân triệu vào thành bảo. Lão bá tức ngồi trong thư phòng, sắc mặt phi thường kém. Phụ thân, xảy ra chuyện gì sao? Lão bá tức nhìn xem Luca. Ta vừa mới nhận được tin tức, vị hôn thê của ngươi Lam Ngân bị ma vật tù binh.
Cái gì?
Luca kinh hãi, đến không phải nói vị hôn thê bị bắt làm tù binh để hắn kinh ngạc, lại không có tình cảm, chủ yếu là ma vật thế mà đánh tới nữ thần hồ. Nữ thần hồ vị trí cơ hồ đều đến A thảm cỏ xanh nội bộ, có thể đối nội đường tập kích, loại đả kích này năng lực nhưng quá khủng bố. Luca đại não nhanh chóng vận chuyển, bắt đầu suy nghĩ cách đối phó. Lão bá tức nói tiếp, ma vật tựa hồ nắm giữ loại nào đó kỹ thuật, có một loại không có bờm, khói đen bốc lên thuyền, có thể đi ngược dòng nước, tới lui tự nhiên. Luca nhướng mày, thế mà có thể đi ngược dòng nước sao? Như vậy toàn bộ sông lớn chính là ma vật độc thuộc binh đạo, tới lui tự nhiên a. Lão bá tức nói, không chỉ như thế, chúng ta A thảm cỏ xanh có 1/3 biên giới cùng ma vật rừng rậm có giao tiếp, trong khoảng thời gian này ngươi hẳn là thu được rất nhiều địch nhân công kích tin tức, tăng thêm ma vật đội tàu, ngươi biết đối phương muốn làm gì sao?
Luca gật đầu,
biết, ma vật nghĩ bức ta tiến vào rừng rậm cùng bọn hắn quyết chiến. Rừng rậm là bọn hắn sân nhà, đại quân không cách nào triển khai, đối với ma vật có ưu thế, bọn hắn hai chi nhanh chóng bộ đội ta lại xử lý không được, muốn giải quyết chỉ có thể tiến vào rừng rậm, đả kích 300 cây số ngoại địch người nội địa. Chỉ cần đánh dụng địch nhân nội địa, ma vật hai chi nhanh chóng bộ đội chính là lục bình không dễ, đối phương đây là đang chọn lựa đối với chính mình có lợi chiến trường.
Lão bá tức ấm áp nhìn xem Luca.
Luca, chiến trường phương Bắc đem ngươi rèn luyện cơ trí.
Luca không có nhận lời này, mà là có chút khó chịu nói, hiện tại xem ra, bên ta binh lực quá nhiều ngược lại lâm vào bị động, chúng ta không có năng lực bức bách ma vật đi ra rừng rậm, đi tới càng lợi cho chúng ta địa hình tác chiến, chỉ có thể tùy bọn hắn ý, tiến vào ma vật rừng rậm tác chiến.
Lão bá tức nói, ngươi phải nắm chặt thời gian, hiện tại đại quân tụ tập cùng một chỗ, lương thực tiêu hao quá mức khủng bố, nếu như tiếp tục một năm, không cần ma vật, tài chính của chúng ta chính mình liền sẽ sụp đổ. Hiện tại quốc gia nguy nan, chúng ta chỉ có thể dựa vào một cái hành tinh tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng đại quân.
Luca bất đắc dĩ nói, phụ thân, đại quân chia binh xuôi nam, khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung quân kỳ tăng dã, cần chỉnh huấn đem bọn hắn trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, nếu không thì đối với bọn hắn sinh mệnh không chịu trách nhiệm.
Một cái nguyệt, lại chỉnh huấn một tháng, đến lúc đó chính là đại quân đông tiến vào, cùng ma vật quyết chiến thời điểm.
Lão bá tức cử một tiếng,
ngươi có chính mình suy nghĩ liền tốt, hiện tại ngươi mới là bá tước, gánh vác lập nghiệp tộc tương lai đi.
Hiện tại đẩy ta về phòng ngủ, ta phải ngủ một lát, tinh thần của ta càng ngày càng không được.
Luca đẩy xe lăn đưa lão bá tước đi phòng ngủ, hắn nhỏ giọng nói, phụ thân, ta nghe nói sinh mệnh nữ thần giáo thánh thủy có thần kỳ tác dụng, không bằng.
Hừ.
Lão bá tước hừ lạnh một tiếng.
Luca, ghi nhớ, bất luận cái gì làm trái tự nhiên sinh mệnh đều là đáng thương tham lam hạng người, nhất là chúng ta những này nắm quyền lớn người.
Đừng quên tiên vương, một đầu bị người khống chế đùa bỡn lao cầu thôi.
Bước tử, công nhiên tại sinh mệnh nữ thần giống hạ hạ quỷ, cho phép sinh mệnh nữ thần giáo tại vương đô tạo thành số binh, dẫn đến triều chính hỗn loạn, cuối cùng lưu lại cái 12 tuổi thiếu nữ chủ chính, ha ha ha.
Lão bá tức đầy mắt chế giễu, dùng chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm thì thầm nói, 12 tuổi nữ vương bệ hạ, ngài có thể tại vương đô cái kia huyết nhục trận kiên trì bao lâu đâu.
Xe lăn bị đẩy đi tới hành lang chỗ rẽ, phía trước đột nhiên xuất hiện một người, lão bá tức ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức có chút không dễ nhìn.
Chủ nhân.
Mặc đen trắng trang phục hầu gái phèn nỉ hồi hộp không người chào, nhìn một chút lão bá tước, lại nhìn một chút Luca.
Hừ.
Lão bá tước hừ lạnh một tiếng, lời gì cũng không nói.
Luca nhẹ nhàng thở ra, hướng phèn nỉ ném đi một cái ấm áp ánh mắt, phụ thân đã tán thành cách làm của mình, phèn nỉ trở thành hầu gái, liền rốt cuộc không có khả năng uy hiếp được bá tước ra.
Chương 232, nhân loại đông trinh, 1, thời gian đi tới một tháng sau, Luca quân đội chỉnh huấn hoàn tất, 12 vạn đại quân trạng thái khôi phục lại chiến trường phương Bắc cao nhất thời kỳ. Giáp trụ sáng tỏ, đao kiếm sắc bén, liền không khí đều tại vì chiến tranh phục vụ.
Luca phái ra tiên phong hướng ven rừng rậm mà đi, sau đó đại quân theo sát phía sau.
Liên tục hành quân vài ngày, Luca cùng một đám tướng lĩnh đến bộ rủ, cái này nguyên á thảm cỏ xanh thủ phủ.
Trước kia ma vật rừng rậm biểu hiện ra đều là văn minh cấm khu trạng thái, đối với cá thể đến nói nó là nguy hiểm, nhưng đối với một cái chính quyền đến nói lại là vô cùng an toàn.
Bởi vậy, a thảm cỏ xanh đem thủ phủ chọn tại bộ rủ, cái này cách ma vật rừng rậm chỉ có 80 dặm, lại đối với cái khác hành tinh đến nói phi thường xa vị trí.
Luca mang tướng lĩnh đi tới bộ rủ dưới tường thành, nhìn xem bốn phía sụp đổ tường thành, tâm chính là máy động.
Lần trước ma vật xâm lấn vết thương còn không có khỏi hẳn, hiện tại lại tăng thêm mới vết thương.
Địch nhân đặc thù kỵ binh bốn phía tứ ngược, tự nhiên không có bỏ qua bộ rủ, lúc này tường thành khắp nơi là to lớn lỗ hổng, cao ngất tường thành bị hắc điện lực lượng nổ sập, đá vụn bạo khắp nơi đều là.
Loại này to lớn lỗ hổng có 7-8 chỗ, đều phân bố tại tường thành đông nam tây bắc, để tường thành mất đi phòng ngự giá trị.
Không chỉ như thế, ma vật còn phá hư a thảm cỏ xanh khu quan hạt cơ hồ tất cả toàn thành, nổ tung tường thành, thiêu hủy nội bộ công trình, a thảm cỏ xanh bị tứ ngược một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất.
Nhưng ma vật tứ ngược tựa hồ chỉ nhắm vào quý tộc,
giống quý tộc tư hữu pháo đài, nội bộ công trình nhân viên tất cả đều là quý tộc tư nhân tài sản, cái này liền lọt vào ma vật tính hủy diệt đả kích, cơ hồ đốt thành đất trống, quý tộc cả nhà cũng trở về sinh mệnh nữ thần ốm ốc.
Giống bộ du loại này thành viên phức tạp đại thành, ma vật liền tính lựa chọn phá hư thiết thi quân sự, đối với bình dân không đụng đến cây kim sợi chỉ.
Luca vuốt vuốt mi tâm, cảm thán bọn này ma vật làm sao khó đối phó như vậy.
Ma vật loại hành vi này cũng không phải thiện tâm, đối với trăm họ thu không có chút nào phạm cái gì, lại không phải chuyện cổ tích chơi nhà tròi.
Ma vật đây là tại đem bọn hắn cùng bách tính chia cắt.
ma vật tại hướng dân gian truyền đạt một cái tin tức, chúng ta tới đây chỉ giết quý tộc, bình dân nên trồng trọt, nên sinh bé con, các ngươi đừng dính bên cạnh. Cái này liền cùng loại quý tộc tư đấu, quý tộc quyết đấu sinh tử, lão nông ở một bên trồng trọt, không tham dự. Nhưng vấn đề đây là quyết định sinh tử ngoại tộc chi chiến a, đây là quyết định dân tộc sinh tử chiến tranh, sao có thể giống quý tộc như thế chơi nhà tròi như đối đãi? Thống soái, đại quân đã xây dựng cơ sở tạm thời, phải chăng muốn bảo thành? Luca đang tiến hành đầu não phong bạo lúc, hắn tướng lĩnh báo cáo. Luca đang muốn nói đi, nhưng hắn nhìn thấy bộ du ngoài thành một chỗ nông trường, rất nhiều nông dân tại trồng trọt, hắn lập tức quay đầu ngựa lại, hướng nông trường đi. Qua bên kia nhìn xem, mười mấy cái tướng lĩnh tùy tùng cưỡi ngựa đi theo Luca tiến vào nông trường, lui tới bách tính thấy trang bị như thế hoa lệ quý tộc đến, nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Luca xuống ngựa, đi tới một lao nông trước mặt, hắn muốn hiểu rõ dân sinh, đây đối với hắn về sau thu thập tiếp tế có lợi. Nông phu, ngẩng đầu lên, ta có lời muốn hỏi ngươi. Lao nông run rẩy ngẩng đầu, nhìn xem vị này cao lớn cường tráng anh tuấn quý tộc, đội vàng né tránh con mắt, dạng người này, hắn cảm thấy mình nhìn một chút chính là làm bận người ta. Luca muốn hỏi một chút thu hoạch, nhưng hắn trông thấy ngẩng đầu lao nông trên trán có một khối chữ cái là ấn, mấy chữ cái ý tứ là nô. Luca lập tức phẫn nộ, mẹ nó, lao tử không phải ban bố phế nô khiến sao? Này làm sao còn có nô lệ? Luca để người đem nông trường người quản lý kêu đến, đổ ập xuống chính là mắng một trận. Nông trường người quản lý là cái tiểu quý tộc, hắn cúi đầu không lưng đáp, bá tước đại nhân, trên đầu của hắn là cấn là phế nô khiến trước đó in dấu, trước đó nô lệ tạo phản, tài liệu lại bị ma vật mang đi, chúng ta không phân rõ trung nông cùng nô lệ, vì làm ra phân chia, chúng ta liền cho nô lệ in dấu lên ấn ký. Lời này vừa nói ra, quỳ trên mặt đất lao đầu lập tức hai mắt xuống huyết, đối với tiểu quý tộc gầm thét lên, ta là trung nông, nhà ta đời đời kiếp kiếp đều là trung nông, nhà ta thổ địa truyền sáu thế hệ. Ô ô ô. Ta rõ ràng nói ta là trung nông, các ngươi những này tham lam chó săn, vì nhà ta, vu hãm ta là nô lệ. Ô ô ô ô ha. Tất cả mọi người biết ta là trung nông, ta hàng xóm, thôn trưởng, bọn hắn đều nói ta là trung nông, các ngươi thiên nói ta là tạo phản nô lệ. Ta nếu là tạo phản nô lệ, đi sớm trên núi a. Cái này một trận lời nói để đám người sắc mặt khác nhau, tiểu quý tộc phản ứng là cường liệt nhất, hắn một cước đạp lao nông trên ngực nổi giận mắng, ngươi cái tên này quỷ gào gì? Ngươi rõ ràng chính là theo trên núi chạy xuống tạo phản nô lệ, bá tước đại nhân, ngài đừng nghe hắn nói bậy. Lao nông bị một cước đạp lăn, cực kỳ thê lương hô to, ta không phải nô lệ, nhà ta đều là trung nông, các ngươi vu hãm ta à? Tiểu quý tộc trên mặt đều là vặn vẹo phẫn nộ, loại này lạn sự sao có thể tại bá tước đại nhân trước mặt nói loạn, hắn càng đại lực hơn đá đạp lao nông. Dù sao ngươi hiện tại là mới trung nông, có cái gì không giống, gọi ngươi nói lung tung a a a a a. Lao nông đột nhiên ôm lấy tiểu quý tộc chân, cắn một cái đi lên, tiểu quý tộc té ngã trên đất, phát ra ngao 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 kêu thảm, hai người ở trên mặt đất đan vào một chỗ, trên thân đều nhiễm lên bùn não, phân không ra ai là quý tộc, ai là nô phu. Luca lắc đầu, để người đem hai tên ra hỏa cách ra, trên mặt đất liền lưu lại lao nông đám đầu. Hắn nhìn thấy đám trên đầu tựa hồ có cái dấu chạm nổi, cái kia dấu chạm nổi hình dạng hắn thấy thế nào làm sao quen thuộc. Luca đi lên nhặt lên đám đầu, lao đi phía trên cho bụi, lộ ra liên minh tròn tình tiêu chí. Hắn liếc mắt liền nhận ra đây là ma vật cờ xí, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Nhìn xem bị kéo ra còn tại mắng nhau lão nông cùng tiểu quý tộc, Luca bi ai nghĩ đến, ma vật muốn chia cắt chúng ta, chính chúng ta cũng tại chia cắt chính mình, còn chưa khai chiến, lòng người liền mất, ma vật liền thắng một ván, chiến đấu kế tiếp sẽ gian nan dường nào a. Nhưng mà vận mệnh tựa hồ tại cùng Luca đối nghịch, càng đả kích trí mạng theo nhau mà tới. Luca đại quân đến bổ dù ngày thứ hai, ma pháp công hội chi viện liền đến, mà lại phô trương to lớn. Trên trời có 9 chiếc to lớn phi thuyền, trên mặt đất có mấy ngàn lượng xa hoa xe kéo, cùng xe nhà lưu động, từ 4 con ngựa lôi kéo, mỗi cái pháp sư đều có một cỗ. Liên cái này hơn 1000 tên pháp sư có được ngựa, đều nhanh đuổi kịp Luca quân mã số lượng. Những pháp sư này gia nhập cho Luca đại quân rót vào một tể cường tâm châm, sĩ khí trực tiếp đột phá hạn mức cao nhất. Luca mang mấy cái thông soái đi tới ngoài thành đất chống tiếp đại pháp sư thủ lĩnh thẻ mặt đại sư. Thẻ mặt đại sư theo trên phi thuyền đi xuống, đây là một cái cứng nhắc nghiêm túc hơn 50 tuổi lão đầu, trong tay không có pháp trượng, trên đầu mũ pháp sư cắm tận mấy cái bút lông chim, bên hông có một bản rất lớn thư tịch, dùng thuộc ra liên tiếp, giống túi đeo vai quõng. Luca trên mặt nụ cười, dẫn người nên đón thẻ mặt đại sư. Đại sư, chúng ta tâm tâm niệm niệm hy vọng ngài đến, sinh mệnh nữ thần ở trên, ngài rốt cục đến rồi.